Chương 126, lý luận sai lầm, 1, chương 126, lý luận sai lầm, 1, xem ra tất cả mọi người đối với cái đề tài này cảm thấy hứng thú, ta liền đại khái nói một chút giảng sư nhìn quanh cả giáo thất sau mới lên tiếng. Mọi người đều biết, chúng ta thuật sĩ đang tu luyện lúc bắt đầu, một hai giai cảnh giới là lợi dụng tinh thần lực điều động trong thân thể mình năng lượng thi triển pháp thuật. Các ngươi hiện tại đại bộ phận đều là cảnh giới này. Loại này cách triển khai phép thuật bởi vì mỗi người trong thân thể năng lượng hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 10 cái pháp thuật nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi khôi phục tiêu hao năng lượng. Thậm chí có người đùa giỡn nói, chúng ta thuật sĩ là có pháp thuật bị, sử dụng hết những pháp thuật kia cũng chỉ có thể chờ ai đó làm thịt giảng sư. Khi nói đến đây, trên lớp học vang lên một mảnh tự giễu cười vang. Giảng sư cái này lại nói đến pháp thuật lực lượng một cái thiếu khuyết, chính là thuật sĩ lúc chiến đấu chỉ có mấy chiêu như vậy, sử dụng hết cũng chỉ có thể cố gắng đảm bệnh. Nhưng là chờ các ngươi tu luyện tới 3 giai cảnh giới về sau, liền sẽ phát hiện loại hạn chế này liền không tồn tại. Từ tam giai bắt đầu, thuật sĩ thi triển pháp thuật lúc không còn hoàn toàn dựa vào trong thân thể lực lượng, mà là lợi dụng tinh thần lực cùng tự thân lực lượng điều động ngoại giới linh lực, thi triển tam giai pháp thuật. Tam giai pháp thuật mặc kệ là từ vi lực bên trên hay là về số lượng, đều muốn viễn siêu nhị giai pháp thuật, có thể nói là đạt đến một cái chất biến. Còn không chỉ là như vậy, đợi đến tu luyện tới tứ giai lúc các ngươi liền sẽ phát hiện, chính mình sử dụng pháp thuật lực lượng có thể nói là không còn có số lượng hạn chế. Tứ giai thuật sĩ chỉ cần là còn có tinh thần lực, liền có thể không ngừng thi triển các loại pháp thuật. Ở trên chiến trường có chuẩn bị tình huống dưới, tứ giai thuật sĩ sức chiến đấu có đôi khi cũng không so võ giả kém. Giảng sư giảng đến nơi đây lúc cũng lộ ra chờ đợi thần sắc, chính hắn chính là một mực kẹt tại ba giai cảnh giới không có cách nào tiến đến giai, mới đến chiến tướng đại học làm giảng sư. Nếu như hắn nếu có thể thăng cấp đến 4 giai cảnh giới, đã sớm đi tiền tuyến làm một tên cường đại chiến địa thuật sĩ, không cần thiết ở đây làm một cái không có danh khí giảng sư đại học. Lão sư hay là mau nói chuyện, vì cái gì chúng ta thuật sĩ lại càng dễ trở thành ngũ giai đi? Tất cả mọi người muốn nghe cái này, có học viên phá vỡ giảng sư trầm mặc ở phía dưới thúc giục nói. Tốt ta liền nói chuyện, cái này tại cao giai thuật sĩ bên trong cơ hội là bí mật công khai, mỗi người đều biết. Giảng sư sửa sang lại một chút tâm tình sau đó từ từ nói. Ta mới vừa nói, 4 giai cảnh giới thuật sĩ là có thể dựa vào cường đại tinh thần lực khống chế ngoại giới linh lực trực tiếp thi pháp. Tại 4 giai cảnh giới thời điểm, một tên thuật sĩ có thể tại 1 giây đồng hồ bên trong liền chuẩn bị tốt một cái uy lực mạnh mẽ pháp thuật. Đây chính là chúng ta thường xuyên nói ngắn nhất thi pháp thời gian. Nhưng là mặc kệ tứ giai thuật sĩ có mạnh đến đâu, thi triển pháp thuật lúc hay là cần dựa vào khống chế ngoại giới lực lượng, mỗi cái pháp thuật đều cần thời gian chuẩn bị, như vậy liền thành một tên thuật sĩ rõ ràng nhất nhược điểm. Cho nên chúng ta tiền bối đang tu luyện lúc liền nghĩ làm sao tránh cho loại nhược điểm này, để cho thuật sĩ nghề nghiệp có được cường đại hơn năng lực chiến đấu. Trải qua thời gian dài nghiên cứu, cuối cùng các tiền bối sách ra thiên nhân hợp nhất lý luận. Khi nói đến đây, giảng sư lại dừng lại, nhìn xem phía dưới học viên. Dưới đáy học viên vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng, sau đó liền có người nhỏ giọng nói: "Thiên nhân hợp nhất, thiên nhân cảnh giới, đây không phải ngũ giai xưng hô sao? Làm sao ngũ giai thiên nhân cảnh giới cùng các tiền bối nghiên cứu danh xưng một dạng?" Nghe được muốn nghe nghi vấn, lúc này giảng sư mới nói tiếp: "Các ngươi nghĩ không sai, thiên nhân hợp nhất cùng ngũ giai thiên nhân cảnh giới kỳ thật chính là một chuyện. Nói cách khác, Đại Minh Đế quốc ngũ giai, trên thực chất là chúng ta thuật sĩ nghiên cứu ra được cũng mệnh danh một cảnh giới." Giảng sư mang theo một tia tự hào mỉm cười nói: "Ngũ giai sở dĩ sẽ mệnh danh là thiên nhân cảnh giới, cũng là bởi vì chúng ta thuật sĩ tu luyện tới ngũ giai lúc cần thiên nhân hợp nhất nguyên nhân. Thiên nhân hợp nhất, tên như ý nghĩa chính là chúng ta thuật sĩ muốn cùng ngoại giới năng lượng thiên địa hòa làm một thể. 4 giai cảnh giới lúc không phải mỗi lần thi pháp đều muốn dùng tinh thần lực triệu tập ngoại giới năng lượng sao? Đến 5 giai cảnh giới liền không cần dùng tinh thần lực khống chế ngoại giới năng lượng. Bởi vì 5 giai cảnh giới thuật sĩ đã cùng ngoại giới năng lượng hòa làm một thể, để ngoại giới năng lượng trở thành tự thân một bộ phận. Nếu là sử dụng tự thân năng lượng tự nhiên là không cần thời gian chuẩn bị, cho nên đợi đến thuật sĩ tu luyện tới ngũ giai lúc, liền có được cùng võ giả một dạng lực chiến đấu mạnh mẽ. Vừa nghĩ hủy diệt địch nhân, chính là ngũ giai thuật sĩ lực lượng cường đại." Thì ra là thế, những học viên kia nghe không hiểu đạo sư hình dung lực lượng cảnh giới tu luyện một dịch không biết. Thế nhưng là loại này ngũ giai thiên nhân hợp nhất phương thức tu luyện, tại một dịch lý giải bên trong không phải liền là hướng về tà thần tinh khiết năng lượng sinh vật phương hướng tiến hóa sao? Để tinh thần lực cùng ngoại giới năng lượng triệt để hòa làm một thể, để một loại năng lượng trở thành chính mình thân thể mới, cuối cùng thoát khỏi tự thân vật lý hạn chế trở thành một loại cao cấp tinh khiết năng lượng sinh vật, cuối cùng thành thần. Nghe cái này cùng một dịch hiện tại tu luyện phương hướng phi thường cùng loại, đều là nghĩ biện pháp để tự thân tinh thần lực khống chế năng lượng tiến tới hòa làm một thể. Thế nhưng là trải qua ngắn ngủi suy nghĩ đằng sau, một dịch liền biết thiên nhân hợp nhất cùng hắn hiện tại tu luyện phương hướng hoàn toàn khác biệt. Thiên nhân hợp nhất, trọng điểm là thuật sĩ dung hợp ngoại giới năng lượng, để ngoại giới năng lượng cùng tự thân dung hợp. Mà một dịch phát hiện phương hướng tu luyện là dùng tinh thần lực khống chế chân khí của mình, cuối cùng đạt tới triệt để khống chế chân khí mục đích. Thiên nhân hợp nhất là hướng ra phía ngoài dung hợp ngoại giới năng lượng, một dịch phương pháp tu luyện là hướng vào phía trong khống chế tự thân chân khí, giữa hai bên phương hướng tu luyện có thể nói là hoàn toàn trái ngược, hoàn toàn khác biệt. Mà lại hai loại phương thức còn không có biện pháp dung hợp lẫn nhau, võ giả không có khả năng dựa theo thiên nhân hợp nhất phương thức tu luyện. Dù sao võ giả tự thân chân khí đều là tự thân sinh mệnh năng lượng cùng hấp thu đến trong thân thể ngoại giới linh lực dung hợp mà thành, trong chân khí mặt tràn đầy tự thân sinh mệnh là cấn. Võ giả muốn thiên nhân hợp nhất, cũng chỉ có thể là dùng ngoại giới năng lượng triệt để thanh tẩy tự thân chân khí, để tự thân chân khí năng lượng tần suất cùng ngoại giới linh lực nhất trí, mới có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất hiệu quả. Thế nhưng là này làm sao có thể làm được a? Một người sinh mệnh lạc ấn đều là độc nhất vô nhị, muốn cùng ngoại giới năng lượng tần suất nhất trí, trừ phi là người kia sinh mệnh lạc ấn tần suất phát sinh tính căn bản biến hóa, nếu không vô luận như thế nào cũng không thể để có được sinh mệnh lạc ấn chân khí cùng ngoại giới năng lượng hòa làm một thể. Cho nên Đại Minh Đế quốc thế giới võ giả muốn tu luyện tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, căn bản là không có khả năng sự tình. Cái này cũng liền có thể giải thích, vì cái gì Đại Minh Đế quốc nhiều như vậy võ giả, cũng chỉ có ngũ trưởng lão một võ giả nguyên nhân. Võ giả ngũ giai phương hướng tu luyện lý luận hạch tâm chính là sai, làm sao lại có chính xác tu luyện kết quả? Tựa như muốn kiến tạo một chiếc quân hạm, có thể ngươi chuẩn bị xong bản vẽ thiết kế là máy bay, cái này sao có thể dùng để kiến tạo quân hạm? Ngũ trưởng lão có thể trở thành ngũ giai võ giả, đoán chừng cũng là bởi vì hắn thiên phú dị bẩm, bản thân thiên phú tu luyện quá mạnh, mới quả thực là bằng vào chính mình thiên phú tu luyện một chút đến năm giai cảnh giới. Chương 126, lý luận sai lầm 2, chương 126, lý luận sai lầm 2, nhưng đã đến năm giai cảnh giới sau, ngũ trưởng lão liền rốt cuộc không có tu luyện phương hướng. Bởi vì hắn trên bản chất dù sao cũng là võ giả, mặc kệ là dùng loại nào thuật sĩ phương thức tu luyện đều không cách nào tiến bộ. Ngũ trưởng lão những năm này nhìn thấy mấy vị trưởng lão khác đều là truy cầu thiên nhân hợp nhất, hắn cũng học kiểu tu luyện này, kết quả lại là tu vi không có một chút tiến bộ. Đây cũng chính là vì cái gì ngũ trưởng lão vừa nhìn thấy Mục Dịch biểu thị liền cao hứng phi thường nguyên nhân, cứ việc Mục Dịch chỉ là căn cứ tà thần khống chế sức mạnh đặc điểm nghĩ ra được phương pháp tu luyện. Chẳng những thô bị còn vô cùng đơn giản, lại là ngũ trưởng lão chưa từng có nghĩ tới phương hướng tu luyện. Nhìn thế giới này võ giả đích thật là bị trong lúc vô tình lừa dối, đều tại một cái không có hy vọng trên con đường vùi đầu tiến lên, bằng không chỉ bằng mượn Đại Minh Đế quốc nhiều như vậy võ giả số lượng, chính là lại nhỏ xác suất cũng hẳn là xuất hiện mấy tên ngũ giai võ giả. Có lẽ về sau có cơ hội cho ngũ trưởng lão đề tỉnh một câu, để ngũ trưởng lão nghiên cứu một chút võ giả chính xác tiến giai phương thức. Nguyên lai chúng ta thuật sĩ tu luyện tới ngũ giai sau mạnh như vậy, khó trách đế quốc sẽ đem thuật sĩ phóng tới cùng võ giả địa vị tương đương. Về sau ta nhất định cố gắng tu luyện, tranh thủ có hy vọng cũng trở thành một tên ngũ giai thiên nhân cường giả dưới đáy học viên mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói. Cho nên hy vọng tất cả mọi người nhất định phải cố gắng tu luyện, chỉ bằng cho chúng ta thuật sĩ tiên thiên tinh thần lực cường đại đặc điểm, muốn so những võ giả kia lại càng dễ thiên nhân hợp nhất tiến giai ngũ giai giảng sư cũng không ngừng đang khích lệ phía dưới học viên. Mục Dịch nghe cũng khẽ gật đầu, tại võ giả chính xác tiến giai lý luận đi ra trước đó, làm thuật sĩ đích thật là so võ giả càng có hy vọng tiến giai. Bất quá tại loại này thiên nhân hợp nhất dưới lý luận võ giả cũng không phải không có tiến giai hy vọng, chỉ cần tìm được bản thân sinh mệnh lạc ấn người đặc thù, đoán chừng là hắn có thể đủ dựa theo bộ này thiên nhân hợp nhất lý luận thành công tấn cấp. Chờ một chút, sinh mệnh lạc ấn trời sinh người đặc thù có thể thiên nhân hợp nhất. Mục Dịch trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, cái này không phải liền là trong tiểu thuyết có được linh căn tu chân lý luận cơ sở sao? Nói cách khác, chỉ cần tìm được có được sinh mệnh đặc thù lạc ấn linh căn người, ở thế giới này liền có thể phòng chế ra tu chân hệ thống. Vừa nghĩ đến điểm này, Mục Dịch nội tâm liền bắt đầu kích động lên, tu chân thành tiền trường sinh bất lão là mỗi cá nhân đều hy vọng. Có thể trong nháy mắt Mục Dịch thần sắc lại thấp xuống, tu chân hệ thống là tốt, thế nhưng là tại không có chút nào cơ sở thế giới thôi diễn ra như vậy một bộ tu luyện hệ thống, không biết phải hao phí bao nhiêu nhân lực cùng vật lực. Chớ nói chi là loại kia tu chân hệ thống, chỉ có số ít người có thể phù hợp tiêu chuẩn, thôi diễn đi ra cũng không thể phổ cập căn bản là vô dụng. Ngược lại bởi vì linh căn nguyên nhân, khả năng sẽ còn trở thành số ít người khống chế lực lượng đặc quyền, vì thế giới này mang đến lớn lao tai nạn. Tốt, bài học hôm nay liền lên đến nơi đây, tiếp sau hy vọng mọi người trả lại, ta lại cho mọi người giảng giải một chút thuật sĩ trên việc tu luyện tiểu khiếu môn nhìn xem thời gian giảng sư tại cuối cùng nói ra. Chiến tướng đại học nghề nghiệp giảng sư cũng là có tích hiệu khảo hạch, nếu như nghe giảng bài nhân số quá ít một tên giảng sư cũng sẽ đứng trước thất nghiệp phong hiểm, đoán chừng đây cũng là người giảng sư này tại sao phải tại lớp học cuối cùng giảng giải một ít học viên bọn họ cảm thấy hứng thú tri thức nhỏ nguyên nhân. Không có những này hấp dẫn học viên tri thức nhỏ, hắn tiết lịch sử thật không có mấy người nguyện ý tới nghe. Mặt khác trong phòng học chương trình học đều là một chút bài chuyên ngành, Mục Dịch căn bản nghe không rõ giảng sư nói cái gì, khống chế thủ pháp cùng thuật ngữ chuyên nghiệp đều là cái gì. Chính hắn mặc dù cũng học được một chút thuật sĩ pháp thuật, có thể vậy cũng là có thể sử dụng là được, đụng phải chiến tướng đại học loại này chuyên môn giảng giải pháp thuật nguyên lý học viện, Mục Dịch liền triệt để trở thành một cái tiểu bạch cái gì đều nghe không hiểu. Cho nên hắn tùy ý tìm một cái phòng học, nhắm mắt lại giống đi ngủ một dạng tu luyện hai canh giờ. Trong lúc đó mặc dù trong phòng học người đến người đi, có thể tất cả học viên giảng sư đều coi thường Mục Dịch tồn tại, căn bản không có nhân lý sẽ hắn trong phòng học ngủ hành vi. Đợi đến buổi trưa, vì mình giống một cái bình thường học viên, Mục Dịch cũng đúng hạn đi nhà ăn ăn cơm. Để Mục Dịch không có nghĩ tới là, hắn làm như vậy sẽ còn rước lấy phiền phức. Ngay tại Mục Dịch cơm nước xong xuôi muốn về phòng ngủ lúc nghỉ ngơi, hai cái đồng dạng ngực cải lấy dự tính sinh huy hiệu trưởng thanh niên, một trước một sau mang theo côn đồng đột nhiên ngăn cản hắn. Chiến tướng đại học là do một cái vệ thành cải tạo thành tính tổng hợp đại học, học viện chiếm diện tích rộng rãi không nói, đủ loại dạy học biện pháp cái gì cần có đều có. Cùng lúc đó, bởi vì là vệ thành cải tạo nguyên nhân, chiến tướng đại học học khu bên trong còn bảo lưu lại rất nhiều vốn có kiến trúc nhà lầu. Tại rất nhiều kiến trúc nhà lầu phía sau đều là chật hẹp hẻm nhỏ. Mục Dịch hiện tại chính là tại dạng này trong một cái hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ này là nhà ăn cùng Mục Dịch dừng chân phòng ngủ ở giữa gần nhất đường. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn xem rõ ràng không có hảo ý hai người Mục Dịch hỏi. Ngươi cái này mới tới tiểu tạp chủng, có hiểu quy củ hay không? Đến địa bàn của lão tử thượng cư nhưng không đến bái má đầu, thật sự là thật to gan. Gia gia hôm nay chính là muốn giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết chiến tướng đại học dự thính sinh quy củ. Hôm nay không muốn bị đánh gãy chân, liền mau đem tháng này phí bảo hộ giao, tránh khỏi gia gia ta độc thủ. Nhìn ngươi là mới tới, không hiểu quy củ, chỉ cần ngươi giao 1 triệu đi ra, gia gia hôm nay liền bỏ qua ngươi. Mục Dịch trước mặt thiếu niên cơ côn đồng phách lối nói, nhìn hắn trong ánh mắt sát khí hẳn không phải là lần thứ nhất làm loại sự tình này. Các ngươi lại muốn cướp bóc, chẳng lẽ liền không sợ nội quy trường học xử phạt sao? Mục Dịch có chút im lặng nhìn xem hai người hỏi. hai người kia ngực đồng dạng có dự tính sinh huy hiệu trường, bọn hắn tối đa cũng chính là hậu thiên cảnh giới tu vi, cũng liền so với người bình thường mạnh một chút, không biết ở đâu ra đảm lượng lại dám công khai tại chiến tướng đại học bên trong cướp bóc. Ha ha ha, ở đâu ra tiểu bạch si, ngươi tiến nơi này trước liền không có nhìn nội quy trường học sao? Chúng ta là thân phận gì? Chúng ta là dự tính sinh, nghe rõ ràng là dự tính sinh. Chỉ cần chúng ta không đi treo chọc chính thức học viên, ở chỗ này chúng ta làm cái gì đều có thể. Cướp bóc ngươi thì thế nào? Lão tử cao hứng đem ngươi đánh thành tàn phế cũng không có người sẽ quản. Tiến vào chiến tướng đại học, dự tính vốn liền là không có nhân quyền rất rưỡi, biết hay không? Giống như là mang theo một cỗ hỏa khí, ngăn lại một dịch thanh niên giống giận. Phảng phất như là vì nghiệm chứng hắn. Lúc này hai tên cải lấy thanh đồng huy hiệu trưởng học viên chính thức đi tới. Nhìn thấy trước mặt cái này rõ ràng là muốn cướp bóc hình ảnh, cái này hai tên học viên chính thức thế mà lộ ra nụ cười khinh thường, sau đó nhắm mắt làm ngơ liền từ bên cạnh đi tới. Đã không có để ý tới cướp bóc hai người, cũng đối bị đánh cướp một dịch không quan tâm chút nào, cứ như vậy như không có gì từ bên cạnh tự mình đi. Thì ra là như vậy, xem ra chiến tướng đại học phong cách trường học hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả, nhìn thấy dự tính sinh cùng những cái kia chính thức học viên phảng phất là người của hai thế giới, một dịch không khỏi thở dài một hơi rồi nói ra. Tiểu tử rõ chưa, không muốn chân bị đánh gãy, liền tranh thủ thời gian cho lão tử ngoan ngoãn giao tiền. Một dịch thanh niên trước mặt đắc ý lớn tiếng nói, hay là đánh gãy chân đi, tương đối thông khoái. Một dịch vừa cười vừa nói. Sau đó trong hẻm nhỏ liền truyền ra hai tiếng kêu thê thảm. Mấy phút đồng hồ sau ngẫu nhiên đi ngang qua học viện, phát hiện hai cái bị đánh gãy tứ chi dự thính sinh ở trong hẻm nhỏ thống khổ rãy rủa. Chương 127, cẩm y địa vệ. Không, Đông Lâm Đảng, 1, chương 127, cẩm y địa vệ. Không, Đông Lâm Đảng, 1, tiện tay dùng hai cái quần quần chính mình mang theo côn đồng đánh gãy tứ chi của bọn hắn, một dịch không có cảm giác được một chút ấy nấy. Nhìn thoáng qua hai người trên mặt đất không ngừng kêu thảm rãy rủa lúc đích, cũng không quay đầu lại rời đi. Nếu là tại địa cầu bên trên, gặp được cướp bóc lại đánh gãy tội phạm cướp bóc tứ chi, nhẹ nhất cũng sẽ bị phán định phòng vệ quá, gặp được 250 quan tòa nghiêm trọng điểm sẽ còn trái lại bị phán cố ý tổn thương. Nhưng là ở thế giới này, nhất là tại chiến tướng đại học bên trong, tứ chi bị đánh gãy tính là gì thương tổn nghiêm trọng, tùy tiện một cái đến thuật sĩ thi pháp vài phút liền có thể giải quyết. Nhiều nhất chính là hao tổn điểm sinh mệnh lực, khả năng nửa giờ sau liền có thể bình thường đi nghe giảng bài. Một dịch hoàn toàn không có đem sau khi ăn xong chút chuyện nhỏ này để ở trong lòng, trở lại phòng ngủ sau nghỉ ngơi một giờ, lại đi lưu xa địa ngục bổ sung 10.000 điểm ác ma ấu trùng sinh mệnh lực bắt đầu cố gắng tu luyện. Có sung túc ác ma ấu trùng sinh mệnh lực bổ sung, một dịch thân thể từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái tốt nhất, trừ ngẫu nhiên cần nghỉ ngơi khôi phục một chút tiêu hao tinh thần lực, hắn có thể không ngủ không nghỉ một mực tu luyện. Đợi đến lúc buổi tối, một dịch lại một đường bay đến cẩm y địa vệ tổng bộ, bất quá lần này không có trực tiếp hạ xuống đại lâu trên đỉnh, mà là tại một cái không chút nào thu hút nơi hẻo lánh hạ xuống. Nơi này ở bề ngoài thoạt nhìn như là vài dãy cao ốc ở giữa một cái khu vực nô lên ở giữa đường, có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng, bốn phía cao lớn thưởng thức cây cao còn có một lương đỉnh. Một dịch đi đến đỉnh nghỉ mát ở giữa, đưa tay đặt ở cẩm thạch đỉnh nghỉ mát trên cây cột trọn vẹn 3 phút, sau đó liền nghe đến nhỏ một tiếng. Lập tức mười mấy mét vuông giữa lương đỉnh đột nhiên hướng lên dâng lên, nguyên lai đây là một cái ngụy trang sau thang máy, đây chính là Thẩm Diêm Vương cho một dịch đặt phê ra vào thông đạo. Miễn cho hắn mỗi lần dựa theo bình thường đường đi đi địa lao lúc, đều sẽ bị kiểm tra đo lường hành lang phát hiện dị thường của hắn. Một dịch kỳ thật thật thích loại này khẩn cấp thông đạo, bằng không mỗi lần đi địa lao lúc đều muốn theo quy củ, trong hành lang giống như con khỉ bị người quan trắc trọn vẹn 2 phút đồng hồ. Phiền phức không nói loại kia bị người từ trong ra ngoài nhìn rõ ràng cảm giác khác thường để cho người ta rất khó chịu. Đến địa lao, nhiệm vụ hôm nay hay là đối với cẩm y địa vệ nhân viên trực thẩm tra. Thẩm Diêm Vương thế mà còn là tại hiện trường, từ hắn có chút phát xanh hốc mắt đến xem, đoán chừng từ hôm qua đến bây giờ hắn vẫn luôn không có nghỉ ngơi. Liên tục 36 giờ cường độ cao làm việc không nghỉ ngơi, chính là làm đại tông sư Thẩm Diêm Vương thân thể cũng có chút khó có thể chịu đựng, bất quá xem ra buổi tối hôm nay hắn hay là cần tại chịu một cái suốt đêm. Không có cách nào, vẹn vẹn bởi vì cẩm y địa vệ nội bộ cần thẩm tra người thật sự là quá nhiều. Hơn nữa còn không chỉ là một dịch thẩm tra xong coi như kết thúc, bởi vì những cái kia bị giám định ra đến người có vấn đề bình thường đều sẽ dính đến một chút không có khả năng tiết lộ bí mật, cần Thẩm Diêm Vương hắn cái này cẩm y địa vệ đại đô đốc tự mình giám sát xử lý. Không giống như là một dịch, hắn chỉ cần xem xét xong những người này trận doanh thân phận sau liền không lại quản, có thể yên tâm đi về nghỉ. Hôm nay tiếp nhận thẩm tra người đoán chừng đã sắp xếp xong xuôi trình tự, mỗi 100 cá nhân một lứa, tại mười mấy cái tông sư hiến binh giám sát bên dưới tiếp nhận thẩm tra. Tính danh: Cầu Thả Thắng. Kế tiếp, một dịch thẩm tra tiến độ nhanh chóng. Hắn lại không cần phải để ý đến những này cẩm y địa vệ tại bình thường làm việc trong sinh hoạt có cái gì mặt khác phạm tội, hắn chỉ cần đem tiềm phục tại vào chỗ bên trong Đông Lâm Đảng tìm ra liền tốt. Nói thật, những này Đông Lâm Đảng mặt ngoài miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, cả đám đều tự cho là quân tử. Nhưng trên thực tế những người này đều là một đám vì lợi ích, chuyện gì cũng có thể làm đi ra ngụy quân tử. Không giống như là Nam Kinh thành cẩm y địa vệ, vì muốn đối mặt tà giáo đồ cùng các loại lưu thoán tội phạm truy nã, mỗi ngày đều chiến đấu tại một đường đứng trước các loại nguy hiểm. Đông Lâm Đảng đều là yêu quý tính mệnh, vì tự thân lợi ích mới gia nhập Đông Lâm Đảng ngụy quân tử. Để bọn hắn tự thân lên tiền tuyến cùng tà giáo đồ tội phạm truy nã chiến tự nhiên là không có khả năng. Cho nên Nam Kinh thành bên kia cẩm y diệ vệ bên trong căn bản không có Đông Lâm Đảng ẩn nút. Có thể lên kinh thành cẩm y diệ vệ làm việc liền không giống với lúc trước. Thượng kinh thành nơi này là Đại Minh Đế quốc chân chính hạch tâm, mặt ngoài an nhàn hòa bình hoàn cảnh bên trong, trên thực tế có các loại Đại Minh Đế quốc nội bộ chuyên môn tình báo đặc công cơ cấu, đối với Thượng kinh thành tiến hành nghiêm mật nhất thẩm tra.
Một người khả năng vừa mới tới gần thượng kinh thành, tổ tông đời thứ ba liền bị thẩm tra nhiều lần. Ở kinh thành có quân đội nhắm vào tà giáo đồ lính tác chiến, quan phủ nha môn tinh anh bộ khoái, còn có một ít là tính nhắm vào tổ chức tình báo, tại bọn hắn cùng nhau cố gắng bên dưới, bảo đảm thượng kinh thành Đại Minh Đế quốc thủ đô, không có bất kỳ một cái nào tội phạm truy nã cùng tà giáo đồ có thể ở chỗ này gây sóng gió. Cho nên thượng kinh thành cẩm y liễu vệ làm việc liền không giống Nam kinh thành như vậy nặng nề, có thể nói là vô cùng an nhàn. Thượng kinh thành cẩm y liễu vệ làm việc chỉ là giám sát văn võ bá quan, những cái kia trọng đại phạm tội do mặt khác tương ứng chuyên môn cơ cấu quản lý. Nếu là giám sát văn võ bá quan, thường thường liền sẽ dính đến đại lượng quyền tiền giao dịch, cho nên thượng kinh thành cẩm y liễu vệ liền sẽ trong lúc bất chi bất giác nắm trong tay đại lượng quyền thế. Bọn hắn chỉ cần hơi đối với mình giám sát quan viên ám chỉ một chút, liền có khả năng thu hoạch được phong phú lợi ích. Đông Lâm đảng mặt ngoài là tự xưng quân tử, trên thực chất là vì thu hoạch được lợi ích ngụy quân tử tập đoàn, giống thượng kinh thành cẩm y liễu vệ dạng này có thể thu hoạch được đại lượng lợi ích cơ cấu, tự nhiên thành Đông Lâm đảng chạy theo như vịt tồn tại. Đừng nhìn Đông Lâm đảng mỗi ngày đều đối với cẩm y liễu vệ mắng vui mừng, nhưng trên thực tế thượng kinh thành cẩm y liễu vệ lại là Đông Lâm đảng ẩn nút trọng thái khu. Ngay tại một dịch ngày thứ hai bắt đầu thẩm tra không bao lâu, liền liên tục phát hiện thật nhiều Đông Lâm đảng người. Tính danh: Nhạc Bất Quẩn. A, lại dám lên ngụy quân tử danh tự, bắt lại. Một dịch cười lạnh nói. Bởi vì Thẩm Diêm Vương nghiêm lệnh cấm chỉ, liên quan tới thẩm tra tin tức không có bất kỳ cái gì tiết lộ. Lưu Thiên Hộ nhóm người kia bị bắt đằng sau, Cẩm Y Liễu vệ giữ bí mật biện pháp cũng đồng bộ khởi động, cho nên hết hạn cho đến bây giờ tiềm phục tại Cẩm Y Liễu vệ bên trong mặt khác Đông Lâm đảng còn không có thu đến bất cứ tin tức gì. Ta làm cái gì, ngươi dựa vào cái gì bắt ta, tên của ta có vấn đề gì, ngươi thế mà dùng có lẽ có tội danh bắt ta, còn có hay không thiên lý, có còn vương pháp hay không, cái này gọi Nhạc Bất Quần Đông Lâm đảng lớn tiếng gầm rú. Lão tử chính là thiên lý, lão tử chính là vương pháp, lần này thẩm tra lão tử nói tính. Không phục ngươi cho ta kìm nén. Một dịch dùng bá đạo phát biểu đáp lễ đạo. Nói đùa cái gì, đây chính là cẩm y liễu vệ nội bộ thẩm tra, chỉ cần là làm thẩm tra quan một dịch nói một người có vấn đề, người kia cũng chỉ có thể là bị tóm lên đến. Không phục. Có thể tìm cơ hội dựa theo chính quy chương trình đi trình báo phản bác, nhưng tuyệt đối không có khả năng giống bây giờ cái này Nhạc Bất Quần dạng này, tại chỗ lớn tiếng bạo lực phản kháng. Đúng thế, Nhạc ca có vấn đề gì, thế mà bắt hắn danh tự nói sự tình ngươi là thế nào thẩm tra. Loại sự tình này cũng có thể nói đùa xem ra cái này Nhạc Bất Quần nhân duyên rất tốt, chỉ là vừa muốn bị bắt liền có rất nhiều tiếng người bị binh, đều là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, muốn phản kháng một dịch mệnh lệnh. Đem những này người nói chuyện đều bắt lại, lần lượt đối bọn hắn tiến hành nguyên bộ khảo vấn, xác nhận bọn hắn có vấn đề hay không bên cạnh mang theo diện giáp, cùng đi thẩm tra Thẩm Diêm Vương sắc mặt đen muốn chết. Chương 127, Cẩm Y Liễu Vệ. Không, Đông Lâm Đảng, 2, chương 127, Cẩm Y Liễu Vệ. Không, Đông Lâm Đảng, 2. Lần này thẩm tra để hắn phát hiện thượng kinh thành cẩm y liễu vệ vấn đề thật sự là quá nhiều, thường xuyên có người nhảy ra đánh mặt. Tựa như mới vừa nói như thế, làm cẩm y liễu vệ dạng này tổ chức tình báo, giữ nghiêm kỷ luật phục tùng mệnh lệnh là mỗi cá nhân ứng tận chức trách. Giống một dịch dạng này thẩm tra lúc nói một người có vấn đề, như vậy bị phát hiện người có vấn đề nên lập tức phục tùng mệnh lệnh tiếp nhận tương ứng điều tra, mà không phải giống như bây giờ lớn tiếng kháng nghị. Càng đừng đề cập những cái kia lên tiếng ủng hộ người, nếu như bọn hắn không phải có tương quan lợi ích, chính là những người này căn bản là không có đem cẩm y liễu vệ điều lệ chế độ coi ra gì. Vừa phát hiện có người muốn xâm phạm quyền lực của bọn hắn, liền lập tức không kịp chờ đợi nhảy ra phản kháng. Cho nên mặc kệ là có vấn đề hay không, giống Nhạc Bất Quần lớn tiếng như vậy phản kháng cùng những cái kia lên tiếng ủng hộ người, đều lên Thẩm Diêm Vương nhất định phải xử lý số đen. Cho dù là bọn họ không phải Đông Lâm đảng, cũng sẽ ở tiếp nhận một lần nghiêm hình khảo vấn sau bị đá ra cẩm y liễu vệ. Nếu như những người này ở đây cẩm y liễu vệ trong lúc đó có quyền tiền chuyện giao dịch, chỉ sợ qua mấy ngày chờ đợi bọn hắn chính là tòa án quân sự thẩm phán. Đối với cẩm y liễu vệ, Thẩm Diêm Vương có thể nói là coi là chính mình tuyệt đối lĩnh vực, bất luận cái gì không phù hợp cẩm y liễu vệ điều lệ chế độ người, đều tại Thẩm Diêm Vương đã kích phạm vi bên trong. Hiện tại lại một lần nghe được Thẩm Diêm Vương mệnh lệnh, đã biết nên làm cái gì hiến binh bọn thẳng đi lên, đối với những người này tiến hành bắt. Mà lại cũng giống như hôm qua, bất luận cái gì phản kháng hiến binh bắt người, đều sẽ bị trước tiên đánh giết. Lần này Thẩm Diêm Vương thế nhưng là thật sự quyết tâm, đang thẩm tra trước khi bắt đầu liền đối với hiến binh hạ đạt tất sát lệnh, cho nên trong nháy mắt liền có mấy cái thấy không rõ lắm tình huống người, bị hiến binh bọn họ trực tiếp chặt thành hai đoạn. Một dịch lúc này mới cảm nhận được, vì cái gì Thẩm Nghiêm sẽ bị gọi thành Thẩm Diêm Vương. Theo đạo lý tới nói, những này bạo lực phản kháng người chấp pháp chỉ cần bắt lại trừng phạt một chút là có thể, lấy tội lỗi của bọn họ cũng không đến chết. Tựa như sáng hôm nay hắn gặp được hai cái cướp bóc của quận, một dịch cũng chính là đem hai người tứ chi đánh gây giáo huấn một chút liền xong việc. Thế nhưng là đến Thẩm Diêm Vương nơi này lại không phải dạng này, ngươi chỉ cần dám can đảm bạo lực phản kháng chấp pháp, vậy ngươi chỉ có đi luân hồi một con đường. Hơn nữa nhìn những cái kia tiếp nhận thẩm tra bị sập đầy người máu tươi người một mặt bình tĩnh dáng vẻ, liền biết loại tình huống này ở kinh thành cẩm y liễu vệ nội bộ rất phổ biến, bất luận cái gì muốn phản kháng Thẩm Diêm Vương mệnh lệnh người đều phải làm cho tốt mất mạng chuẩn bị. Khả năng thượng kinh thành cẩm y liễu vệ nội bộ bởi vì là thường xuyên phát sinh loại sự tình này, cho nên liền ngay cả giải quyết tốt hậu quả đều có người chuyên môn xử lý. Ngay tại mấy người bị giết đằng sau, lập tức liền có người đi tới. Sách sẽ thuật theo một trận màu lam sóng ánh sáng đảo qua, hiện trường tất cả vết máu cùng một chút thân thể người tổ chức đều hóa thành khí lưu biến mất không thấy gì nữa. Vị thuật sĩ này hẳn là thi triển sạch sẽ pháp thuật quá thông thạo, phóng thích pháp thuật ngay cả ngâm sướng đều không cần, chỉ là đơn giản ba chữ liền hoàn thành thi pháp. Đám tiếp theo thẩm tra xong nhóm này, 100 người sau một dịch ra lệnh, đối với những người bị giết kia hắn không có cái gì cảm thán, mà là mau chóng ra tốc thẩm tra muốn sớm một chút hoàn thành hôm nay làm việc. Người có vấn đề, bắt lại lại một cái Đông Lâm đảng bị phát hiện, Mục Dịch mệnh lệnh hiến binh bắt người. Đồng thời Mục Dịch ánh mắt không tự chủ đều tại Thẩm Diêm Vương trên thân đảo qua, cùng Thẩm Diêm Vương ánh mắt sinh ra giao hội. Cái này Đông Lâm đảng người cũng quá là nhiều đi, tùy tiện liền phát hiện thật nhiều. Mục Dịch trong ánh mắt hàm nghĩa để Thẩm Diêm Vương trên khuôn mặt âm trầm nhanh chảy ra nước, trong ánh mắt rốt cuộc gần tàng không được nổi giận sắc khí, ngay cả Mục Dịch cái này đối với người khác cảm xúc cảm ứng chất phát tiểu bạch đều thấy rõ. Mục Dịch biết Thẩm Diêm Vương vì cái gì sinh khí, đồng thời cũng là hắn vì cái gì ánh mắt luôn luôn không tự giác nhìn Thẩm Diêm Vương nguyên nhân. Bởi vì thượng kinh cẩm y diệp vệ trong tổng bộ ẩn nút tiến đến Đông Lâm đảng thật sự là nhiều lắm, bình quân mỗi 100 người bên trong liền có chí ít 3 người là Đông Lâm đảng. Lại thêm những cái kia Đông Lâm đảng phát triển ra đến không biết chút nào thủ hạ thân tín, mỗi 100 người bên trong ít nhất phải có 1 phần 10 người bị tóm. Cao như vậy Đông Lâm đảng ẩn nút tỷ lệ, không khỏi để Mục Dịch nhớ tới kiếp trước nhìn thấy mạ SHILZ cho cười. Nơi này là SHILZ. Không, nơi này là xã thuật cục. Không thấy được chúng ta lên đến cục trưởng xuống đến đội hành động viên, đại bộ phận đều là hy ra sao? Hôm nay thượng kinh thành cẩm y liễu vệ cũng đứng trước loại tình huống này, vô số nhìn bình thường cẩm y liễu vệ qua biên, kết quả là lại phát hiện đều là Đông Lâm đảng người nằm vùng. Duy nhất cùng xà thuẫn cục khác biệt chính là, thế giới này là một cái có võ giả thế giới cao võ. Đông Lâm đảng dù là người nằm vùng lại nhiều, bọn hắn chiếm cứ chức vị lại mấu chốt, thế nhưng là chỉ cần Thẩm Diêm Vương nắm giữ tuyệt đối võ lực, những này Đông Lâm đảng người nằm vùng liền lật không nổi bất luận cái gì bằng nước. Mỗi lần 100 cá nhân tiến đến tiếp nhận thẩm tra có 1 phần 10 người bị tóm, rõ ràng như vậy tình huống Đông Lâm đảng người cũng đã phát hiện. Thế nhưng là bởi vì đại lượng tông sư cảnh giới hiến binh trấn áp, những cái kia ẩn nút Đông Lâm đảng dù cho phát hiện lại nhiều dị thường, cũng không dám có bất kỳ dị dạng động tác, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận thẩm tra. Đoán chừng bên ngoài bây giờ chờ đợi thẩm tra Đông Lâm đảng, đã đem nơi này nhìn thành là địa ngục lối vào. Nhưng lại bởi vì Thẩm Diêm Vương nghiêm lệnh, để những cái kia chờ đợi tiếp nhận thẩm tra người còn không rõ ràng lắm cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ở tâm thần bất định bất an bên trong chờ đợi thẩm tra kết quả. Thẩm tra, bắt, sát lục. Tựa như là một đầu hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, dùng cao nhất hiệu suất xử lý thượng kinh thành cẩm ý nội bộ dị thường. Hôm nay chỉ tới đây thôi, vất vả ngươi, tỷ hưu bách hộ vừa mới thẩm tra không đến 1000 người, mới hoàn thành hôm nay nhiệm vụ số lượng 1/3, Thẩm Diêm Vương lại đột nhiên ngăn lại Mục Dịch hành động. Mang theo ánh mắt nghi hoặc Mục Dịch nhìn xem Thẩm Diêm Vương không hỏi đi ra, Thẩm Diêm Vương lại hiểu Mục Dịch ý tứ. Hôm nay bắt quá nhiều người, tương quan xử lý nhiệm vụ phải chờ tới ngày mai mới có thể kết thúc, chúng ta bây giờ không có nhân thủ nhiều như vậy, cho nên chỉ có thể đem thẩm tra tốc độ chậm dần. Thẩm Diêm Vương mệt mỏi trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Mục Dịch thẩm tra hiệu suất là rất cao, mà lại hiện tại đối với thẩm tra đi ra nhân viên khả nghi tiến hành tra tấn sau, phát hiện bọn họ đích xác cũng đều là Đông Lâm đảng, Mục Dịch không có bắt sai một người. Nhưng là mỗi phát hiện một cái Đông Lâm đảng, đều muốn tổ chức rất nhiều nhân thủ đi đối bọn hắn chân thực tình báo tiến hành điều tra, cùng đối bọn hắn qua lại hồ sơ tin tức một lần nữa thẩm tra. Thượng kinh thành cẩm y liễu vệ còn có mặt khác rất nhiều nhiệm vụ, cũng không thể triệu tập toàn bộ nhân thủ đến xử lý tương quan vụ án, cho nên vào hôm nay phát hiện nhiều như vậy Đông Lâm đằng sau, Thẩm Diêm Vương chỉ có thể bất đắc dĩ để Mục Dịch tạm dừng thẩm tra, nhân thủ của hắn thật sự là không đủ. Kỳ thật đối với Thẩm Diêm Vương đã kích càng lớn là, hắn không nghĩ tới thượng kinh thành cẩm y liễu vệ tổng bộ thế mà thành Đông Lâm đảng hang ổ, 10 thẩm tra suất đã để Thẩm Diêm Vương làm xong tự nhận lỗi từ trước chuẩn bị. Đợi đến sáng sớm ngày mai xác nhận hôm nay bắt người tin tức sau, Thẩm Diêm Vương đã chuẩn bị hướng trưởng lão hội báo cáo, xin mời trưởng lão hội đối với hắn tiến hành trách phạt. Làm cẩm y liễu vệ nhiệm vụ chủ yếu một trong chính là tiêu diệt Đông Lâm đảng, nhưng bây giờ chính mình tổng bộ thế mà thành Đông Lâm đảng cứ điểm, đây đối với Thẩm Diêm Vương tới nói chính là lớn nhất thất bại cùng chịu tội. Chương 128, gần đằm nan đề, 1, chương 128, gần đằm nan đề, 1, a a a. Cứu mạng a, đau quá a. Chân của ta tiểu tạp chủng, ngươi cho lão tử trở lấy, sớm muộn cũng có một ngày ta tìm người giết chết ngươi cầu xin tha thứ. Tiêu đau, cắn răng nghiến lợi uy hiếp, hơn 10 cách gan mặc không phải chủ lưu giống chút quần quần dự tính sinh, một bên trên mặt đất nhúc nhích dãy rủa một bên đang lớn tiếng kêu rên, bọn hắn đều là muốn cướp bị Mục Dịch đánh gãy tay chân. Hôm nay đã là Mục Dịch đi vào chiến tướng đại học ngày thứ tư. Nhắc tới cũng kỳ quái, mỗi ngày cố định thời gian, cố định địa điểm, tổng số một đám dự tính sinh ra cướp bóc Mục Dịch. Ban đầu hai cái muốn cướp bóc Mục Dịch người bị đánh gãy tư chi, có thể là vì tìm lại mặt mũi, ngày thứ hai chữa khỏi xương gãy sau liền tụ tập 6 người cùng đi chắn Mục Dịch. Kết quả bị đánh gãy tư chi sau, hôm nay tại một cái dẫn đầu đại ca dẫn đầu xuống hơn 10 người lại tới chịu chết. Bọn họ có phải hay không ốc, một đám người liền không có ngẫm lại có thể đến chiến tướng đại học có hay không người bình thường, chính là dự tính sinh ở không có điều tra rõ ràng thân phận bối cảnh tình huống dưới liền muốn cướp bóc, cũng không sợ đá chúng thiết bản. Ngay cả một cái tiên tiên cảnh giới đều không có, cũng không biết bọn hắn có cái gì lực lượng học người ta cướp bóc, còn dám liên tục 3 ngày chắn ta vứt bỏ trong tay cây gô đánh ngất xỉu một cái ngay tại gạo thảm của quận, mang theo một chút oán trách ngựa khí Mục Dịch lúc rời đi nói ra. Ta muốn có thể là ngươi hiểu lầm, bọn hắn hẳn không phải là đặc biệt nhằm vào ngươi. Ta quét hình qua người phụ cận. Ta phát hiện tại chiến tướng đại học bên trong, lầu dạy học, nhà ăn, phòng ngủ còn có một số nơi công cộng hoàn cảnh đều phi thường tốt, tất cả mọi người tuân thủ quy tắc, không có bất kỳ cái gì làm trái quy tắc chuyện phát sinh. Chỉ có tại vừa rồi loại kia trong ngõ tối, sẽ thường xuyên bộc phát giữa học viên bạo lực xung đột, mà lại loại học viên này ở giữa xung đột vẫn chưa có người nào quản lý. Thật giống như chiến tướng đại học chia làm hai loại khu vực, một loại là bình thường khu an toàn, trật tự rành mạch có thứ tự không có người sẽ vi phạm. Một loại là nguy hiểm ám chiến khu, nơi đó không có pháp quy lấy thực lực vi tôn. chiến tướng đại học bên trong học viên khả năng đều biết loại quy củ này, phổ thông học viên cũng sẽ ở bình thường khu vực sinh hoạt, chỉ có một số nhỏ người sẽ ở ám chiến khu hoạt động. Những cái kia muốn ăn cướp người của ngươi, bọn hắn hẳn là cố định tại phụ cận kia tụ tập, ngươi chẳng qua là xông vào địa bàn của bọn hắn. Tháp Linh lúc này mang theo ý cười nói ra, cũng chính là một dịch dạng này có thực lực còn người đầu sát, sẽ liên tiếp 2 ngày tại một chỗ bị đánh cướp sau, ngày thứ 3 sẽ còn tại cùng một cái thời gian tại đến đó, có cái đó bình thường người sẽ liên tục 2 ngày bị đánh cướp sau còn đi cùng một nơi. Nếu như không phải một dịch một mực là một người, đoán chừng những tên côn đồ các ké kia đều sẽ coi là một dịch muốn đi đoạt địa bàn đây này. Thì ra là của ta vấn đề, đi không nên đi địa phương. Một dịch bất mãn nói. Ha ha. Tháp Linh cười lạnh nói. Tốt ta, xem ra ngày mai muốn đổi cái lộ tuyến đi. Một dịch đành phải bất đắc dĩ nói. Mấy tên côn đồ đối với hắn không tính là gì, coi như giống như là giẫm chết rách để cho người ta buồn nôn một dạng, mỗi ngày đều muốn đánh gãy mấy người chân một dịch cũng ngại phiền. Một dịch không biết là, ngay tại ngày thứ 2 hắn dọc theo đại đa số học viên đi con đường trở về phòng ngủ lúc, một cái đầy người lệ khí hơn 20 tuổi xứng mang lấy một bạc huy hiệu trưởng nam học viên, tại một dịch đi 3 ngày lộ tuyến thượng đẳng hắn một giờ. Các ngươi không phải nói một chút tên tiểu tạp chủng kia mỗi ngày đều từ nơi này đi sao? Làm sao lão tử đợi một giờ, hắn vẫn còn chưa qua đến? Các ngươi có phải hay không đang đùa lão tử? Dám tùy ý dùng tin tức giả lừa gạt ta học viên này, lấy tay bắt lấy chặn lại một dịch 3 ngày quần quật lão đại cổ, mặt mũi tràn đầy sát khí hung hăng nói. Hắn phiền nhất người khác lừa gạt hắn, những này đê tiện dự tính sinh dùng tin tức giả lừa gạt hắn thật là đáng chết. Quần quật lão đại thất kinh một bên giãy giụa một bên gian nan từ trong miệng gạt ra thanh âm. Đại thiếu, ta nào dám à, chính là cho ta mấy cái lá gan ta cũng không dám lừa gạt ngài à. Khẳng định là tên tiểu tạp chủng kia không biết làm sao nhận được tin tức, sớm có chuẩn bị không đi con đường này. Ta cam đoan, ngày mai nhất định sẽ đem tên tiểu tạp chủng kia chuẩn xác hành tung cho ngài tìm ra, dù là cổ bị muốn tắt thở mà. Quần quật lão đại mặt mũi tràn đầy tử thanh hay là cố gắng gạt ra định nọt dáng tươi cười định nọt đối phương. Một mặt lệ khí nam học viên nghĩ nghĩ, tiện tay đem quần quật lão đại vứt qua một bên, ngựa khí băng lãnh nói: ngày mai nếu như các ngươi không có chính xác tin tức, vậy các ngươi cũng không cần lưu tại chiến tướng đại học. Tại chiến tướng đại học bên trong dự thính sinh mặc dù không có bất luận cái gì quyền lợi, cũng không chịu đến trường học nội quy trường học bảo hộ, có thể có một quy củ tất cả mọi người không có khả năng trái với, chính là bất luận kẻ nào cũng không thể vô cớ giết người. Ngươi có thể lấy cớ cùng giữa bạn học chung lớp luận bàn đả thương đối phương, thậm chí có thể cho đối phương nhận khó mà chữa trị trọng thương, nhưng tuyệt đối không thể giết người, cho dù là dự thính sinh cũng không thể. Cho nên đối với những này dự thính môn sinh tới nói, đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất chính là khu trục ra trường học, khiến cái này dự thính sinh chạy trở về nhà của mình. Đừng nhìn uy hiếp này đối với bình thường các học viên tới nói không tính là gì, cùng lắm thì lại tìm mặt khác một trường học lên lớp. Nhưng đối với muốn tại chiến tướng đại học phát triển nhân mạch quan hệ dự thính sinh ra nói, để bọn hắn về nhà xéo đi là so chết còn trừng phạt nghiêm trọng. Dự thính vốn liền như thế không có chút nào thu hoạch rời đi chiến tướng đại học, mang ý nghĩa gia tộc bọn họ những năm này bỏ ra liền trôi theo dòng nước, đến lúc đó về đến gia tộc bên trong cha mẹ của bọn hắn liền sẽ cái thứ nhất không buông tha bọn hắn. Cho nên nghe được nam học viên uy hiếp, mới vừa rồi còn định nọt lão đại trong ánh mắt không khỏi lóe lên một tia sắc khí, sau đó liền lập tức quỳ trên mặt đất lớn tiếng hô hào. Đại thiếu gia ngài yên tâm, lần này ta tuyệt đối sẽ không tính sai, nhất định có thể lấy được để ngài hài lòng tin tức chính xác. Lại đợi một hồi không có hồi âm, quần quật lão đại ngẩng đầu mới phát hiện nam học viên đã không biết lúc nào rời đi. Ta nhổ vào, thứ gì quần quật lão đại thấp giọng mắng một câu, nhìn thoáng qua bốn phía ngay tại trên mặt đất bởi vì nam học viên rời đi mới dám gào thảm tiểu đệ, sau đó tranh thủ thời gian đứng lên đi ra ngoài gọi người cầu cứu. Cứ việc một dịch hôm nay không có tới, có thể quần quật lão đại những thủ hạ kia vẫn là bị nam học viên đều đánh gãy chân. Một dịch không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình tránh thoát một cái phiền toái. Hôm nay hắn tại thuật sĩ trong học viện không có cảm thấy hứng thú chương trình học, vừa mới lại thu đến Thẩm Diêm Vương tin nhắn thông chi, buổi tối hôm nay không cần đi cẩm y liễu vệ tổng bộ thẩm tra. Hai ngày này bắt được Đông Lâm Đảng quá nhiều, tìm hiểu nguồn gốc lại bắt được rất nhiều tại địa phương khác che giấu Đông Lâm Đảng. Cho nên tại nhóm này Đông Lâm Đảng bị xử lý xong trước đó, một dịch cũng không cần đi cẩm y liễu vệ trình diện. Gần nhất Đông Lâm Đảng đã là thần hồn nát thần tính thảo mục giai binh, cẩm y liễu vệ tổng bộ ẩn nút tiến đến Đông Lâm Đảng mỗi người đều cẩn thận sợ bị phát hiện dị thường của mình. Đại Minh Đế quốc khủng bố thống trị năng lực, chỉ có những này tiềm phục tại Cẩm Y Liễu vệ nội bộ Đông Lâm Đảng mới rõ ràng, một khi chính bọn hắn chủ động chạy trốn tuyệt đối tránh không khỏi tiếp xuống truy nã bắt. Chương 128, gần đằng nan đề 2, chương 128, gần đằng nan đề 2, cho nên, những này Đông Lâm Đảng người ẩn nút chỉ cần Thẩm Diêm Vương không động thủ bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Nhàn rỗi nhàm chán một dịch chợt nhớ tới mình tới Thượng Kinh Thành sau còn có một việc không có xử lý. Cho ăn, cao quản gia, Thượng Kinh Thành công ty chuẩn bị thế nào, ta đã lại đói bụng. Một dịch một chiếc điện thoại đánh tới quản gia gần đằng nơi đó. Một dịch đến Thượng Kinh Thành, tự nhiên cũng phải đem mỗi ngày cho địa ngục thu thập thức ăn địa phương chuyển đến Thượng Kinh Thành. Gần đằng vì cho một dịch tiết kiệm tiền, liền định áp dụng Nam Kinh Thành hình thức, dự định ở Kinh Thành mở thực phẩm công ty chi nhánh, tốt thu thập mỗi ngày còn lại dư thừa thực phẩm chín cho một dịch. Những ngày này gần đằng cùng phụ trách công ty luật pháp luật sư Lý Sơn đã sớm đến Thượng Kinh Thành chuẩn bị, một dịch hiện tại chính là muốn hỏi một chút Thượng Kinh Thành công ty chi nhánh chuẩn bị xong chưa. Thật có lỗi, đông ra, công ty chi nhánh sự tỉnh ta không có làm tốt điện thoại kết nối sau gần đằng đầu tiên là trầm mặc một hồi, mới tràn ngập ấy này nói. Đối với gần đằng tới nói, một dịch đã đem thủ hạ công ty kinh doanh toàn quyền ủy thác cho hắn, đây là tuyệt đối tín nhiệm. Kết quả hắn đến Thượng Kinh Thành nửa tháng, một cái công ty chi nhánh bằng buôn bán đều không có làm được, liền lộ ra hắn quá vô năng. Nghe được gần đằng ấy nấy trả lời, một dịch khẽ nhíu mày. Cao quản gia, chuyện gì xảy ra, là công ty của chúng ta thủ tục không phù hợp yêu cầu sao? Một cái cỡ nhỏ thực phẩm công ty chi nhánh mà thôi, cũng không phải cái gì cỡ lớn hẹn tập diệt sệ tập đoàn. Chỉ cần có được phù hợp yêu cầu kinh doanh sân bãi cùng vệ sinh bằng buôn bán, liền có thể tại hộ bộ cấp dưới thương nghiệp cục quản lý làm. Mà lại gần đắm để cho tiện buôn bán, mua sắm cũng đều là có sẵn cỡ nhỏ thực phẩm chín cửa hàng, tất cả thủ tục đầy đủ đều là có sẵn. Gần đắm chỉ cần đem mua được hơn 10 nhà thực phẩm chín cửa hàng hợp lại cùng nhau, thành lập một nhà công ty thực phẩm là có thể, dưới tình huống bình thường thủ tục mấy ngày liền có thể xong xuôi. Nhưng bây giờ đều nửa tháng, công ty thủ tục đều không có làm tốt, ở trong đó liền có vấn đề. Bất quá một dịch đầu tiên nghĩ đến không phải là bị người làm khó dễ, mà là công ty của mình thủ tục không toàn tại không có làm được. Thượng Kinh thành sao, Đại Minh đế quốc thủ đô nhiều quy củ một chút cũng bình thường. Đâu ra, chúng ta không biết là vấn đề gì. Lý Sơn dựa theo đế quốc pháp luật quy định văn bản tài liệu cùng Thượng Kinh thành chi phủ quy định vài chỗ tính yêu cầu, mang đủ tất cả tư liệu đi thương nghiệp cục làm công ty bằng buôn bán. Kết quả làm việc người chỉ là nhìn một chút liền nói chúng ta chuẩn bị xong tư liệu không đủ, để cho chúng ta trở về một lần nữa chuẩn bị. Bắt đầu 2 ngày Lý Sơn còn tưởng rằng chúng ta chuẩn bị xong tư liệu là thật không đủ, liền trở lại lặp đi lặp lại kiểm tra, kết quả vẫn là bị làm việc người cho lui trở về. Chúng ta hỏi thiếu những tài liệu kia cán sự cũng không nói, chính là để cho chúng ta chính mình trở về chuẩn bị vô duyên vô cớ liền bị nhằm vào làm khó dễ, gần đám nội tâm tràn đầy bản khí, hôm nay Mục Dịch hỏi một chút đã nói đi ra. Mục Dịch sau khi nghe xong suy nghĩ một chút liền nói, ta và các ngươi cùng đi thương nghiệp cục một lần, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút thương nghiệp cục làm việc viên là thế nào làm việc. Lý Sơn đối pháp luật quy định hiểu rõ Mục Dịch biết, cái kia thật là một cái đại nhu cấp nhân vật. Nếu là hắn chuẩn bị xong pháp luật tư liệu, vậy khẳng định không có vấn đề, cái này nhất định là có người muốn làm khó dễ gần đẳng. Không nói nhảm, cũng không để ý hiện tại là ban ngày, Mục Dịch trực tiếp một đường bay đến gần đẳng gửi tới phương vị, thương nghiệp cục bên cạnh một tòa mái nhà. Nơi này cùng Nam Kinh thành một dạng, tất cả đại lâu đỉnh chóp đều thiết kế thành phi thuyền sân bay. Đâu ra, làm phiền ngài xác nhận đột nhiên rơi xuống người là Mục Dịch sau, gần đẳng từ bên cạnh chạy tới không mình hành lễ. Lý Sơn sau đó ôm một đống tư liệu cũng đi tới, gật đầu ra hiệu. Đâu ra, đã lâu không gặp. Các ngươi vất vả, chúng ta liền đi thương nghiệp cục. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, có cái kia làm việc viên dám tùy ý không làm tròn trách nhiệm. Mục Dịch thanh âm bình tĩnh nói xong tiện tay đem hai cái camera đưa cho gần đẳng cùng Lý Sơn. Gần đẳng sau khi nhận lấy thuần thục đeo tại lồng ngực của mình, hắn đã quen thuộc Mục Dịch phong cách làm việc, mọi thứ đều muốn dạng chứng cứ như vậy mới phải xử lý chuyện kế tiếp. Lý Sơn ôm văn bản tài liệu không tiện hành động, gần đẳng liền cho hắn đem vi hình camera mang tại cái mũ biên giới. Lý Chiêm hữu điểm kỳ quái nhìn xem gần đẳng ngực camera, không biết Mục Dịch dụng ý ở đâu, nhưng hắn nhìn gần đẳng loại này động tác thuần thục nhưng không có nói thêm cái gì. Mục Dịch cái này cầm ý địa vệ Đông Gia còn là lần đầu tiên cùng hắn cùng một chỗ xử lý sự tình, đồng dạng biết cầm ý địa vệ thanh danh Lý Sơn, vừa vặn muốn thừa dịp cơ hội lần này nhìn một chút cầm ý địa vệ tại bình thường phong cách làm việc. Mục Dịch lại nghĩ đến một chút, sau đó gọi ra ngoài một chiếc điện thoại. Tác chiến trung tâm chỉ huy sao? Ta là Tỷ Lưu Bách Hộ. Ta muốn hỏi một chút, ta ở kinh thành quyền chỉ huy hạ. Đúng, số hiệu là đúng vậy, chính là ta. Tốt, cảm ơn ngươi, ta đã biết. Xin hỏi có thể hay không hiện tại điều một chiếc trực ban phi thuyền đến nơi này của ta, một hồi khả năng cần đột kích đội ứng phó đột phát tình huống. Tạ ơn. Thương nghiệp cục nhân viên chính phủ dám không làm tròn trách nhiệm, đây cũng là tại cẩm ý địa vệ giám sát phạm vi bên trong. Nếu như Mục Dịch dựa theo bình thường quy định làm thủ tục, làm việc người nhưng dù sao cào từ chối, vậy sẽ phải đừng trách hắn không khách khí. Có quyền không cần là vương bắt đạn, đại danh đế quốc thương nghiệp cục loại này đánh giám dầu quần bộ môn, bọn hắn nhân viên làm việc khẳng định sẽ thường xuyên sử dụng một chút làm trái quy tắc thủ đoạn cho mình chuẩn bị cho tốt chỗ. Mục Dịch vừa bạn có thể lợi dụng chức quyền của mình dựa theo chính quy chương trình xử lý gần đảm gặp phải phiền phức. Đây tuyệt đối không gài bẫy, chỉ là Mục Dịch phát hiện ngoài ý muốn một lần nhân viên chính phủ không làm tròn trách nhiệm vụ án. Xác định rõ tất cả mọi người chuẩn bị xong đằng sau, Mục Dịch một ngựa đi đầu đi vào sát vách đại lâu thương nghiệp cục cửa lớn, gần đang cùng Lý Sơn tựa như hai cái tiểu đệ theo sau lưng. Thượng Kinh thành thương nghiệp cục người đến người đi nhìn nghiệp vụ vô cùng bận rộn, có đến nộp thuế có xử lý thủ tục, còn có một số sắc mặt người phàn nàn đến nộp tiền phạt. Gần đang thuần thục chỉ dẫn lấy lộ tuyến, ba người từ bên cạnh một bộ thang máy thẳng tới lầu 3, quẹo vào một cái không tính quá lớn nghiệp vụ đại sảnh. Nơi này chính là thương nghiệp cục chuyên môn làm tiểu vi hẹn tập diệt sệ buôn bán thủ tục địa phương, hiện tại là buổi chiều thời gian đã không có bao nhiêu người đến làm nghiệp vụ, cho nên rất nhiều thương nghiệp cục viên chức đều tại riêng phần mình trên cương vị nhàn nhã uống vào trà chiều. Có thể là gần đẳng tới số lần nhiều lắm, đã để những này viên chức nhớ kỹ gần đẳng khuôn mặt. Ngươi làm sao còn đến, ta không phải đều nói qua cho ngươi sao, tay của ngươi tục không được đầy đủ, chuẩn bị xong tất cả tư liệu sau lại đến. Mục Dịch ba người còn chưa đi tiến quầy hàng, liền có một cái trên mặt trang dung diễm lệ trong ánh mắt mang theo nồng đậm khinh bỉ nhân viên nữ khinh thường nói. Từ nàng cao ngạo trong giọng nói liền có thể nghe được, mặc kệ gần đẳng mang theo bao nhiêu tư liệu, đến nàng nơi này chính là không hợp cách cần một lần nữa chuẩn bị. Ha ha, Mục Dịch nhìn quanh bốn phía một cái biết hôm nay có trò hay để nhìn. Chương 129, vấn trách, 1, chương 129, vấn trách, 1, nữ nhân viên thanh âm để người phụ cận đều nhìn qua, lập tức phát hiện là gần đẳng sau lại không thú bị đem đầu xoay trở về. Gần đẳng hai ngày này đã thành trong mắt bọn họ trò cười, một cái bị thượng cấp mệnh lệnh nhằm vào người có gì đáng xem, hắn bất quá là lại đi một chuyến uổng công thôi. Không để ý đến nữ cán sự không nhịn được thanh âm, Mục Dịch trực tiếp ngồi vào nàng trước quay trên đế. Ngươi tốt, ta là Tỷ Hưu công ty lão bản, không biết công ty của chúng ta có cái nào tư liệu không phù hợp yêu cầu. Mục Dịch mặt mỉm cười hỏi. Đều nói rồi, công ty của các ngươi tư liệu không phù hợp quy định, chính mình muốn trở về cha, đến phiền phức ta làm cái gì? Nhân viên nữ bưng lên trong tay trà, uống một ngụm sau hứng hờ nói, mặc kệ ngươi có bao nhiêu báo cáo chuẩn bị tư liệu chính là một câu không phù hợp quy định. Hiện tại ta mời ngươi nói một chút, công ty của chúng ta cụ thể có cái nào tư liệu không phù hợp yêu cầu. Một dịch không có làm dư thừa giải thích, mà là trực tiếp móc ra chính mình chứng minh nhân dân giam ở làm việc trên quầy, đem che kín các loại đặc thù hoa văn chứng minh nhân dân đẩy lên nhân viên nữ trước mặt. Đại Minh Đế quốc quy định, quý tộc chứng minh nhân dân phía trên đều có đặc thù hoa văn làm chứng nhận, một dịch dạng này đem chứng minh nhân dân mặt sau quốc huy cùng hoa văn lộ ra đến đưa đến nhân viên nữ trước mặt, liền cho thấy hắn là thân phận quý tộc. Ngươi không phải không yêu phản ứng sao? Còn ngại phiền phức sao? Ta hiện tại lấy Đại Minh Đế quốc thân phận quý tộc cùng ngươi nói chuyện, làm một tên quan phủ làm việc phổ thông viên chức, ta ngược lại muốn xem ngươi ứng đối như thế nào. Một dịch dựa lưng vào trên ghế bắt chéo hai chân, Lý Sơn cùng gần đằng hai người một trái một phải đứng tại phía sau hắn, cứ như vậy cùng một chỗ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nữ cán sự. Quý nhân ngài tốt, thương nghiệp cục cấp một viên chức giả lệ lệ vì ngài phục vụ nhìn thấy bị đẩy lên trước mặt chứng minh nhân dân, giả lệ lệ chỉ là dùng ánh mắt ngắm một chút liền con ngươi thích chặt, hốt hoảng đứng người lên, túi người chào. Nàng chỉ là nghe theo phía trên mệnh lệnh làm khó dễ một cái công ty nhỏ quản lý, làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ trêu chọc đến một vị quý tộc xuất hiện. Sớm biết công ty này đứng sau lưng một vị quý tộc, chính là lãnh đạo cầm thương đỉnh lấy nàng, giả lệ lệ cũng không dám làm yêu a cùng vị này tuổi trẻ quý tộc tương đối, nàng cái này thương nghiệp cục làm việc viên trước, tại người ta trước mặt ngay cả cái dám cũng không tính. Còn dám gây đối phương không cao hứng, quả thực là chính mình muốn chết. Bên cạnh nàng phụ cận mấy cái chức vị đang uống trà nói chuyện phiếm viên trước, lúc này cũng phát hiện một dịch trưởng minh nhân dân bên trên hoa văn tranh thủ thời gian hốt hoảng đứng lên, có chút không mình hành lễ lui lại qua một bên. Nói một chút, công ty của ta, đến tột cùng có cái nào báo cáo chuẩn bị tư liệu không phù hợp quy định, liệt kê một cái danh sách ta lập tức để bọn hắn chỉnh đốn và cải cách. Một dịch tựa như là một tốt tính tình thân sĩ, đối mặt túi người chào nhân viên nữ nhẹ gật đầu xem như đáp lễ, sau đó liền thanh âm bình thản nói ra. Muốn chết à, nhân viên nữ ở trong lòng lớn tiếng kêu thảm, trên thân bắt đầu không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Một dịch tỷ hưu công ty nào có cái gì báo cáo chuẩn bị tư liệu không phù hợp quy định, đều là cấp trên của nàng mệnh lệnh để nàng làm khó dễ tỷ hưu công ty, chính hắn nào biết được người ta có chỗ nào không phù hợp quy định. Ta giả lệ lệ sắc mặt đỏ bừng lên không biết nói cái gì cho phải, sau đó nàng cố gắng điều động chính mình rót nước trong não có hạn kiến thức luật pháp, nghĩ đến một cái 10 phần ít lưu ý pháp luật quy định. Quý nhân, công ty của ngài không có làm món ăn lạnh nghiệp vụ cho phép, cho nên không phù hợp quy định không thể làm để ý kinh doanh thủ tục. Đây là thực phẩm quản lý cục nhằm vào các loại thực phẩm chín cửa hàng một hạng 10 phần hẻo lánh quy định, chỉ tại quy phạm mỗi cái thực phẩm chín cửa hàng kinh doanh chủng loại hạng mục. Một dịch tỷ hưu công ty thực phẩm nàng xem qua, kinh doanh thực phẩm bên trong liền có món ăn lạnh bàn ghép. Dưới tình huống bình thường bởi vì loại này món ăn lạnh bàn ghép cần chuyên nghiệp phòng bếp xử lý, không thể cùng phổ thông thực phẩm chín chủng loại lăn lộn dùng một cái phòng bếp, cần làm chuyên môn món ăn lạnh nghiệp vụ giấy phép. Nhưng là những cái kia thực phẩm chín trong tiệm món ăn lạnh bàn ghép dùng số lượng vô cùng ít ỏi, cũng chính là dưa chuột đập cắt hành thái một loại. Đại bộ phận thực phẩm chín chủ tiệm vì tiết kiệm kinh doanh chi phí, căn bản sẽ không lại chuyên môn thiết lập một cái phòng bếp chế tác món ăn lạnh bàn ghép, vì tiết kiệm tiền cũng không công việc món ăn nguội bàn ghép giấy phép. Giả lệ lệ chính là nghĩ đến điểm này, phán đoán một dịch công ty rất có thể không có món ăn lạnh bàn ghép cho phép, áp dụng lý do này tiến hành từ chối trách nhiệm. Một dịch nghe được giả lệ lệ lý do quay đầu nhìn thoáng qua Lý Sơn, Lý Sở sắc lập khắc lên trước hai bước, từ trong tay thật dày trong tư liệu rút ra một phần đưa tới giả lệ lệ trước mặt. Đây là chúng ta món ăn lạnh kinh doanh cho phép, xin ngươi nghiệm thu một chút. Lý Sơn lạnh lùng nói. Nói đùa cái gì? Hắn là nghiêm cẩn nhất đại luật sư, tất cả công ty thực phẩm liên quan đến pháp luật quy định hắn đều dựa theo yêu cầu chấp hành, làm sao lại rơi xuống món ăn lạnh kinh doanh giấy phép? Tốt giả lệ lệ trên người mồ hôi bốc lên lợi hại hơn, nàng vẻ mặt cầu xin tiếp nhận Lý Sơn văn kiện trong tay, bất đắc dĩ lật nhìn đứng lên. Đáng chết, lại như vậy cửa kinh doanh cho phép thủ tục, ngươi cái này đại quý tộc công ty tại sao muốn làm? Không biết dạng này một cái kinh doanh cho phép làm được sẽ để cho công ty của ngươi hàng năm nộp lên mấy trăm ngàn đồng tiền thuế sao? Đối với ngươi dạng này quý tộc tới nói, mấy trăm ngàn khối tiền khả năng không tính là gì, nhưng lại nhỏ con muỗi cũng là thịt ta, ngươi làm sao lại không biết tiết kiệm một chút? Trong lúc nhất thời giả lệ lệ nội tâm hướng về phía một dịch tràn đầy phàn nàn. Là ta không thấy rõ ràng, ngài phần này món ăn lạnh kinh doanh hứa chứng phù hợp yêu cầu. Có thể nhìn một chút ngài vệ sinh phòng cháy giấy phép sao? Giả lệ lệ lại nói ra một cái kiểm tra giấy chứng nhận, cái này kiểm tra vẫn còn tương đối bình thường, tất cả thực phẩm chín cửa hàng đều sẽ liên quan đến. Cho ngươi, đây là chúng ta vệ sinh phòng cháy cho phép. Lý Sơn mặt không đổi sắc rút ra văn bản tài liệu đưa tới. Tốt, vệ sinh phòng cháy giấy phép hợp cách đại khái là dùng một cái tương đối bình thường kiểm tra, chỉ hoãn một ít thời gian. Giả lệ lệ lập tức lại hỏi, công ty của ngài có hay không tờ rổ xỉ hóa giá trị đơn kiểm tra đo lường? Đây là nhất định phải có kiểm tra hạng mục. Khi nói đến đây giả lệ lệ không khỏi lộ ra cười lạnh. Tờ rổ xỉ hóa giá trị chỉ là dùng ăn dầu chân lúc đầu chưa bại chỉ tiêu. Hiện tại công ty thực phẩm bên trong trừ phi là dùng không phù hợp sinh sản bảo đảm chất lượng ngày dầu trơn, nếu không căn bản không có người sẽ đi kiểm tra dầu trơn chua bại trình độ, đương nhiên càng không khả năng đi chuyên môn đưa dạng kiểm tra đo lường. Cho nên nàng phi thường có nắm chắc, một dịch tỷ hưu công ty bên trong tuyệt đối sẽ không có người đi lãng phí tiền tài làm loại này vô dụng kiểm tra đo lường. Nhưng để nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Lý Sơn chỉ là chần chờ một chút, liền từ trong ngực tư liệu trong đống, phía dưới cùng nhất rút ra mấy phần kiểm tra đo lường báo cáo đưa cho mắt trợn tròn giả lệ lệ. Đảo trong tay kiểm tra đo lường báo cáo, giả lệ lệ trên trán mồ hôi đã giống nước một dạng chảy xuống, nàng thật không nghĩ tới ngay cả hẻo lánh như vậy sinh môn căn bản không có người sẽ đi làm kiểm tra đo lường, một dịch công ty đều đi làm. Hơn nữa nhìn phần báo cáo này kiểm tra đo lường ngày, còn ngay tại mấy ngày gần đây nhất, tuyệt đối không phải lấy cái gì quá thời hạn kiểm tra đo lường báo cáo tới mạo xương bộ dáng. Chương 129, vấn trách 2, chương 129, vấn trách 2, ngươi nói, nhìn xem còn có cái nào kiểm tra đo lường danh sách không phù hợp yêu cầu, ta trở về để bọn hắn chỉnh đốn và cải cách. Nhưng là nếu là đều phù hợp yêu cầu, xin ngươi nói rõ một chút mới vừa nói tư liệu không phù hợp yêu cầu là có ý tứ gì? Mục Dịch không có sinh khí, với hắn mà nói cái này đích xác là một chuyện nhỏ, hắn chỉ cần dựa theo bình thường điều lệ chế độ đi làm liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Về phần giả lệ lệ làm khó dễ gần đảm sự tình, tự nhiên sẽ có pháp luật quy định đi xử lý nàng. Nếu như là một người bình thường đối mặt giả lệ lệ dạng này thương nghiệp cục viên chức, khả năng còn không cách nào đối với nàng tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng là làm Đại Minh Đế quốc một cái quý tộc, không cần nhiều chỉ là một cái đơn giản khiếu nại, liền có thể để giả lệ lệ chịu không nổi hối hận cả đời. Cho nên hiện tại đầu đầy mồ hôi giả lệ lệ sắp khóc đi ra, nàng không biết mình tạo cái gì nghiệp sẽ dẫn tới một vị quý tộc vấn trách. Thế nhưng là chính nàng lại hoàn toàn chính xác không tìm ra được lý do, vì cái gì nói tư liệu không phù hợp quy định, không phải vậy chẳng lẽ nói thẳng chính mình là muốn làm khó dễ đối phương sao? Trong lúc nhất thời giả lệ lệ hối hận nước mắt theo gò má chảy xuống, sớm biết có một ngày như vậy hắn làm gì đi nâng lãnh đạo chân thúi. A a a, đại nhân là ta không đối, thế nhưng là ngài tư liệu, ta có thể hay không gọi lãnh đạo đi xem một chút đến cùng có vấn đề gì? Giả lệ lệ rốt cục không kiềm được một bên khóc lớn tiếng lấy, một bên nghĩ đem lãnh đạo của mình lôi xuống nước. Có thể là tiếng khóc của nàng quá lớn rốt cục có hiệu quả, một người mặc truyền thống lễ phục thanh niên nam tử vội vã chạy tới, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi: "Giả lệ lệ đã xảy ra chuyện gì, có phải là hắn hay không đến gây chuyện?" "Tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi nơi này chính là hộ bộ thương nghiệp cục, không phải ngươi có thể tùy ý gây chuyện địa phương." Nam tử trẻ tuổi này chỉ là hơi hỏi giả lệ lệ một câu, còn không có đợi về đến đáp liền quay đầu đối với một dịch quát lớn đứng lên: "Ô ô ô, đại nhân, bọn hắn là tỷ hưu công ty, muốn cho ta nói rõ ràng vì cái gì công ty bọn họ thủ tục tư liệu không hợp cách." Ô ô ô, giả lệ lệ một bên khóc vừa nói rõ tình huống, nhưng không biết là vô tình hay là cố ý, giả lệ lệ thế mà đem một dịch là quý tộc sự tình không có nói thẳng rõ ràng. "Tỷ hưu công ty chính là các ngươi?" Nam tử trẻ tuổi này lập tức lộ ra một bộ nụ cười khinh thường, sau đó hắn ngữ khí cao ngạo nói: "Làm sao công ty của các ngươi xin mời tư liệu có vấn đề, còn muốn đến hỏi chúng ta, là ai cho các ngươi quyền lợi? Ta cho ngươi biết, ta nói các ngươi công ty tư liệu có vấn đề, chính là có vấn đề, cụ thể có vấn đề gì chính mình trở về tra, đừng tới phiền chúng ta. Lại đến chúng ta thương nghiệp cục gây chuyện, coi chừng ta để bộ khoái lấy tội làm trở ngại công vụ bắt các ngươi." Nam tử thật nhanh nói ra. Mục Dịch nhìn xem nam tử nhíu nhíu mày, sau đó dùng tay điểm một cái trên bàn để đó chứng minh nhân dân nói ra: "Ta hẳn là có cái quyền lợi này hỏi thăm, thì hưu công ty tư liệu vì cái gì không phù hợp yêu cầu, hiện tại xin ngươi nói rõ ràng, không phải vậy ta liền đi khiếu nại ngươi." Cho đến lúc này nam tử mới chú ý tới trên quạch để đó quý tộc hoa văn chứng minh nhân dân, ánh mắt của hắn từ kinh ngạc biến thành hoảng sợ, cuối cùng hung tợn trừng giả lệ lệ một chút: "Tiện hóa này tờ mờ giờ hố người à, đối phương là quý tộc ngươi làm sao không nói sớm, hiện tại mình đều nói đi ra, để cho mình làm sao viên hồi đi." "Quý nhân ngài tốt." Thanh niên nam tử tranh thủ thời gian một mực cung kính túi người chào, xoay người túi đầu nửa ngày không có đứng dậy. Hắn muốn thừa dịp xoay người trong khoảng thời gian này muốn một cái đối sách, tốt đối mặt một dịch quý tộc này vấn trách. Một dịch nhìn xem xoay người khom lưng ở nơi đó thanh niên nam tử không nói gì, chờ đợi đối phương lập lý do giải thích. Đồng thời một dịch đối với mình thân phận quý tộc càng phát ra hài lòng, không nghĩ tới chỉ là một cái cấp thấp nhất vân tức quý tộc liền thiếu đi phiền toái nhiều như vậy. Nếu là hắn không có thân phận quý tộc, tại cái quyền này quý thế lực hành Đại Minh Đế quốc, gặp được có người cố ý làm khó dễ loại sự tình này không biết còn muốn lãng phí bao nhiêu tinh lực đi xử lý. Hiện tại ngược lại là tốt, chỉ cần là quang minh thân phận quý tộc, đối phương cho dù là hộ bộ quan phủ viên chức, cũng nhất định phải ngoan ngoãn lập tức cho mình một lời giải thích lý do. "Quý nhân, là chúng ta thương nghiệp cục gần nhất hạ đạt một hạng nội bộ lâm thời thông tri, nói đúng từ bên ngoài đến thương nghiệp công ty quyền kinh doanh phải nghiêm khắc phê duyệt. Cho nên ta mệnh lệnh bọn thủ hạ đối với ngài công ty tiến hành nghiêm khắc nhất thẩm tra, loại này thẩm tra thủ tục phải cần một khoảng thời gian mới có thể làm tốt, xin ngài tha thứ tên nam tử này đến cùng là có kinh nghiệm." Lập tức nói ra một cái mặt ngoài tìm không ra mà bệnh lý do. "Có thể, giải thích của ngươi ta hiểu, đối ngoại lai công ty thẩm tra đích thật là phải nghiêm khắc." Một dịch phản phất tin tưởng tên nam tử này giải thích, nhưng là trong mắt của hắn sát khí không khỏi lộ ra. Xem ra đây là đặc biệt nhằm vào chính mình làm có dễ, ngay cả mình công ty là từ bên ngoài đến loại tài liệu này bên trên không có tin tức đều biết, xem ra là có người cố ý ra lệnh. "Đã ngươi nói là thượng cấp hạ đạt lâm thời quy định, xin ngươi để cho ta nhìn một chút phát xuống mệnh lệnh văn bản tài liệu, ta tốt xác nhận một chút." Một dịch chỉ là tạm dừng một chút liền còn nói thêm. Nha môn quan phủ cũng không giống như phổ thông công ty nhỏ, lãnh đạo nói một câu cấp dưới lập tức chấp hành. Như loại này nội bộ thông báo quản lý điều lệ chế độ thay đổi, nếu như không có chính thức văn bản tài liệu căn bản liền sẽ không có người chấp hành. Lần này thanh niên nam tử trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh, chỗ này vị thượng cấp phát xuống lâm thời thông tri, chính là chính hắn hiện trường lập hoang ngôn, ngươi để hắn lên đi đâu làm một phần văn bản tài liệu cho một dịch nhìn. "Thật có lỗi quý nhân, đây là chúng ta thương nghiệp cục nội bộ văn bản tài liệu, ngài mặc dù là quý nhân nhưng không có quyền lợi xem xét." Lại là trầm mặc một hồi, tên nam tử này tìm tới lý do mới nhẹ giọng nói: "Quý tộc mặc dù thân phận cao quý cũng có một chút đặc quyền, nhưng là có chút bộ môn liên quan mật văn kiện bọn họ đích xác không có quyền lực quan sát." "Có thể, ngươi lý do này ta cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là ta hiện tại là lấy cẩm ý liễu vệ bách hộ quan thân phận, đối với ngươi chính thức phát ra thông tri, muốn điều tra như lời ngươi nói lâm thời quản khống văn bản tài liệu, xin ngươi phối hợp điều tra của ta lần này. Mục Dịch đứng thẳng người từ trong ngực móc ra cẩm y y vệ công tác chứng minh đưa tới nam tử trước mặt, sau đó phi thường nghiêm túc nói: "Má ơi, cứu mạng a." Tên thanh niên nam tử này cảm giác mình ra đầu đều muốn nổ tung, hắn cũng là nghe được thượng quan mệnh lệnh muốn làm khó dễ một chút cái này tỷ hưu công ty. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, đối phương đầu tiên là lộ ra một cái quý tộc thân phận để hắn khó mà ứng đối, hiện tại lại biểu lộ chính mình cẩm y y vệ bách hộ thân phận, muốn lợi dụng chức quyền của mình đối với thương nghiệp cục tiến hành thẩm tra. Thân phận quý tộc liền không nói, chỉ cần là khiếu nại hắn cái này thương nghiệp cục tiểu quan trực tiếp sẽ bị ghi tội. Mà cẩm y liễu vệ muốn tiến hành điều tra, đó chính là muốn triệt để lột ra hắn, muốn mạng người a. Nam tử này một mặt tại nội tâm cuồng hô, một bên ở trong lòng dâng lên nồng đậm oán hận. Nếu là hắn sớm biết muốn làm khó dễ người, đã là quý tộc hay là cẩm y liễu vệ, chính là cho hắn mấy trăm lá gan hắn cũng không dám làm như vậy. Nhưng là chuyện bây giờ đã đặt tới trước mặt, không phải hắn muốn từ chối liền có thể kết thúc. Ta là cẩm y liễu vệ bách hộ, y theo quy định có quyền lợi đối với các ngươi thương nghiệp cục văn bản tài liệu tiến hành chính quy thẩm tra. Hiện tại xin ngươi phối hợp xuất ra nhằm vào từ bên ngoài đến hẹn tập diệt sẽ tiến hành nghiêm tra văn bản tài liệu, nếu như không có, ta sẽ ngụy tạo công văn tội đối với ngươi tiến hành bắt. Mục Dịch cười lạnh nói. Chương 130, lại phát hiện một tổ, xin lấy ra tương quan văn bản tài liệu, nếu không ta sẽ lấy ngụy tạo công văn tội đối với ngươi tiến hành khởi tố. Xin đừng nên kéo dài thời gian, nếu như ngươi trong vòng 10 phút không bỏ ra nổi đến, xin mời cùng ta đi một chuyến đi. Mục Dịch lặp lại lần nữa đạo. Thanh âm của hắn cũng không nghiêm khắc, tựa như là hai người tại khách khí giao tiếp làm việc. Bất quá Mục Dịch trong lời nói hàm nghĩa lại làm cho nam tử mất hồn mất vía, mồ hôi lạnh trên trán như là thác nước chảy xuống. Hắn không có cách nào không sợ, thậm chí nam nhân nội tâm đã sụp đổ tuyệt vọng. Ngụy tạo công văn tội, nghe không giống như là cái gì trọng đại hành vi phạm tội, giống như sẽ không nhận bao lớn trừng phạt. Nhưng trên thực tế, mặc kệ là tại địa cầu Minh Triều hay là tại thế giới này, ngụy tạo công văn tội đều là nghiêm trọng nhất phạm tội, dùng nhất thông tục dễ hiểu ví von thì tương đương với là giả tạo thánh chỉ. Địa cầu Minh Triều thời kỳ khai quốc, Hồng Vũ trong năm cùng một chỗ nổi tiếng không ấn đại án, liên quan đến quan viên tại trên công văn dự đoán đóng dấu chuẩn bị sử dụng sau này, tức không ấn hành vi. Hành vi này mặc dù là để cho tiện làm việc, nhưng ở lúc đó bị cho là tồn tại làm việc thiên tư không gian, bởi vậy nhận lấy Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương nghiêm khắc đả kích. Chu Nguyên Chương cho là loại hành vi này nghiêm trọng trái với chế độ, là đối với hoàng quyền khiêu chiến, bởi vậy hạ lệnh nghiêm trị nhân viên có liên quan vụ án, duy nhất một lần cũng bởi vì không ấn án giết mấy vài người. Không ấn loại này thuận tiện làm việc có khả năng sẽ giả tạo công văn thu lợi hành vi đều muốn mất đầu, trực tiếp giả tạo công văn người càng là không có khả năng tha thứ. Thế giới này Đại Minh Đế quốc cũng có tương tự lịch sử, đối với giả tạo công văn xử phạt phi thường nặng. Cho nên nam tử phi thường rõ ràng ngụy tạo công văn tội là kết quả gì, đây tuyệt đối là muốn mất đầu rơi đầu trọng tội. Nếu như là phổ thông giám dân đến hỏi, còn có thể sẽ bị nam tử tùy ý biên cái cớ hồ lộ qua. Có thể Mục Dịch hết lần này tới lần khác chính là chuyên môn đốc tra quan viên cẩm y liề vệ, chức quyền của hắn chính là điều tra các cấp quan viên dạy chức tình huống, trong đó liền bao quát các loại điều lệ chế độ chấp hành tình huống. Mục Dịch đã là quý tộc, lại là chuyên môn đốc tra quan viên cẩm y liề vệ, hai cái này thân phận nam tử cái kia đều không thể chơi vào, nhất định phải thành thật trả lời Mục Dịch vấn đề. Chỉ cần cho ta một giờ, không nửa giờ, ta liền có thể chế tác được một phần nội bộ lâm thời văn bản tài liệu. Nam tử tại nội tâm lớn tiếng gầm thét: ngươi tại sao muốn chết như vậy, nhìn ta chằm chằm, còn liền cho ta 10 phút đồng hồ thời gian, đây chính là muốn ta đi chết à? Nam tử trừng mắt, con mắt màu đỏ như máu tuyệt vọng nghĩ đến: đây rốt cuộc là vì cái gì à? Chẳng qua là nghe theo thượng quan một cái mệnh lệnh, liền đem cái mạng nhỏ của mình làm mất rồi. Nam tử nội tâm tràn đầy đối với chỉ huy chính mình làm khó dễ tỷ hưu công ty thượng quan căm hận. Hưu tâm muốn đem thượng quan cùng một chỗ kéo xuống nước, nói mình đều là bị thượng quan mệnh lệnh, có thể lại không có thực chất chứng cứ. Lại nghĩ tới thượng quan gia tộc thế lực khổng lồ, chính là lần này xác nhận có thể thoát khỏi ngụy tạo công văn tội, hắn cũng sẽ bị thượng quan trả thù hay là không thể sống. Nghĩ tới đây nam tử biết mình không thể đem chịu tội giao cho người khác, thế nhưng là trước mặt cái này cẩm y liễu vệ tiểu tạp chủng lại nhìn mình chằm chằm. Phía trước là sói, phía sau là hổ, mặc kệ lựa chọn bên nào cũng là một con đường chết, tình thế khó xử phía dưới nam tử cảm thấy mình muốn điên rồi. A, các ngươi tại sao muốn bức ta? Ta chính là cái tiểu nhân vật, hai người các ngươi đại nhân đánh nhau tại sao muốn đem ta kẹp ở giữa? Dưới tình thế cấp bách nam tử lấy tay bắt lấy tóc ngồi quỳ chân trên mặt đất sụp đổ gào khóc lớn đứng lên. Nhìn hắn cái kia điên cùng sụp đổ dáng vẻ cũng là người ta lòng sinh thương hại, phụ cận mấy cái đồng sự đều mặt lộ đồng tình. Nhưng Mục Dịch nhìn vài phút lại ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, hắn sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm nam tử tính toán thời gian. Cũng không phải là Mục Dịch không có lòng đồng tình, mà là cái này đến bây giờ còn không biết danh tự nam tử, nhìn xem đáng thương kỳ thực đáng hận. Ỷ vào chính mình có quyền thế liền vô cớ làm khó dễ, một ngày liền có thể làm tốt sự tình để gần đám chạy nửa tháng. Đây là gần đám có Lý Sơn làm trợ thủ, biết được pháp luật để thương nghiệp cục viên chức không lời nào để nói. Bằng không đổi thành một người bình thường, khả năng đã sớm để hắn dùng nhiễu loạn làm việc tội danh, thông chi bộ khoái đem người bắt làm sống không bằng chết. Cho nên giống hắn loại này có quyền thế lúc liền càn rỡ, không có tạm thời liền giả bộ đáng thương ác độc tiểu nhân căn bản không đáng đồng tình. Đã xảy ra chuyện gì, ngay cả khóc mang thê, Lý Băng ngươi nổi điên làm gì, vì cái gì quỳ trên mặt đất, chú ý một chút hình tượng của mình, không cần cho chúng ta thương nghiệp cục mất mặt. Đúng lúc này lại có một cái lộ ra thanh âm giản mua phẫn nộ quát. Quay đầu nhìn sang, là một cái nhìn có thể có 50-60 tuổi sắp về hưu mặc một thân quan ngũ phẩm phục lao đầu. Thôi cục trưởng. Hắn là tỷ hưu công ty lão bản, nhìn thấy lao đầu này xuất hiện, vì trên mặt đất nam tử Lý Băng tựa như thấy được cứu tinh, vẻ mặt cầu xin chỉ vào Mục Dịch nói ra. Thôi cục trưởng mở ra mắt tam giác nhìn lướt qua Mục Dịch, liền đánh lấy giọng quan nói ra: "Thì Hưu công ty lão bản, không biết các ngươi ở đâu ra lực lượng dám ở chúng ta thương nghiệp cục náo sự, liền không sợ Vương pháp sao?" Lý Băng đi thông tri bộ khoái, liền nói có người tập kích thương nghiệp cục để bọn hắn nhanh phái người tới xử lý. Thật là, một cái hai cái, tùy tiện đến cá nhân liền dám ở chúng ta thương nghiệp cục nháo sự, thôi cục trưởng cũng không quản sự tình nguyên do, trực tiếp liền để Lý Băng thông tri bộ khoái bắt người, sau đó hắn giống như là xử lý một chuyện nhỏ trực tiếp xoay người rời đi. Lý Băng nghe được thôi cục trưởng lời nói hận nghiến răng, chính là ngươi lão già này để cho ta làm khó dễ người ta, hiện tại lại làm bộ cái gì cũng không biết, còn để cho ta giống đối đãi người bình thường một dạng gọi bộ khoái người tới bắt, có ngươi làm như vậy sự tình sao? Trên thực tế hiện tại chỉ cần là tâm tư tương đối nhanh người nên minh bạch, muốn làm khó dễ một dịch công ty chủ mưu hẳn là cái này thôi cục trưởng. Lý Băng tại hắn lúc đến chỉ nói một câu, là Tỷ Hưu công ty lão bản, liền không có mặt khác giải thích, cũng là bởi vì cái này thôi cục trưởng biết Tỷ Hưu công ty tất cả tin tức, không cần Lý Băng tại nói nhảm nói rõ. Nhưng là thôi cục trưởng lại giống như là chưa từng nghe qua Tỷ Hưu công ty một dạng, trực tiếp dở giọng cũng không cùng một dịch câu thông liền để Lý Băng dựa theo trình tự bình thường xử lý, liền lộ ra hắn quá dối trá. Dưới loại tình huống này sai sử thủ hạ đi ứng đối, chính mình lại muốn không đếm xỉa đến, khó trách để Lý Băng hận nghiến răng. Một dịch làm một cái phản ứng trì độ người, ngược lại là không có phát hiện thôi cục trưởng là chuyện này chủ mưu, nhưng hắn hay là lên tiếng gọi lại thôi cục trưởng: "Ngươi là thương nghiệp cục trưởng?" "Vậy là tốt rồi. Ta là Cẩm Ý Liễu vệ bách hộ, ta bây giờ hoài nghi các ngươi thương nghiệp cục có người giả tạo công văn, hiện tại mời các ngươi nhân viên tương quan cùng ta đi một chuyến." "Lý Băng đúng không? Còn có thôi cục trưởng, hai người các ngươi hiện tại phải cùng ta đi Cẩm Ý Liễu vệ, ta mời các ngươi uống trà." Một dịch vừa cười vừa nói. Hắn mặc dù không có nhìn ra thôi cục trưởng là chủ mưu, lại phát hiện thôi cục trưởng một thân phận khác, cho nên trực tiếp muốn động thủ bắt người. "Ngươi là có ý gì? Cẩm Ý Liễu vệ liền có đặc quyền sao? Không có bất kỳ cái gì lý do liền tùy ý bắt người, còn có vương pháp hay không? Coi chừng ta đi trưởng lão hội cáo các ngươi lạm dụng chức quyền, để cho ngươi chịu không nổi xem ra cái này thôi cục trưởng đã sớm biết một dịch thân phận, đối với hắn nói mình là Cẩm Ý Liễu vệ bách hộ sự tình không có bất kỳ cái gì hoài nghi, mà là trực tiếp mở miệng muốn khiếu lại. Chương 130, lại phát hiện một tổ, 2, chương 130, lại phát hiện một tổ, 2, chúng ta Cẩm Ý Liễu vệ tuyệt đối theo lẽ công bằng chấp pháp, ta không phải mới vừa nói sao, Lý Băng dính líu giả tạo công văn, ngươi làm hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo có không thể trốn tránh trách nhiệm, cho nên xin ngươi cùng đi Cẩm Ý Liễu vệ tiếp nhận điều tra. Một dịch không có bất kỳ biểu lộ gì nói, hắn lý do phi thường đầy đủ. Thôi cục trưởng nghe một dịch giải thích không khỏi nhíu mày, hắn cặp kia rõ ràng mắt tam giác bởi vì nhíu mày dựng đứng lên lộ ra đặc biệt gian xảo. "Lý Băng, ngươi cũng dám giả tạo công văn, chuyện khi nào? Là ai đưa cho ngươi lá gan lớn như vậy, còn có vương pháp hay không?" Thôi cục trưởng lý diện sắc trở nên đỏ bừng lớn tiếng quát mắng, hắn không nghĩ tới một không có chú ý Lý Băng thế mà cho một dịch như thế một cá biệt trôi, đây không phải cho người ta đưa làm sao? Thôi cục trưởng không có hoài nghi một dịch nói dối, dùng giả dối không có thật sự tình lừa gạt hắn. Bởi vì thân phận đặc thù, cho nên thôi cục trưởng đối với hiện tại Cẩm Ý Liễu vệ phá án chương trình phi thường rõ ràng, hiện tại Đại Minh Đế quốc Cẩm Ý Liễu vệ tại bắt nghi phạm lúc không có khả năng xuất hiện tùy ý vu oan hãm hại sự tình. Có chuyên môn chấp pháp thu hình lại, muốn vu oan hãm hại sau đó tùy thời đều có thể điều tra ra. Một dịch đưa tay nhìn đồng hồ. "Tốt, Lý Băng, cho ngươi 10 phút tự thú thời gian đã đến, ngươi tại hạn định thời gian bên trong không có bất kỳ cái gì tự thú biểu hiện, cho nên ngươi bây giờ chính là bình thường nghi phạm." Nghi phạm Lý Băng giả tạo công văn, lập tức thúc thủ chịu trói, nếu như bạo lực kháng pháp, ta sẽ dựa theo quy định giúp cho đánh giết. Một dịch đối với Lý Băng quát lớn. Còn ngồi quỳ chân trên mặt đất Lý Băng lập tức liền trợn tròn mắt, có ý tứ gì? Vừa rồi cho ta thời gian là tự thú thời gian, hiện tại ta liền thành tội phạm truy nã. Là một cái thương nghiệp cục nhân viên chính phủ, Lý Băng thế nhưng là tiếp thụ qua chuyên môn pháp luật huấn luyện, đương nhiên biết tự thú cùng bị tóm tội phạm truy nã là cái gì khác nhau, giữa hai bên muốn gánh chịu tội danh cũng căn bản hoàn toàn không giống nhau. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là do dự ở giữa liền bỏ qua tự thú cơ hội, thành một cái bị Cẩm Ý Liễu vệ chính thức bắt nghi phạm, sớm biết dạng này còn không bằng trực tiếp thống khoái bàn giao sai sự chính mình thôi cục trưởng. Có ít người chính là như vậy không có một chút năng lực phán đoán chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, các loại sự đáo lâm đầu lại bắt đầu hối hận. Ngươi đều phải bị bắt vào đi chém đầu, còn tại cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, bỏ qua cuối cùng giảm bất chịu tội cơ hội. Ta hoan uổng A Lý Băng lại bắt đầu kêu khóc đứng lên. Tạp 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 lúc này theo một trận chỉnh tề tiếng bước chân, làm việc đại sảnh cửa đột nhiên bị người đẩy ra, một đám mặc nửa người bọc thép đeo thuẫn kiếm chiến sĩ bọc vào. Cẩm Ý Liễu vệ phá án, nhân viên không quan hệ không được hành động thiếu suy nghĩ, các chiến sĩ chỉnh tề lớn tiếng la lên, bảo kiếm trong tay không ngừng chỉ hướng muốn loạn động người. Bách hộ đại nhân, trực ban công kích đội phục mệnh báo đến chiến sĩ ở trong quan chỉ huy hướng về phía Mục Dịch sau khi chào nói ra. Mục Dịch nhấc tay đáp lễ, sau đó chỉ vào Lý Băng cùng tôi cục trưởng nói ra hai người bọn họ dính líu giả tạo công văn, lập tức tiến hành bắt. Những người khác đi theo ta, tại thương nghiệp cục bên trong tìm một số người trở về tiếp nhận tương quan hỏi ý. Mục Dịch nhìn thoáng qua không có phản kháng thôi cục trưởng rồi nói ra. Cho đến bây giờ, mặc kệ là Mục Dịch sử dụng lý do hay là bắt thôi cục trưởng cùng Lý Binh Phương thức đều phù hợp Cẩm Ý Liễu vệ bình thường chấp pháp chương trình. Có người giả tạo công văn, bắt người hiểm nghi cùng thượng cấp của hắn trở về điều tra, cùng tìm tới phụ cận người liên quan làm bằng chứng phụ, đây đều là Cẩm Ý Liễu vệ vốn có bình thường chấp pháp chương trình. Cho nên thôi cục trưởng nghe được một dịch mệnh lệnh sau cũng không có quá nhiều phản kháng, hắn trong thời gian rất ngắn liền nghĩ minh bạch, đây đều là Lý Băng mình tại phạm tội giả tạo công văn, cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Hắn chỉ cần tại Cẩm Y Liễu vệ chứng minh chính mình đối với Lý Băng sự tình không biết rõ tình hình, liền không có bất kỳ chịu tội. Sự thật cũng giống thôi cục trưởng nghĩ như vậy, Lý Băng chính là vì ứng đối một dịch lâm thời tìm tới lấy cớ, thôi cục trưởng đương nhiên không cần gánh chịu tương quan chịu tội. Có thể một dịch bắt thôi cục trưởng nguyên nhân căn bản cũng không phải là bởi vì Lý Băng, là bởi vì thôi cục trưởng trên đỉnh đầu sáng loáng màu vàng đất trung lập trận doanh giám định tiêu chí, cái này Đông Lâm đảng phù hợp mới là một dịch muốn bắt thôi cục trưởng chân chính nguyên nhân. Nhưng bây giờ thôi cục trưởng không biết à, còn tưởng rằng chính mình nhận tàng rất tốt thôi cục trưởng, biết một dịch bắt hắn lý do sau, không có một chút phản kháng tùy ý cầm ý hệ vệ chiến sĩ cho hắn mang lên trên con tay. Còn có nàng, để nàng cũng tiếp nhận hỏi thăm một dịch nhìn như tùy ý chỉ vào trong đại sảnh một cái nữ cán sự nói ra. Cái kia nữ cán sự đầu tiên là sững sờ lập tức lộ ra một bộ tự mình xui xẻo biểu lộ, bởi vì cả sự kiện cùng nàng không có quan hệ gì, lại muốn bị mang đi thật sự là quá xui xẻo, có thể nàng hay là ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh đi ra ngoài. Cô gái này cán sự liền không có mang con tay, bởi vì nàng là tiếp nhận hỏi thăm, cho nên không cần nhận giam giữ. Đi, đi những địa phương khác đi một vòng, tìm thêm mấy người trở về tiếp nhận hỏi ý một dịch tới hào hứng, tại thương nghiệp cục trong đại lâu bắt đầu quay vòng lên. Hán, nàng, còn có hắn tựa như là tùy ý loạn đi dạo, cũng không có cụ thể mục tiêu, có tầng lầu mang theo đi mấy người. Có địa phương chỉ một người đều không có mang đi. Cứ như vậy, đợi đến Cẩm Y Liễu vệ trực ban phi thuyền cất cánh lúc, thương nghiệp cục trong đại lâu đã có mấy chục người bị một dịch lấy hỏi thăm danh nghĩa mang về Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ. Đem bọn hắn tách ra giam giữ, sau đó hỏi thăm bọn họ mỗi người tin tức. Đặc biệt còn muốn hỏi rõ ràng bọn hắn cùng thôi cục trưởng quan hệ vừa về tới Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ một dịch liền ngay trước mặt của mọi người nói ra, có chút muốn công báo tư thủ ý vị. Một dịch mệnh lệnh cũng không có khiến cái này bị mang về tiếp nhận hỏi thăm người kinh hoàng, bởi vì mãi cho tới bây giờ bọn hắn đã hiểu được một dịch dẫn bọn hắn trở về mục đích. Cho nên những người này còn tưởng rằng chính mình tiếp nhận hỏi thăm sau chẳng mấy chốc sẽ bị thả đi. Một dịch, đến chỗ của ta một chút. Dưới mặt đất 6 tầng mõ trong lỗ thai nghe bỗng nhiên chuyển tới Thẩm Diêm Vương thanh âm. Bọn hắn là chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao muốn bắt bọn hắn dưới đất 6 tầng một gian trong văn phòng, treo trên tường trên màn hình lớn chính biểu hiện ra một dịch bắt trở lại những người kia. Thẩm Diêm Vương trên hốc mắt thức đêm mang tới mắt xanh vòng rõ ràng lại sâu một chút, hắn đang dùng mệt mỏi ánh mắt nhìn trên màn ảnh hiện ra người thân phận, Cẩm Y Liễu vệ tin tức hệ thống hay là rất tân tiến, chỉ cần là người tới liền có thể tùy thời đối với hắn thân phận tiến hành đánh dấu. Thẩm Diêm Vương đã hiểu rõ đến một dịch hôm nay đi thương nghiệp cục là vì cái gì, nhưng hắn lại không cho rằng một dịch lại bởi vì giả tạo giấy chứng nhận, liền đem nhiều người như vậy đều mang về tiếp nhận điều tra. Thẩm bá phụ, trong những người này trừ pháo hôi kia Lý Băng, những người khác đều là Đông Lâm đảng. Một dịch vừa cười vừa nói, Đông Lâm đảng những này vì cái gì tự thân lợi ích ngụy quân tử, vì thu hoạch được lợi ích tự nhiên không thể bỏ qua thương nghiệp cục khối này thịt mỡ lớn, tại thương nghiệp cục loại này quyền tiền giao dịch càng thêm rõ ràng địa phương ẩn nút Đông Lâm đảng càng nhiều. Một dịch hôm nay đây là chỉ là tiện tay bắt một chút, nếu không phải là bởi vì tiếp nhận hỏi thăm người có nhân số hạn chế, khả năng hôm nay sẽ bắt trở lại vài trăm người. Chương 131, ngay cả ổ bưng, 1, chương 131, ngay cả ổ bưng, 1, cái gì? Đông Lâm đảng. Tất cả đều là thương nghiệp cục. Thật sự là quá tốt. Nếu là dạng này, làm phiền ngươi hai ngày này thường đi thương nghiệp cục cùng mặt khác tương tự nha môn nhiều chạy mấy lần, đem những cái kia trong nha môn Đông Lâm đảng đều bắt trở lại. Thẩm Diêm Vương nghe chút một dịch nói bắt trở lại đều là Đông Lâm đảng, mệt mỏi tinh thần lập tức phấn chấn. Mấy ngày nay cũng bởi vì một dịch thẩm tra Cẩm Y Liễu vệ, giám định ra đại lượng Đông Lâm đảng cùng tương quan gây cánh, Thẩm Diêm Vương bị trưởng lão hội nghiêm khắc trách cứ, hoài nghi hắn có hay không năng lực quản tốt Cẩm Y Liễu vệ. Đối với trưởng lão hội trách cứ Thẩm Diêm Vương không lời nào để nói, không có quản tốt Cẩm Y Liễu vệ để đại lượng Đông Lâm đảng ẩn nút tiến đến đích thật là trách nhiệm của hắn. Cho nên, Thẩm Diêm Vương đã quyết định lần này thanh tẩy xong Cẩm Y Liễu vệ bên trong Đông Lâm đảng sau, hắn liền tự xin rời đi dị thú chiến trường tiền tuyến lập công chủ tội. Nhưng bây giờ một dịch từ thương nghiệp cục bắt trở lại Đông Lâm đảng, lại cho Thẩm Diêm Vương một cái khác vãn hồi chính mình chịu tội cơ hội. Nếu ta Cẩm Y Liễu vệ nội bộ đã phát hiện đại lượng Đông Lâm đảng, mặt khác nha môn cũng đừng hòng chạy, cũng phải làm cho một dịch si tra một lần. Thẩm Diêm Vương cũng không tin, bọn hắn Cẩm Y Liễu vệ như thế nghiêm khắc thẩm tra chế độ đều có đại lượng Đông Lâm đảng ẩn nút, mặt khác trong nha môn nói không chừng sẽ có bao nhiêu Đông Lâm đảng ẩn nút. Trên thực tế giống bây giờ phát hiện Cẩm Y Liễu vệ bên trong có nhiều như vậy Đông Lâm đảng, nếu như là đổi thành địa cầu bên trên tổ chức tình báo, sớm đã bị Đông Lâm đảng cho triệt để lật đổ. Ngươi có thể tưởng tượng một cái tổ chức tình báo bên trong có 1/10 người là địch nhân nội ứng loại sự tình này sao? Cũng có trách trưởng lão hội sẽ đối với Thẩm Nghiêm nghiêm trọng bất mãn. Nhưng là bởi vì Đại Minh Đế quốc tình huống đặc thù, toàn bộ thứ nguyên thế giới cũng chỉ có Đại Minh Đế quốc một quốc gia, không có bất kỳ cái gì ngoại bộ phản đối thế lực tồn tại, những cái kia Đông Lâm đảng muốn bán nước cũng không có phương pháp. Còn có bởi vì thế giới này là một cái có võ giả tồn tại thế giới cao võ, thế giới mạnh nhất vĩ lực quy về cá nhân, Đông Lâm đảng dù là chính là triệt để khống chế một cái tổ chức tình báo, cũng không dám có chút dị động. Đông Lâm đảng dám can đảm công khai phản loạn, chỉ sợ cao hứng nhất chính là binh bộ những tướng quân kia, hơn 10 vị đại tông sư tập thể xuất động, vài phút chung liền đem kẻ phản loạn cho tiêu diệt. Cho nên, cho dù là trưởng lão hội thu đến Thẩm Diêm Vương báo cáo, nói tại Cẩm Y có nội bộ phát hiện đại lượng Đông Lâm đảng, những trưởng lão kia cũng không có một chút kinh hoàng, chính là trách cứ Thẩm Diêm Vương một trận để hắn xử lý tốt những cái kia Đông Lâm đảng coi như xong. Một dịch, chúng ta Cẩm Y liền vệ bên trong thẩm tra trước hết dừng lại, các loại xử lý tốt mặt khác trong nha môn ẩn nút Đông Lâm đảng tại xử lý tổng bộ sự tình. Vừa vặn để những cái kia không có tiếp nhận thẩm tra còn tại ẩn nút Đông Lâm đảng đi bắt bọn hắn đồng đảng, tương lai bắt người cùng bị bắt đều tại một cái trong phòng giam tụ thẩm, hẳn là sẽ phi thường thú vị. Vừa nghĩ tới tương lai Cẩm Y Liễu vệ địa lao bên trong cảnh tượng, Thẩm Diêm Vương liền lộ ra ác thú vị dáng tươi cười. Ô ô ô, trầm thấp cảnh báo ở tầng chốt vót chỉnh bị trong phòng vang lên, đây là thông chi trực ban công kích đội viên chuẩn bị đăng ký. Tựa như là địa cầu lên phi cơ trận một dạng, thế giới này nhà lầu trên đỉnh bởi vì là phi thuyền sân bay, tới gần sân bay tầng lầu bình thường cũng thiết kế thành phi thuyền phòng chờ máy bay. Cẩm Y Liễu vệ bởi vì làm việc cần, thường xuyên phải dùng đến phi thuyền, cho nên tổng bộ vài tòa nhà phía trên nhất 3 tầng đều thành phòng trực ban. Trực ban công kích đội viên ở chỗ này chuẩn bị kỹ càng, liền sẽ leo lên tuần tra phi thuyền tiến hành trực ban nhiệm vụ. Tạp 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 dày chiến va chạm kim loại sàn nhà thanh âm chỉnh tề vang lên, mấy trăm tên mặc giáp nửa người công kích đội viên đi vào phi thuyền không hàng khoang thuyền. Một dịch cũng theo công kích đội viên đi vào phi thuyền, chuẩn bị không hàng thương nghiệp cục mời người uống trà. Hôm qua Thẩm Diêm Vương tại đột kích tra hỏi từ thương nghiệp cục mang về mấy chục người, một cái không ít đều là Đông Lâm đẳng người. Cho nên hôm nay Thẩm Diêm Vương liền tổ chức một lần quy mô lớn bắt hành động, muốn đem thượng kinh thành thương nghiệp cục ngay cả ổ bưng. Phi thuyền tốc độ cũng không tính chậm, trên cảm giác chỉ là vừa mới cất cánh không có mấy phút vừa chuẩn bị bắt đầu hạ xuống, rất nhanh không hàng khoang thuyền cửa lớn liền mở ra, trong ám lì chuyển đến tiếng gọi. Công kích đội chuẩn bị hành động, mục tiêu phong tỏa phía dưới thương nghiệp cục cao ốc, cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập. Địch quân là Đông Lâm đảng, tham mưu tổ dự phán đối phương khả năng có tông sư cảnh giới võ giả, xin mang đội bách hộ chuẩn bị tùy thời ứng chiến. Đây là phi thuyền phòng chỉ huy hệ thống tình báo tại vì đội hành động viên ra lệnh, thông báo hành động mục tiêu. Mệnh lệnh xác nhận, bắt phía dưới thương nghiệp cục bên trong Đông Lâm đảng, công kích đội bắt đầu hành động. Công kích đội trưởng quan la lớn, dẫn đầu cái thứ nhất thuận không hàng dây thường nhảy xuống. Những này công kích đội viên nghiêm chỉnh huấn luyện, tăng thêm thấp nhất cũng là tiền tiên cảnh giới đỉnh phong võ giả, trong nháy mắt vài trăm người liền đều nhảy ra không hàng khoang thuyền. Đợi đến tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, một dịch mới cái cuối cùng rời đi không hàng khoang thuyền. Hắn không có lợi dụng dây thường tiến hành không hàng, tựa như là tự nhiên bay xuống lông vũ một dạng, rời đi không hàng cửa khoang sau chậm rãi hướng phía dưới bay xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới lấy thương nghiệp cục cao ốc làm trung tâm, phụ cận giao lộ cùng khu phố đều đã bị sớm chạy tới mặc ở ạt mỏ chiến sĩ thông thường phong tỏa, ngăn cản bất luận kẻ nào ra vào. Trung quanh vài dãy cao ốc đỉnh còn có mấy tên đại tông sư cảnh giới thiên hộ, mặc chính mình ám kim kim chiến giáp làm mạnh nhất lực bắt số lượng, chuẩn bị tùy thời ứng đối đột phát ngoài ý muốn. Xem ra lần này Thẩm Diêm Vương là hạ khí lực lớn, tất cả khả năng xuất hiện ngoài ý muốn đều sớm làm dự phòng, dù là chính là thương nghiệp cục nội ẩn giấu mấy tên đại tông sư cảnh giới Đông Lâm đảng, cũng có thể bình thường bắt cam đoan không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ lấy một dịch hạ xuống thương nghiệp cục cao ốc trên đỉnh lúc, cả tòa thương nghiệp cục cao ốc đã ở vào công kích đội viên khống chế bên dưới. Cẩm Y Liễu vệ đuổi bắt phản loạn, bất luận kẻ nào không được hành động. Tất cả mọi người nghe theo mệnh lệnh, bạo lực người phản kháng sẽ bị ngay tại chỗ đánh giết. Công kích đội viên bằng tốc độ nhanh nhất tiếp quản thương nghiệp cục trong đại lâu tất cả công trình. Thương nghiệp cục vốn là có phát thanh hệ thống tại từng cái tầng lầu càng không ngừng phát hình cảnh cáo. Hiện tại là buổi sáng, hôm nay là thương nghiệp cục bình thường làm việc thời gian, có rất nhiều ngay tại làm việc người, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện Cẩm Y Liễu vệ công kích đội. Ở kinh thành, Cẩm Y Liễu vệ mặc dù là nổi danh ác quan, tại những quan văn kia tuyên truyền bên dưới mỗi người đều đối với Cẩm Y Liễu vệ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng trên thực tế bởi vì thượng kinh thành tụ tập mặt khác nha môn, phụ trách riêng phần mình nhiệm vụ tình huống dưới, đặc biệt nhằm vào quan viên Cẩm Y Liễu vệ ngược lại thành lộ diện ít nhất nha môn cơ cấu. Người bình thường đừng nói nhìn thấy Cẩm Y Liễu vệ, khả năng rất nhiều năm đều không có nghe qua một lần Cẩm Y Liễu vệ có cái gì nổi danh hành động. Cho nên thương nghiệp cục bên trong viên chức ban đầu chấn kinh sau, liền có người thấy không rõ tình thế nhảy ra muốn tìm chết. Những người này đều là tin vào trên internet truyền ngôn, nói mộ ngỗ người ở nơi đó khiêu khích Cẩm Y Liễu vệ thu được mọi người tán thưởng thành danh lưu, giống như chính mình cũng đi khiêu khích Cẩm Y Liễu vệ liền ra vẻ mình phi thường anh dũng một dạng. Lại thêm bọn hắn những này thương nghiệp cục viên chức bình thường đối mặt đều là ưa thích thổi phồng lao bản của bọn hắn, thì càng để những người này quên hết tất cả. Thật to gan, các ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, dám tới đây quấy rối. Chương 131, ngay cả ổ bưng 2, chương 131, ngay cả ổ bưng 2, Cẩm Y Liễu vệ thế nào, nơi này là Đại Minh quốc đô, không phải là các ngươi những tham quan này ác quan đuổi nghịch uy phong địa phương. Một cái nam viên chức đứng tại phía sau quậy lớn tiếng quát mắng. Chính là, Trương ca nói rất đúng, Cẩm Y Liễu vệ tính là gì, chúng ta là hộ bộ thương nghiệp cục. Cẩm Y Liễu vệ lúc nào có quyền lợi để ý tới chúng ta? Đây là một cái không hiểu rõ quan trường người mới, đang quay tiền bối mông ngựa. Phụ trách tầng lầu này mấy tên công kích đội viên, thấy có người khiêu khích quát mắng ngựa khí băng lãnh nói: "Chúng ta là Cẩm Y Liễu vệ đội chấp pháp, ngay tại chấp hành công vụ bắt nghi phạm, mệnh lệnh các ngươi nguyên địa cấm chỉ bất kỳ động tác gì, còn dám khiêu khích, chúng ta sẽ lấy nhiều loạn công vụ tội bắt các ngươi." Đây là lần thứ nhất cảnh cáo. Dựa theo Cẩm Y Liễu vệ chấp pháp chương trình, như loại này miệng khiêu khích sẽ dành cho cảnh cáo. Lại không giống có ít người nghĩ như vậy, Cẩm Y Liễu vệ vừa nghe đến khiêu khích liền trực tiếp tiến hành bắt đánh giết. Vừa mới cái kia tiến hành khiêu khích họ Trương viên chức, lúc này nhìn thấy Cẩm Y Liễu vệ không có bất kỳ cái gì trực tiếp động tác, ngược lại khoa trương đứng lên. Hắn trực tiếp từ làm việc phía sau quay nhảy ra, vô bộ ngực lớn tiếng hét lớn: "Lão tử ngay ở chỗ này, các ngươi Cẩm Y Liễu vệ tính là cái rắm gì, cút nhanh lên ra ngoài, nếu không ngày mai ta ngay tại trên internet công khai các ngươi bạo lực chấp pháp, để cho các ngươi trở về liền lộ thân này ra." Cũng không biết cái này họ Trương viên chức là cái gì mà não, thế mà không nhìn Cẩm Y Liễu vệ cảnh cáo, còn cho là thông qua mạng lưới liền có thể có được quyền nói chuyện. Trở lại trên vị trí của mình, đây là lần thứ hai cảnh cáo, nếu không chúng ta sẽ lấy nhiều loạn công vụ tội bắt người. Thấy được nam viên chức nhảy ra khiêu khích, chính hướng về phía hắn công kích đội viên cầm trong tay trường kiếm giơ lên, ngựa khí băng lãnh quát. Có thể là liên tiếp hai lần cảnh cáo nhưng không có bất luận cái gì rõ ràng động tác, để người nam này viên chức cho là mình nắm giữ quyền nói chuyện, thái độ lại càng thêm lớn lối. Hắn trực tiếp đi đến tên này công kích đội viên trước mặt, phách lối nói: "Lão tử ngay ở chỗ này, ngươi ngược lại là bắt ta à? Ngươi có năng lực liền giết lão tử, để lão tử cũng danh lưu sử sách lần thứ ba cảnh cáo, lập tức lui trở về cương vị của mình. Sau đó chúng ta sẽ đem hành chính xử phạt cấp cho ngươi." Tên này công kích đội viên cảnh cáo còn chưa nói xong, nam viên chức liền đem bộ ngực thọt tới trên bảo kiếm, sau đó phách lối nói: "Ta chính là không lùi, ngươi có thể làm gì ta? Ta xê, lão tử hôm nay chính là muốn cùng các ngươi cầm y liễu vệ bẻ vật tay trường ca, tính tiểu đệ một cái." Cầm y liễu vệ đám này tham quan ô lại không có cái gì có thể sợ, vừa rồi bám đít tiểu đệ lúc này lại nhảy ra ngoài, giống như hắn có thể cùng một chỗ khiêu khích cầm y liễu vệ là vinh quang lớn lao. Thẻ hai tiếng còn tay va chạm thanh âm vang lên, cho nam viên chức một cái trực tiếp nhất trả lời. Công kích đội viên lại không cùng hai nam nhân này nói nhảm, một cước đá vào trên đầu gối của bọn họ, đem hai người đạp quỳ rạp xuống đất, trực tiếp vận dụng còng tay đem hai người còng tay. Sau đó có thể là lại cảm thấy lại để cho hai người nói chuyện lãng phí thời gian, liền lại không biết từ chỗ nào lấy ra hai bộ miệng nhét vào hai nam nhân trong miệng. Ô đặt chế miệng nhét để hai nam nhân cũng không tiếp tục nói không ra lời, chỉ có thể quỳ ở nơi đó dãy rủa. Hai cái này may mắn bọn hắn là người bình thường không có trực tiếp động thủ phản kháng, tại cái khác tầng lầu coi như không phải như vậy. Mặt khác tầng lầu có chút viên chức còn có tu vi tại thần, đối mặt cầm y liễu vệ đột nhiên xuất hiện phong tỏa, đại nao rót nước như vậy không biết nghĩ như thế nào, thế mà cơ chính mình có thể tìm tới vũ khí muốn bạo lực phản kháng. Đối với người như vậy công kích đội viên cũng sẽ không khách khí, ngay cả cảnh cáo đều không có trực tiếp động thủ huy động bảo kiếm mà giết. Kết quả chính là những này cho là mình có chút năng lực ngấp bê, đều không ngoại lệ thành công kích đội viên vong hồn dưới kiếm. Bọn hắn cũng không suy nghĩ một chút, nếu như mình thật sự có năng lực phản kháng cầm y liễu vệ, bọn hắn sẽ còn tại thương nghiệp cục bên trong làm một cái không có tiếng tăm gì viên chức nhỏ sao? A. Giết người rồi bị phun ra đầy người máu tươi, nhân viên nữ hoảng sợ thét lên không ngừng, phản phất toàn bộ thương nghiệp cục cao ốc bị khủng bố tập kích. Trinh trọng cảnh cáo, chúng ta là cầm y liễu vệ pháp công kích đội, hiện tại ngay tại bắt nghi phạm, bất luận cái gì ý đồ khiêu khích hành vi đều sẽ nhận nghiêm khắc nhất đả kích, bao quát đánh chết tại chỗ người phản kháng. Mấy phút đồng hồ sau, nương theo lấy trong đại lâu không ngừng cảnh cáo tuyên ngôn, những cái kia mắt thấy chính mình đồng sự bởi vì phản kháng bị giết thương nghiệp cục viên chức rốt cuộc hiểu rõ chính mình nên làm gì, đều không ngoại lệ đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem công kích đội viên nơm nớp lo sợ không dám động đậy một chút. Tạp 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 theo thanh thúy tiếng bước chân, một dịch tựa như là tại tuần sát địa bàn của mình một dạng, mặc nguyên bộ ám kim tinh chiến giáp đi tới. "Ta là cẩm ý liề vệ bách hộ tỷ hưu, hôm qua giữa trưa thương nghiệp cục nguyên thôi cục trưởng bởi vì trọng đại tham ô án bị bắt. Căn cứ hắn khai, thương nghiệp cục bên trong có đại lượng đồng phạm, cho nên tuân theo cẩm ý liề vệ thẩm đại đô đốc mệnh lệnh, đối với lần này tham ô án nhân viên tương quan tiến hành bắt." Một dịch thanh âm mang theo kim loại hồi âm, đối với trước mặt hắn camera nói ra, nói chuyện của hắn tại thương nghiệp cục tất cả tầng lầu trên màn hình lớn đồng bộ phát ra. Đây là vì để thương nghiệp cục bên trong người đối với lần này cầm y diệt vệ tập kích có một cái trực quan nhận biết, miễn cho thương nghiệp cục bên trong những người khác lại làm ra cái gì quá kích phản ứng. Đồng thời cũng dùng tham ô án nguyên do tê liệt Đông Lâm đảng người, tốt đối bọn hắn tiến hành bắt, miễn cho những người này trong tuyệt vọng làm ra cực đoan hành vi. Ngươi một dịch làm bộ cầm một cái laptop, tựa như so sánh tấm hình một dạng, một chỉ người nào đó liền sẽ có mấy cái công kích đội viên xông đi lên đem người kia còn mang đi. Trên thực tế bị mang đi người đều là Đông Lâm đảng. Oan uổng à, ta không biết thôi cục trưởng tham ô sự tình. Ta cũng không có tham ố qua, bị bắt đi nhân đại bộ phận cũng sẽ không phản kháng, chỉ là liệu mạng tê van. Bọn hắn những này ẩn nút Đông Lâm đảng vì thuận lợi ẩn nút cũng sẽ không làm chuyện dư thừa, bọn hắn bản thân càng không khả năng phạm phải tham ố án, cho nên những người này chỉ là miệng tê van nhưng không có bất luận cái gì phản kháng. Ngược lại là có một số nhỏ người, vừa nhìn thấy một dịch xác nhận bọn hắn, lập tức liền thất kinh cơ trong tay đổ vật muốn lao ra chạy trốn. Lúc bắt đầu một dịch vẫn không rõ, sau đó liền nghĩ đến, khả năng những này Đông Lâm đảng bản thân thật phạm vào tội tham ô, sợ sẽ bị cẩm y liễu vệ điều tra ra được cho nên mới muốn chạy trốn. Đối với dạng này người, lập tức liền có tông sư cảnh giới công kích đội viên đi lên bắt, dùng tốc độ nhanh nhất cùng cái giá thấp nhất bắt mục tiêu. Từ thương nghiệp cục tầng chót nhất tầng lầu bắt đầu, mãi cho đến tầng dưới chót nhất tầng hầm. Mấy trăm tên cẩm y liễu vệ tựa như là cái sàng một dạng, đem trong đại lâu này Đông Lâm đảng đều cho si cha đi ra bắt đi. Mấy chục, trên trăm. Càng ngày càng nhiều người bị cẩm y liễu vệ bắt đưa tiễn, trong lúc nhất thời thương nghiệp cục thành thượng kinh thành phong bạo trung tâm. Ngay tại một dịch bắt Đông Lâm đảng lúc, chiến tướng đại học một lối đi trong góc, một cái đầy người lệ khí ngân huy hiệu trưởng nam đang đánh đoạn một đám dự thính sinh tứ chi. Các ngươi những tạp chủng này, không phải nói tiểu tử kia sẽ từ nơi này trải qua sao, cũng dám gạt ta, để cho ta ở chỗ này như cái đồ ngốc giống như đợi một giờ. Các ngươi chết chắc, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi đại thiếu tha mạng à, chúng ta cũng không biết hắn vì cái gì hôm nay không có từ nơi này đi, lại cho chúng ta một cái cơ hội đi, chúng ta nhất định sẽ tìm hiểu tốt hành tung của hắn. Quần quận lao đại cố nén thống khổ lớn tiếng cầu khẩn nói. Hôm nay bởi vì một dịch đi chấp hành nhiệm vụ, ba ngày không có tại chiến tướng đại học, để huy hiệu trưởng Nam lại đợi uổng công một giờ. Một lần cuối cùng, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lại tìm không đến hắn, các ngươi liền đi chết đi. Huy hiệu trưởng Nam lớn tiếng giận dữ hét. Chương 132, tổ ong vỏ bẽ, 1, chương 132, tổ ong vỏ bẽ, 1, đinh linh linh không có chút nào cá tính chuông điện thoại di động vang lên, tại yên tĩnh trong văn phòng lộ ra phi thường chói tai. Thẩm Diêm Vương mở ra chợp mắt hai mắt, nhìn thoáng qua trên điện thoại di động điện báo biểu hiện không khỏi khẽ cho mày. Cho ăn, Thẩm Diêm Vương, ngươi có ý tứ gì, vì cái gì đột nhiên phái người phong ta thương nghiệp cục, là lao phu chỗ nào đắc tội ngươi sao? Chúng ta hộ bộ có vấn đề gì ngươi nói một tiếng, dạng này trực tiếp động thủ bắt người có phải hay không cảm thấy chúng ta hộ bộ dễ ức hiếp? Điện thoại vừa tiếp thông không đợi Thẩm Diêm Vương nói chuyện, đối diện liền nổi giận đùng đùng hỏi. Điện thoại đầu kia là hộ bộ thượng thư Mao Văn Bân, hiện tại gọi điện thoại tới chính là nhằm vào thương nghiệp cục bị cẩm y liễu vệ phong tỏa bắt nghi phạm sự tình. Thương nghiệp cục bị cẩm y liễu vệ phong tỏa bắt nghi phạm chuyện lớn như vậy, tại cẩm y liễu vệ phong tỏa thương nghiệp cục trung quanh khu vực lúc liền chuyển khắp kỳ họ tổ. Làm thương nghiệp cục lệ thuộc trực tiếp cao nhất cấp trên Mao Văn Bân tự nhiên là trước tiên thu được tin tức. Ban đầu Mao Văn Bân cũng không hề để ý, còn tưởng rằng cẩm y liễu vệ là vì đột kích bắt một ít tội phạm truy nã mới phong tỏa thương nghiệp cục. Nhưng sau đó tình báo biểu hiện lại làm cho Mao Văn Bân ngồi không yên, thông qua cũng không có bị chặt đứt hệ thống theo dõi. Hộ bộ người phát hiện cẩm y liễu vệ tại đại lượng bắt thương nghiệp cục viên chức, trong đó có rất nhiều là hộ bộ quan viên hậu bối. Cái này có thể để hộ bộ những quan lão già kia bọn họ ngồi không yên, bọn hắn không rõ cẩm y liễu vệ đây là muốn làm gì, tại sao phải đột nhiên hành động bắt thương nghiệp cục nhiều người như vậy. Cho nên tầng tầng báo cáo phía dưới, làm hộ bộ thượng thư Mao Văn Bân ngồi không yên, mặc dù hắn biết cẩm y liễu vệ lớn như vậy hành động khẳng định là trải qua trưởng lão hội đồng ý có thể dạng này quy mô lớn bắt, lại không cùng hắn cái này thương nghiệp cục lệ thuộc trực tiếp trưởng quan thông khí, cái này tại đại minh trên quan trường là thuộc về là phạm vào tối kỵ. Cho nên tính cách vốn là nóng nảy Mao Văn Bân, trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới Thẩm Diêm Vương trên đầu. Ngươi ngược lại là nói chuyện nha, Thẩm Diêm Vương, ngươi đến cùng có ý tứ gì, còn hiểu không hiểu quy củ, ngươi cho chúng ta hộ bộ chính là dễ nắm như thế bóp. Mao Văn Bân càng không ngừng quát hỏi, dùng lớn nhất thanh âm phát tiết lửa giận của mình. Thẩm Diêm Vương nhưng vẫn không có đáp lời, chỉ là đang ngồi yên lặng, đợi đến 5-6 phút đồng hồ đằng sau Mao Văn Bân thở hổn hển dừng lại lúc, Thẩm Diêm Vương mới bình tĩnh nói: "Mao thượng thư, ta lần này hành động thế nhưng là tại trưởng lão hội nơi đó báo cáo chuẩn bị qua, vì hành động giữ bí mật cho nên cấm chỉ bất luận cái gì tình báo tiết ra ngoài, mới không có cùng ngươi chào hỏi. Trưởng lão hội báo cáo chuẩn bị qua lại có thể thế nào, dạng gì hành động ta còn có thể sẽ để lộ bí mật sao? Ngươi cùng ta nói một tiếng có thể chết sao?" Mao Văn Bân cũng không phải muốn ngăn cản Cẩm Y Liễu vệ hành động, để hắn sinh ra lửa giận chính là Cẩm Y Liễu vệ muốn động thủ hạ của hắn nhưng không có cùng hắn nói một chút, để hắn sớm có cái chuẩn bị, đây mới là Mao Văn Bân chân chính nổi giận nguyên nhân. "Thượng thư đại nhân, ta lần này hành động mục tiêu là Đông Lâm đảng, ngài xác nhận muốn sớm thu hoạch được tin tức sao?" Thẩm Diêm Vương nhìn thoáng qua trên điện thoại di động lại một cái điện báo nhắc nhở rồi nói ra. "Đông Lâm đảng? Coi ta không nói gì, chậm trễ ngươi công tác, gặp lại sau." Mao Văn Bân vừa nghe nói là Cẩm Y Liễu vệ muốn bắt Đông Lâm đảng, không nói hai lời trực tiếp cúp điện thoại. Đông Lâm đảng đừng nhìn ở địa phương cũng không nổi danh, bình thường cũng không có cái gì hành động lớn, tại cái khác trong thành thị tựa như cái nhân vật phản diện bên trong tam lưu tranh nền, mọi người hội đàm luận lại thật không có mấy người gặp qua. Thế nhưng là ở kinh thành, Đại Minh Đế quốc kỳ họ Tô lại không giống với, Đông Lâm đảng quả thực là tất cả mọi người vì đó nghe đến đã biến sắc tồn tại. Tại những khác trong thành thị xưa nay không dám có đại động tác Đông Lâm đảng, ở trong kinh thành lại phi thường cản rỡ thường xuyên sẽ làm ra chuyện lớn. Cái gì mỗ mỗ quan viên bởi vì tại ngôn luận bên trong đàm luận Đông Lâm đảng có nhiều trâm trọng, kết quả không có mấy ngày cũng bởi vì trong công tác lơ là sơ suất bị giáng chức. Cái gì mỗ mỗ người bởi vì ở nơi công cộng mắng to Đông Lâm đảng, liền không hiểu thấu đã mất đi làm việc thành lưu dân. Những sự tình này có thật có giả, có rất nhiều đều là sau đó mọi người thu thập nhắn lại, nhưng mặc kệ thật giả, bởi vậy có thể thấy được Đông Lâm đảng ở kinh thành cản rỡ trình độ. Có thể nói Đông Lâm đảng ở kinh thành có dưới mặt đất quan phủ thanh danh. Cẩm Y Liễu vệ muốn bắt Đông Lâm đảng, Mao Văn Bân đương nhiên cái thứ nhất hai tay tán thành, làm Đại Minh Đế quốc tầng chốt nhất quan viên, hắn cũng đối những này vụ trộm thẳng hề phi thường thiện. Nhưng là Mao Văn Bân cũng vì những này Đông Lâm đảng vô khổng bất nhập thẩm thấu cảm thấy kinh hãi, cho nên hắn cũng có thể lý giải Thẩm Diêm Vương không thông chi hắn nguyên do, Mao Văn Bân càng không muốn sớm thu hoạch được loại tin tức này. Cái này nếu là Cẩm Y Liễu vệ tại bắt Đông Lâm đảng lúc phát hiện Đông Lâm đảng sớm chạy trốn, đến lúc đó truy cứu trách nhiệm xuống tới, hắn Mao Văn Bân cũng tuyệt đối sẽ trở thành người hiềm nghi. Cho nên hiện tại nghe chút Thẩm Diêm Vương nhắc lên Đông Lâm đảng, hộ bộ thượng thư Mao Văn Bân trực tiếp cúp điện thoại cũng không tiếp tục muốn nghe nhiều. Về phần Thẩm Diêm Vương nói lời là thật là giả, Mao Văn Bân nhưng không có một chút hoài nghi. Dù sao lớn như vậy hành động bắt được nhiều người như vậy, cuối cùng khẳng định sẽ ra một phần mười phần kỹ càng vụ án báo cáo. Làm Đại Minh Đế quốc lục đại thượng thư một trong, mặc dù trên đỉnh đầu còn có trưởng lão hội, có thể trên thực chất cũng là Đại Minh Đế quốc cao nhất kẻ thống trị một trong. Cho nên Mao Văn Bân tuyệt đối có quyền lợi xem xét Cẩm Y Liễu vệ làm việc báo cáo, đến lúc đó tại hiện đại tin tức hệ thống thẩm tra bên dưới, toàn bộ vụ án là thật là giả đều có thể biết. Bên này Mao Văn Bân cúp điện thoại, Thẩm Diêm Vương nhưng không có thanh nhàn xuống tới trực tiếp lại kết nối một cái khác điện báo. "Cho ăn Thẩm lão đệ sao? Là ta, Vinh Bộ lão Bạch. Ta có thể hỏi một sự kiện sao? Ta có một cái bất thành khí vãn bối tại hộ bộ thương nghiệp cục làm việc, hôm nay các ngươi Cẩm Y Liễu vệ có hành động lớn, không biết nguyên nhân gì bắt hắn cho bắt. Ta có thể hỏi một chút là nguyên nhân gì sao? Nếu như không có vấn đề quá lớn, có thể hay không mời các ngươi giơ cao đánh cái tha hắn một lần?" Lần này tới điện thoại là binh bộ một trong đó đem, là phụ trách thủ vệ kỳ họ tổ mấy vị tướng quân một trong. Ngày bình thường bởi vì song phương đều là phụ trách kinh đông an toàn chức trách bộ môn, Thẩm Diêm Vương cùng vị này Bạch tướng quân đánh qua rất nhiều lần quan hệ, song phương có thể nói được là bằng hữu. Vị này Bạch tướng quân đột nhiên gọi điện thoại tới, cũng là bởi vì hắn một cái phi thường sủng ái chắc trai được an bài đến thương nghiệp cục, hiện tại bởi vì Cẩm Y Liễu vệ hành động cũng bị tóm lấy. "Bạch ca, phi thường thật có lỗi, lần hành động này dính đến Đông Lâm đảng, là trưởng lão hội sai khiến nhiệm vụ, ta cũng không có biện pháp. Xin mời hai ngày nữa nhìn trưởng lão hội phát xuống tình tiết vụ án thông báo đi, hiện tại trừ trưởng lão hội, không có bất kỳ người nào có quyền lợi phóng thích người hiểm nghi." Mang theo hơi xin lỗi ngữ khí, Thẩm Diêm Vương nói ra. "Thì ra là như vậy, vậy cảm ơn lão đệ, gặp lại sau." Liền như là hộ bộ thượng thư Mao Văn Bân mở dạng, vị này Bạch tướng quân vừa nghe nói là liên quan đến Đông Lâm đảng vội vàng cúp điện thoại, cũng không dám lại hỏi thăm qua nhiều tin tức. "Cho ăn, ta là Thẩm Diêm Vương, ngài là vị nào?" Bên này điện thoại vừa cúp máy, lại một chiếc điện thoại đánh vào. "Ngươi tốt, Thẩm đại nhân, ta là Chu gia Chu Thường Đức." Chương 132, tổ ong gõ vẽ 2, chương 132, tổ ong gõ vẽ 2, "Ta muốn xin hỏi một chút, chúng ta Chu gia một vị tử đệ tại thương nghiệp cục làm việc, các ngươi cầm ý liễu vệ hành động lúc tại sao phải giết hắn? Là xem chúng ta Chu gia không vừa mắt sao? Hay là các ngươi cầm ý liễu vệ quá phết lối, lại có thể vô cớ giết người?" Lúc này gọi điện thoại người tiến vào, mặc dù lúc bắt đầu nói chuyện còn rất bình tĩnh, nhưng đã đến về sau liền tản mát ra cắn răng nghiến lợi sát ý. Cái này Chu Thường Đức Thẩm Diêm Vương biết, là thượng kinh thành Chu gia một cái tử tước. Hoàng tộc Chu gia làm đế quốc khai quốc hoàng tộc, trong gia tộc nhân khẩu đông đảo, cơ hồ mỗi cái thành thị đều có tộc nhân của bọn hắn, thượng kinh thành làm quốc đô tự nhiên cũng không ngoại lệ, có một cái Chu gia phân gia tồn tại. Hiện tại đến gọi điện thoại cái này Chu Thường Đức cùng Nam Kinh trưởng Minh Hầu tức Chu Thường Tại là cùng thế hệ, bất quá bởi vì hắn không phải gia chủ cho nên không có thu hoạch được cao như vậy tước vị. Nhưng cuối cùng như vậy, Chu gia ở kinh thành cũng có rất lớn thế lực, hôm nay hắn cũng là bởi vì cẩm y liễu vệ vây bắt thương nghiệp cục bên trong Đông Lâm đảng tới vấn trách. Tại thương nghiệp cục bên trong cẩm y liễu vệ hành động lúc, cái kia Chu gia người khả năng cảm thấy mình có gia tộc che chở, căn bản khinh thường tại cùng cẩm y liễu vệ bình thường câu thông. Trực tiếp cơ chính mình tùy thân đeo bảo kiếm, muốn đến cái bạo lực kháng pháp chứng minh chính mình vũ dũng. Kết quả tự nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, tại chỗ bị công kích đội người cho đưa đi luân hồi. Chu gia, Chu Thường Đức, thật có lỗi, làm đế quốc tử tước, ngươi không có quyền hỏi đến cẩm y liễu vệ hành động. Đối mặt Chu gia người, Thẩm Diêm Vương lời nhắc cùng bọn hắn nói nhảm, nói thẳng một câu liền cúp điện thoại. Cái này Chu Thường Đức cũng không phải hộ bộ thượng thư dạng này thực quyền quan viên, Thẩm Diêm Vương sẽ còn kiên nhẫn cùng hắn giải thích một chút. Đối với giống Chu Thường Đức dạng này quyền quý, Thẩm Diêm Vương nhưng không có một chút kiên nhẫn. Đinh linh linh, lại một chiếc điện thoại đánh vào. Cứ như vậy theo cẩm y liễu vệ phong tỏa bắt thương nghiệp của người, tựa như là chọc tổ ong vò vẽ, cả kinh thành bên trong từng cái bộ môn từng cái người của gia tộc đều đã bị kinh động. Có thể là đánh tìm hiểu tình hình danh nghĩa, hoặc là cầu tình tìm quan hệ, hoặc là trong giọng nói ẩn hàm uy hiếp, đều đem điện thoại đánh tới Thẩm Diêm Vương nơi này. Tóm lại mục đích chỉ có một cái, chính là để cẩm y liễu vệ phóng thích bị bắt người. Thượng kinh thành quan viên quyền quý cùng gia tộc, mỗi cái trong gia tộc đều có rất nhiều thành viên quan nhị đại quyền nhị đại loại hình ăn chơi thiếu gia. Những quan viên quyền quý này từ đệ trong nhà nhàn rỗi không chuyện gì làm vì tự thân lợi ích, đều sẽ tìm một phần có phong phú lợi ích nhẹ nhõm làm việc. Hộ bộ thương nghiệp cục cái này chủ yếu cùng thương nhân liên hệ, nắm giữ lớn lao quyền lực chất béo phong phú bộ môn, liền thành những thiếu gia ăn chơi kia lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Cho nên thương nghiệp cục bên trong 9 thành 9 trở lên viên chức đều là cá nhân liên quan, đây cũng là vì cái gì cẩm y liễu vệ ngay từ đầu bắt người tựa như chọc tổ ong vò vẽ, cả kinh thành quan viên lớn nhỏ đều đã bị kinh động muốn bắt người. Nhưng bây giờ Thẩm Diêm Vương có trưởng lão hội ban bố mệnh lệnh, đem tất cả mọi người cầu tình điện thoại đều cho định trở về. Thậm chí một chút giống Chu gia hàm ẩn uy hiếp điện thoại, còn bị Thẩm Diêm Vương nhớ sách vợ nhỏ, liền đợi đến lần này thẩm vấn cùng Chu gia tương quan Đông Lâm đảng người sau đi Chu gia tìm nợ bí mật. Đinh linh linh, đinh linh linh. Dòng dã thời gian một ngày, không ngừng có điện thoại đánh tới Thẩm Diêm Vương nơi này, để Thẩm Diêm Vương muốn nghỉ ngơi một chút đều làm không được. Bên kia Thẩm Diêm Vương nghe loay hoay muốn chết, hắn dưới lầu cẩm y liễu vệ trong tầng hầm ngầm hơn trăm người cũng đội vàng không ngừng. Đùng, đùng, đùng. Roi ra chám nước muối quật ra thịt thanh âm không ngừng vang lên. A a a. Đau quá, cứu mạng a, thống khổ tiếng kêu thảm thiết theo roi ra quật tiết tấu không ngừng vang lên. Ngươi có nói hay không, ngươi có nói hay không phụ trách tra tấn cẩm y liễu vệ thanh âm lén cốc hỏi. Lại đang một vòng ba ấm áp sau, dùng hình khoảng cách bên trong chen một vị quan viên cầm lạc thiết đối với người hiểm nghi nói ra. Ngươi nói là hay là không nói, chỉ cần người hiểm nghi này còn dám không nói, lúc đó lạc thiết liền sẽ trực tiếp tại người hiểm nghi trên thân làm thịt người thiêu nướng. Nhìn xem liền muốn dán tại trên người hỏa hồng lạc thiết, bị đánh toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon nghi phạm lộ ra hoảng sợ ánh mắt, hắn liều mạng dãy rủa lấy nói ra. Tha cho ta đi, đại nhân có thể là nghĩ đến cầu xin tha thứ không dùng, cái này nghi phạm vội vàng nói. Đại nhân, ngươi muốn hỏi cái gì ngược lại là nói nha, ngươi liền hỏi ta nói hay không, ta cũng không biết muốn nói gì à. Ô ô ô, ngươi muốn hỏi cái gì ngược lại là nói à, cứ như vậy ánh sáng đánh ta, ta cũng không biết ngươi muốn hỏi điều gì a. Nghi phạm một bên nhận thụ lấy thống khổ trên người, một bên ủy khuất khóc kể lể. Trước mặt cái này cẩm y liễu vệ thật đúng là biến thái nha, đi lên cũng không nói muốn hỏi điều gì, trực tiếp chính là một trận tra tấn, còn không ngừng hỏi, ngươi nói hay không, ngươi nói hay không, ngươi đến cùng muốn đi hỏi cái gì, ta đều nói hết còn không được sao. Ngươi đừng như thế ánh sáng đánh ta nha. Hiện tại cái này nghi phạm đơn giản nội tâm tràn đầy biệt khuất cũng không biết nên làm gì tốt. A, ta không có hỏi sao? Ngươi không biết chúng ta vì cái gì bắt ngươi sao? Sau đó cái này tra tấn quan quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Ngươi thật sự không có hỏi bên cạnh một cái khác tra tấn quan hồi đáp. Ta còn tưởng rằng hắn biết là vì cái gì bị bắt vào đến, cho nên liền không có hỏi, muốn cho hắn trực tiếp bàn giao. Thật có lỗi, là lỗi của ta. Hôm nay muốn thẩm vấn quá nhiều người, bên kia thuật sĩ sử dụng chân ngôn thuật quá nhiều đều mệt mỏi nằm xuống. Ta còn tưởng rằng trước đó có người hỏi thăm qua hắn. Hắn không nói mới lên đến liền đối với hắn tiến hành tra tấn, biết mình náo động lên ô long, tra tấn quan mau đem lạc thiết lấy ra, sau đó mới quay về nghi phạm hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi tại Đông Lâm đảng bên trong là thân phận gì? Các ngươi Đông Lâm đảng đến tột cùng có người nào nghe được tra tấn quan đặt câu hỏi mới vừa rồi còn khóc cầu xin tha thứ, đầy mình ủy khuất cảm thấy mình là bị oan uổng? Nghi phạm đột nhiên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngay tại vừa mới hắn còn tưởng rằng chính mình là bị lầm bắt vào đến, những này đáng chết cẩm y liễu vệ muốn đối với hắn tiến hành vu oan hãm hại. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là những này cẩm y rìa vệ thế mà biết mình che giấu tung tích, hắn là bởi vì Đông Lâm Đảng cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thân phận mới bị bắt vào đến. Vừa nghĩ tới bị người ta biết chính mình là Đông Lâm Đảng hậu quả, mới vừa rồi còn đầy mình ủy khuất ý nghĩ nghi phạm lập tức liền cắn chặt răng, cũng không dám lại nói nhiều một câu. Xem đi, ta liền biết là như thế này, tại hắn không có triệt để khuất phục trước đó, hỏi thăm là căn bản vô dụng, giống như là vì cho mình Ô Long kiếm cơ trà tấn quan nói ra. Sau đó hắn quay người cơ lấy roi ra, lại bắt đầu cơ múa. Nương theo lấy vang dội đùng đùng âm thanh, nghi phạm trên người da thịt từng khối bị đánh nát. Ngươi nói hay không, ngươi nói hay không, lần này đối mặt cha tấn quan ép hỏi, hiểm nghi giống hết hy vọng một dạng cắn chặt răng cũng không tiếp tục thốt một tiếng. Ngay tại nghi phạm coi là vượt qua cực hình, liền có thể khiến cái này cẩm y liễu vệ không có không làm gì được hắn lúc, một thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thuyết chân thoại, ngươi có phải hay không Đông Lâm Đảng? Thanh âm này phản phất có được lớn lao ma lực, để nghi phạm không tự chủ được liền nói ra nội tâm nói. Ta là Đông Lâm Đảng bị thuật sĩ thực hiện chân ngôn thuật nghi phạm, bắt đầu không chút do dự nói ra chính mình nội tâm ẩn tàng bí mật. Chương 133, trong địa ngục vấn đề, 1, chương 133, trong địa ngục vấn đề, 1, cơ hồ là ngay cả ổ bưng thương nghiệp cục, tối thiểu có 1/3 thương nghiệp cục viên trước bị bắt, dẫn tới thành đàn quan viên cho cẩm y liễu vệ làm áp lực. Nếu là đổi thành một cái bình thường quan viên, đã sớm đối với khổng lồ như vậy áp lực khuất phục, dù sao tương quan liên quan viên thật sự là nhiều lắm, cơ hồ tất cả lục bộ quan viên trọng yếu đều đánh tới điện thoại. Có thể Thẩm Diêm Vương đối mặt khổng lồ như vậy áp lực chẳng những không có kết thúc bắt hành động, còn đem tất cả gọi điện thoại biện hộ cho làm áp lực quan viên đều đi xuống, dự định về sau có thời gian liền để một dịch đi xem bọn họ một chút có phải hay không có vấn đề. Điện thoại một cái tiếp một cái không ngừng đánh tới Thẩm Diêm Vương nơi này, từ bắt hành động bắt đầu sau thẳng đến nửa đêm, Thẩm Diêm Vương điện thoại cuối cùng thậm chí bận đến một bên nạp điện một bên nghe. Thẩm Diêm Vương đều bận bịu thành dạng này, toàn bộ cẩm y liễu vệ nha môn càng là không có khả năng yên tĩnh. Từ thương nghiệp cục bắt được Đông Lâm Đảng chỉ là bắt đầu, theo mấy trăm tên Đông Lâm Đảng nói rõ ràng tự mình biết tình báo, càng nhiều che giấu tung tích Đông Lâm Đảng bạo lộ ra bị khẩn cấp xuất động cẩm y liễu vệ bắt, trong lúc nhất thời cả kinh thành cẩm y liễu vệ bận bịu ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Thẩm Diêm Vương cùng thủ hạ của hắn bận bịu muốn chết, một dịch bên này lại thành thơi trở về chiến tướng đại học, hắn bị Thẩm Diêm Vương đặc phê đem thả giả. Cẩm y liễu vệ hiện tại bận rộn như vậy, một dịch từ thương nghiệp cục trở về lúc đầu dự định cũng tận một phần của mình lực. Hắn tại Nam Kinh thành là tốt nhất tra tấn giác quan từ bất luận kẻ nào trong miệng móc ra muốn bí mật. Thẩm Diêm Vương cũng biết một dịch tại Nam Kinh thành lý lịch, liền nghĩ thêm một người cũng có thể nhiều một phần hiệu suất. Kết quả một dịch mới lên tay toàn bộ chiếu ngục trong địa lao liền bắt đầu lộn xộn. Thuyết chân thoại, đem ngươi biết đến tất cả cùng Đông Lâm Đảng tương quan bí mật nói hết ra. Một dịch đối với một cái người hiểm nghi ngay thẳng mà hỏi. Ngươi coi ta là ai? Đông Lâm Đảng lớn như vậy bí mật ta làm sao có thể nói cho ngươi? Ta cho ngươi biết, đừng nhìn ta không đáng chú ý, nhưng ta tại Đông Lâm Đảng bên trong bị một dịch tra hỏi người bị tình nghi đầu tiên là ngạo kiều một chút. Sau đó liền đem tự mình biết bí mật đều nói rồi đi ra. Một cái, hai cái, không đến thời gian nửa tiếng liền có mấy chục tên phạm nhân, đối với camera lớn tiếng nói chính mình nội tâm bí mật, trong lúc nhất thời để phụ trách ghi chép nhân thủ cũng không đủ. Sau đó chính là theo Đông Lâm Đảng bí mật bị bạch trần, ngay tại trực ban công kích đội viên mắt đội vàng xuất động đi bắt nhân viên tương quan, lại bởi vì nghi phạm bạch trần bí mật tốc độ quá nhanh, phụ trách bắt đội hành động viên bận đến sắp bốc khói. Đối mặt một dịch cao như vậy hiệu suất làm việc, cẩm y liễu vệ rất nhanh đứng trước có tình báo nhưng không ai xử lý xấu hổ tràn diện, cuối cùng Thẩm Diêm Vương rơi vào đường cùng chỉ có thể cho một dịch nghỉ để hắn đi về nghỉ. Nhìn xem một dịch rời đi bóng lưng, Thẩm Diêm Vương cùng thủ hạ của hắn thở phào một cái. Có đôi khi đồng đội hiệu suất quá cao cũng không phải chuyện tốt, giống một dịch cao như vậy hành động hiệu suất, Thẩm Diêm Vương cùng thủ hạ của hắn đều nhanh mệnh chết cũng theo không kịp một dịch bắt người thẩm vấn tốc độ. Cho nên không có xử lý xong nhóm này bị bắt được Đông Lâm Đảng, một dịch đều không cần đi làm. Còn không biết mình bị ghét bỏ một dịch, một đường cười khúc khích bay trở về chiến tướng đại học. Hắn tâm tình bây giờ phi thường tốt, lại giết chết một tổ tìm phiền toái cho mình con rệp, để một dịch trong đấy lòng không hiểu lệ khí ít đi rất nhiều. Hắn cho tới bây giờ đến thượng kinh liền bắt đầu bị Đông Lâm Đảng nhằm vào, tại cẩm y liễu vệ nội bộ cho hắn thiết hạ thật giả tà giáo đồ cái bẫy, ý đồ hãm hại một dịch cùng trưởng lão hội. Ở trong kinh thành có để cho người ta cho hắn công ty tìm phiền toái, làm khó dễ một dịch mở công ty. Từ bắt được Đông Lâm Đảng thôi cục trưởng nơi đó một dịch biết, chính mình có phương pháp phân biệt Đông Lâm Đảng bí mật hay là tiết lộ ra ngoài, Đông Lâm Đảng vì nhằm vào một dịch mới liên tục sử dụng âm mưu. Cũng không biết Đông Lâm Đảng những người kia là nghĩ như thế nào, bọn hắn thu hoạch được một dịch tình báo sau không nghĩ trốn đi miễn cho bị một dịch phát hiện, ngược lại nhiều lần nhảy ra khiêu khích. Cũng có thể là không tin một dịch có được nhìn một chút liền biết một người che giấu tung tích năng lực, dù sao một dịch trận doanh giám định thuật là từ địa ngục lấy được năng lực, Đại Minh Đế quốc chỗ thứ nguyên căn bản không có loại pháp thuật này một chút tin tức. Tin tưởng trải qua lần này bắt được mấy trăm tên thương nghiệp cục Đông Lâm Đảng, mà khác trong nha môn ẩn nút Đông Lâm Đảng cũng không dám lại trêu chọc một dịch. Một đường cười khúc khích, một dịch bay trở về chiến tướng đại học. Lựa chọn một cái không có người nóc nhà hạ xuống, một dịch lại bắt đầu chính mình nhàn nhã cuộc sống đại học. Liên tiếp 3 ngày, một dịch đều là ban đêm đi lưu xa địa ngục, 3 ngày lười biếng tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi. Cảm giác không cần thiết chính mình giả bộ tiếp nữa, một dịch cũng giống mặt khác dự thính sinh như thế, bắt đầu tùy ý an bài chính mình làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Một dịch không biết là, cũng bởi vì hành tung của hắn không cố định một ít quần quật nắm giữ không được hắn hành động lộ tuyến, một bên kêu thảm một bên bị người đá ra trường học. Dạng này bình tĩnh thời kỳ, mắt thấy một dịch tu vi đột nhiên tăng mạnh liền muốn tấn cấp, lại bị Tháp Linh một cái thông chi cho đánh gãy. Pháp tắc ở trên, không xong, chủ nhân, xảy ra chuyện bình thường nhất quán lạnh nhạt, câu thông lúc không có chút nào ngữ khí biến hóa Tháp Linh đột nhiên hét lên kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì, để cho ngươi dạng này chấn kinh vừa mới lại đả thông một đầu kinh mạch, kết thúc một lần tu luyện. Mục Dịch mở to mắt trong lòng hỏi. Hắn hiện tại chính một mặt hài lòng nằm tại một cái khu vực nhô lên ở giữa đường, có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng trong mặt cỏ, thưởng thụ lấy mùa thu ánh mặt trời ấm áp. Chủ nhân xảy ra chuyện, ta vừa mới thu đến địa ngục pháp tắc thông chi, bởi vì ngươi xạ tạn quân đoàn đã thành lập đầy một tháng, vượt qua quân đoàn chính thức chủ bị kỳ, đại biểu xạ tạn quân đoàn chính thức thành lập. Cho nên pháp tắc hiện tại thông chi, một năm sau xạ tạn quân đoàn sắp chính thức dựa theo địa ngục quân đoàn chế độ chấp hành vây quét hỗn độn ô nhiễm nhiệm vụ. Tháp Linh mang theo hốt hoảng ngữ khí thật nhanh nói ra. Mục Dịch nhìn xem chung quanh đồng dạng đang nghỉ ngơi hưởng thụ hưu nhàn thời gian chiến tướng đại học học viên, hơi sau khi suy nghĩ một chút hỏi. Ta nghe không hiểu ngươi nói chính là có ý tứ gì, ngươi có thể cho ta giải thích một chút sao? Cái gì là qua quân đoàn chủ bị kỳ, một năm sau vừa muốn đi ra chấp hành quân đoàn nhiệm vụ? Bởi vì Tháp Linh nói lời không đầu không đuôi, để Mục Dịch hoàn toàn không cách nào lý giải Tháp Linh nói chính là có ý tứ gì, cho nên hắn muốn cho Tháp Linh giải thích một chút. Có lỗi với, là ta quá gấp. Tháp Linh khả năng biết mình đối mặt đột nhiên xuất hiện tin tức có chút ứng đối mất theo, hơi trầm mặc vài giây đồng hồ đằng sau mới chậm rãi nói ra. Bởi vì ta đi qua chỉ là một cái phục vụ địa ngục ma quỷ quân đoàn cấp thấp nhất tiểu đội phổ thông Tháp Linh, đối với rất nhiều ma quỷ quân đoàn pháp tắc tin tức đều không hiểu rõ, chỉ có chờ pháp tắc thông chi ta sau, ta mới có thể thẩm tra đến tương ứng tin tức. Đầu tiên là ma quỷ quân đoàn. Vừa mới ta mới biết được, nguyên lai trong địa ngục ma quỷ, bọn hắn vì chỉ có quân đoàn chiến sĩ mới có thể thu được một chút phúc lợi đãi ngộ, sẽ sử dụng lâm thời khế ước thành lập một cái giả mạo quân đoàn, lợi dụng loại này quân đoàn hướng địa ngục pháp tắc lừa gạt quân đoàn chiến sĩ phúc lợi đãi ngộ. Chương 133, trong địa ngục vấn đề 2, chương 133, trong địa ngục vấn đề 2, cho nên địa ngục pháp tắc vì ứng đối loại tình huống này, cố ý thiết lập một cái quân đoàn chủ bị kỳ, chỉ có qua quân đoàn chủ bị kỳ quân đoàn mới có thể hưởng thụ được địa ngục pháp tắc đặc thù phúc lợi. Sau đó theo Tháp Linh giảng giải, Mục Dịch mới hiểu rõ đến, nguyên lai trong đất địa ngục quân đoàn thành lập không riêng gì có tiêu diệt ác ma ấu trùng trách nhiệm, còn có tương ứng pháp tắc phúc lợi đãi ngộ. Tỷ như nói giống xạ tản quân đoàn dạng này mới thành lập quân đoàn, vì để cho trong quân đoàn ma quỷ có thể mau chóng tăng lên sức chiến đấu, pháp tắc đều sẽ triệu tập năng lượng để trong quân đoàn ma quỷ có thể lấy 10 lần tốc độ tu luyện. Còn có tỷ như nói, trong quân đoàn ma quỷ tại đột phá cảnh giới lúc, muốn so phổ thông không có gia nhập quân đoàn ma quỷ dễ dàng rất nhiều, chỉ cần tốn hao rất ít đại giới liền có thể tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn. Cho nên đối mặt có thể tăng lên 10 lần tốc độ tu luyện phúc lợi đãi ngộ, những cái kia phổ thông đám ma quỷ tự nhiên muốn nghĩ biện pháp thu hoạch được. Địa ngục ma quỷ bọn họ phương pháp tựa như là địa cầu bên trên liên hợp lừa bảo hiểm, mấy ngàn con ma quỷ tập thể hành động. Dưới tình huống bình thường bọn hắn liền sẽ sử dụng lâm thời tổ đội khế ước, tổ kiến một cái ngụy trang quân đoàn lừa gạt pháp tắc thu hoạch được tương ứng phúc lợi, đợi đến lâm thời tổ đội khế ước sau khi kết thúc, những ma quỷ này lại sẽ giải tán, lập tức giải tán quân đoàn không muốn trả bất cứ giá nào. Cho nên, địa ngục pháp tắc vì nhằm vào loại này lừa gạt tính lâm thời quân đoàn, mới có một tháng chủ bị kỳ hạn chế. Chỉ có qua chủ bị kỳ quân đoàn mới có thể chân chính hưởng thụ được địa ngục pháp tắc phúc lợi đãi ngộ. Sở dĩ hội quy nhất định là thời gian một tháng, là bởi vì ma quỷ đều là sinh vật tà ác, bọn hắn giữa lẫn nhau căn bản không có bất luận cái gì tín nhiệm có thể nói, chỉ có sử dụng lâm thời pháp tắc khế ước mới có thể thông qua địa ngục pháp tắc thẩm tra tổ kiến một cái quân đoàn. Nhưng dưới tình huống bình thường lâm thời tổ đội khế ước chỉ có nửa tháng hữu hiệu thời gian, một khi qua tổ đội khế ước thời gian, làm sinh vật tà ác địa ngục ma quỷ bởi vì giữa lẫn nhau không tín nhiệm, giả vờ quân đoàn chính mình liền sẽ phân liệt sụp đổ. Nghe đến đó là Mục Dịch không khỏi hỏi. Vậy nếu là thật có ma quỷ đoàn kết lại, tề tâm hợp lực tổ kiến một cái quân đoàn đâu, dạng này có phải hay không liền có thể thông qua địa ngục pháp tắc thẩm tra, thu hoạch được tương ứng phúc lợi? Như thế không vừa bạn sao, dạng này trong địa ngục lại thêm một cái ma quỷ quân đoàn, có thể vì chống cự hỗn độn xâm lấn cống hiến một phần lực lượng. Bất quá làm sinh vật tà ác, trừ những cái kia có được đồng dạng đặc tính ma quỷ gia tộc, tại cao giai ma quỷ trấn áp xuống có thể tổ kiến quân đoàn, phổ thông ma quỷ rất khó thông qua lực lượng của mình đoàn kết nhất trí thu hoạch địa ngục quân đoàn thân phận. Tình huống thực tế cũng giống Tháp Linh nói như vậy, tại trong địa ngục mỗi cái ma quỷ đều biết trở thành địa ngục quân đoàn chiến sĩ chỗ tốt, cũng biết tổ kiến địa ngục quân đoàn phương thức. Chỉ cần 1000 con ma quỷ lẫn nhau tín nhiệm lẫn nhau, thế tâm hợp lực liền có thể tổ kiến một cái cấp thấp nhất địa ngục quân đoàn, thu hoạch được tương ứng chiến sĩ thân phận. Nhưng chính là loại này phổ thông sinh vật xem ra vô cùng đơn giản điều kiện, đối địa trong ngục đám ma quỷ tới nói lại là nhiệm vụ không thể hoàn thành, bởi vì không có cái nào ma quỷ nguyện ý chủ động phục tùng khác ma quỷ mệnh lệnh. Cho nên chỉ có những cái kia bị ép ký phục tùng khế ước ma quỷ, mới có thể gia nhập đã thành lập ma quỷ quân đoàn. Người xạ tản quân đoàn thành lập hiện tại đã vừa vặn qua một tháng, đồng thời không có bất kỳ cái gì một cái ma quỷ muốn rời khỏi quân đoàn, cho nên địa ngục pháp tắc đã chính thức thừa nhận xạ tản quân đoàn biên chế. Tháp Linh nói ra, mặt khác địa ngục ma quỷ tại không có khế ước pháp tắc ép buộc ước thúc bên dưới, căn bản là không có cách tự nguyện phục tùng một cái khác ma quỷ mệnh lệnh. Nhưng đến xạ tản quân đoàn nơi này, những cái kia xạ tản hào bên trong đám ma quỷ chẳng những không có rời đi ý nghĩ, ngược lại từng cái bởi vì một dịch cung cấp phúc lợi đãi ngộ đuổi đều đuổi không đi. Ta hiện tại là minh bạch, ngươi nói quân đoàn chính thức thành lập là có ý gì? Có thể ngươi mới vừa nói quân đoàn nhiệm vụ lại là cái gì, tại sao phải có một năm kỳ hạn? Mục Dịch lại hỏi. Ta mới vừa từ pháp tắc nơi đó biết, trong địa ngục quân đoàn thành lập đằng sau cũng không phải là cố định tại một chỗ, mỗi ngày săn giết một chút ác ma ấu trùng liền không có những chuyện khác. Chính quy địa ngục ma quỷ quân đoàn sẽ bị địa pháp thì căn cứ quân đoàn đẳng cấp an bài khác biệt quân đoàn nhiệm vụ, chính là đến đặc biệt địa điểm đi tiêu diệt xâm lấn thâm viên ác ma. Loại này quân đoàn nhiệm vụ có thể không thời hạn ở giữa không hạn lượng sớm xin mời, nhưng trên thực tế có quân đoàn nào nguyện ý chấp hành loại vây quét này thâm viên ác ma nhiệm vụ? Cho nên địa ngục pháp tắc liền quy định quân đoàn chấp hành nhiệm vụ thấp nhất kỳ hạn, cũng chính là hàng năm nhất định phải chấp hành một lần địa ngục pháp tắc phân phối nhiệm vụ. người xạ tản quân đoàn hiện tại đã chính thức thành lập, cho nên trễ nhất 11 tháng sau, xạ tản quân đoàn nhất định phải dựa theo địa pháp thì mệnh lệnh đi tiêu diệt Thâm Viên Ác Ma. Mục Dịch nghe được Tháp Linh sau khi giải thích, nghị cũng phi thường lý giải, dù sao giống bây giờ quân đoàn dạng này mỗi ngày săn giết ác ma ấu trùng, cơ hồ không có nguy hiểm gì, thường ngày tựa như là tại nghỉ phép một dạng. Địa ngục pháp tắc làm sao có thể để một cái ma quỷ quân đoàn nhẹ nhàng như vậy sinh hoạt, cho nên phân phối một chút khó khăn nhiệm vụ rất hợp lý. Nếu thành lập ma quỷ quân đoàn, liền muốn tiếp nhận địa ngục pháp tắc nhiệm vụ, cái này khiến ngươi có cái gì thất kinh? Mục Dịch không hiểu mà hỏi. Một tháng trước, Mục Dịch cũng là hiểu rõ đến chỉ có ma quỷ quân đoàn mới có quyền lợi thông qua pháp tắc nhận người, còn có thể có được đặc thù quyền lợi mới gây dựng một cái quân đoàn, hiện tại phát hiện còn muốn chấp hành nhiệm vụ cũng không có cảm giác được quá ngoài ý muốn. Ngươi làm sao còn không có minh bạch, địa ngục pháp tắc nhưng không có cái gì quân đoàn quy mô lớn nhỏ khái niệm, dựa theo địa ngục pháp tắc quy định, 1000 người là một cái quân đoàn, 1 vạn người cũng là một cái quân đoàn. Mặc kệ một cái trong quân đoàn có bao nhiêu người, an bài nhiệm vụ đều là giống nhau, địa ngục pháp tắc sẽ chỉ căn cứ quân đoàn đẳng cấp tuyên bố nhiệm vụ. Chúng ta xạ tản quân đoàn hiện tại chỉ có 1000 người, đến lúc đó ngươi lấy cái gì đi hoàn thành địa ngục pháp tắc ban bố nhiệm vụ? Tháp Linh nhìn Mục Dịch không có minh bạch liền trực tiếp nói ra. Hoàng Bét, cái này đích xác là cái vấn đề. Mục Dịch giờ mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn sở dĩ sẽ tổ kiến xạ tản quân đoàn, vì chính là tại hắn thông qua hộp rời đi địa ngục lúc đó có người có thể giúp hắn thủ hộ xạ tản hảo. Cho nên vì tiết kiệm chi phí, Mục Dịch chỉ là chiêu thu giới nhất hạn 1000 tên ma quỷ, vừa vặn phù hợp thành lập ma quỷ quân đoàn yêu cầu thấp nhất. Không nghĩ tới bây giờ lại phát hiện địa ngục ma quỷ quân đoàn còn muốn ra quân đoàn nhiệm vụ. Phải biết, mặc kệ là thế giới kia quân đoàn, trong quân đoàn càng nhiều người sức chiến đấu liền càng mạnh. Đồng dạng trình độ 1000 người quân đoàn đương nhiên chưa đầy biên vạn người quân đoàn mạnh, địa ngục ma quỷ quân đoàn đồng dạng muốn tuân thủ loại quy tắc này. Lấy Mục Dịch đối với địa ngục pháp tắc hiểu rõ, pháp tắc phân phối cho ma quỷ quân đoàn nhiệm vụ đương nhiên là dựa theo đầy biên vạn người năng lực phân phối. Nhưng trên thực tế Mục Dịch quân đoàn bây giờ lại chỉ có 1000 con ma quỷ, chỉ có đầy biên quân đoàn 1 phần 10 sức chiến đấu, cái này nếu là đi chấp hành nhiệm vụ khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Chương 134, về nhà ma quỷ, 1, chương 134, về nhà ma quỷ, 1, quanh năm âm u bầu trời, vô thanh vô tức một đạo to lớn thiểm điện tại trong tầng mây sẽ qua, đem một cái ngoại ý muốn truyền tống tới ác ma đánh thành cho bụi. Nơi này là hoàn cảnh sinh tồn cực đoan ác liệt luyện ngục đệ nhất tầng. Nguyên tội ngạo mạn chi thành thượng thành khu. Theo lại một đạo to lớn tiệm điện xẹt qua chân trời, một cái cao 2 mét thân ảnh đột ngột xuất hiện tại một cái khu cư trú bên ngoài. Đây là một cái tóc đen mắt đen da tuyết trắng mặc một thân màu ám kim khôi giáp ma quỷ, hắn ngắm nhìn bốn phía trong ánh mắt để lộ ra rõ ràng khinh thường. Nguyên tội ngạo mạn chi thành, ta trở về. Ngạo mạn. Sa Tàn nói ra. Ma quỷ này chính là hơn một tháng trước bởi vì ghen ghét một dịch cấp cho tuyệt đối trung thành khế ước, chính mình chủ động chạy đến một dịch nơi nào đây ngạo mạn nhỏ ma đồng. Lúc đó ngạo mạn nhỏ ma đồng coi là chỉ cần đến một dịch nơi đó, vừa ra bày ra chính mình là ngạo mạn gia tộc thành viên thân phận, một dịch liền sẽ lập tức thả hắn trở về. Kết quả đến xạ tản hào bên trong, ngạo mạn ma đồng bị một dịch xạ tản hào hoàn cảnh trồng địa ngục không có đại lượng thực vật chấn nhiếp, ẩn giấu đi chính mình ngạo mạn gia tộc thân phận tự nguyện trở thành một dịch tiểu đệ. Đồng thời vì cho thấy mình tuyệt đối trung thành, tại trở thành chính thức ma quỷ sau, ngạo mạn ma đồng còn đem tên thật của chính mình phụ thuộc đổi thành ngạo mạn xạ tản. Ngạo mạn đại biểu hắn đã từng thân phận, xạ tản thì đại biểu cho hắn hiện tại phụ thuộc. Trên thực tế tại xạ tản hào bên trên, không chỉ là ngạo mạn, xạ tản một cái ma đồng làm như vậy, mà là tất cả trở thành chính thức ma quỷ sau ma đồng đều đem tên thật của chính mình phụ thuộc đổi thành xạ tản, lấy biểu hiện chính mình là xạ tản đại nhân phụ thuộc vinh quang thân phận. Hiện tại mỗi lần nghĩ đến chính mình lúc đó hưởng ứng xạ tản đại nhân chiêu mộ, ngạo mạn, xạ tản đã cảm thấy đó là chính mình trở thành ma quỷ sau chính xác nhất quyết định. Mỗi ngày thức ăn là lục giai đại ma quỷ đô không cách nào hưởng thụ được nhân loại mỹ thực, có được độc thuộc về mình an toàn tư nhân phòng ngủ, liền ngay cả vũ khí trang bị đều là cực kỳ hi hữu năng lượng kim loại chế tạo riêng. Mà những này địa ngục ngạo mạn ma quỷ gia tộc đại trưởng lão đều khó mà hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ, lại làm cho hắn một cái nhị giai ma quỷ chiến sĩ có được. Cho nên mỗi lần nhìn thấy trên người trang bị, ngạo mạn, xạ tản nội tâm liền dâng lên không có gì sánh kịp cảm giác tự hào. Nhìn xem đây là chỉ có đi theo xạ tản ma thần đại nhân tài có thể hưởng thụ được, là ma thần đại nhân cho bọn hắn những này trung thành tuyệt đối tùy tùng khen thưởng. Ngạo mạn, xạ tản nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía xác nhận vị trí của mình, nhấc chân liền hướng gần nhất khu cư trú đi tới. Dừng lại, xa lạ người đến chơi, nơi này là ngạo mạn gia tộc lãnh địa, chúng ta không chào đón từ bên ngoài đến ma quỷ không đợi ngạo mạn. Xạ tản tới gần khu cư trú, liền có một đội 10 cái ma quỷ lao đến, bọn hắn giơ lên trong tay chiến đao, lạnh lùng cự tuyệt ngạo mạn. Xạ tản tới gần. Ngạo mạn. Xạ tản nhìn xem đôi này đội ma quỷ phân biệt một chút rồi nói ra. Úc Kha Mã đội trưởng, là ta nha, ngạo mạn 1012, ta sao có thể là lạ lẫm ma quỷ. Vị này ngạo mạn gia tộc đã từng ma đồng, ngạo mạn. Xạ tản muốn là không có chân chính danh tự, bình thường ma quỷ chỉ có trở thành chân chính chiến sĩ sau, mới có thể từ địa ngục pháp tắc nơi đó thu hoạch được một cái chỉ có tự mình biết tên thật. Cho nên hiện tại ngạo mạn. Xạ tản tại đối với ma quỷ này đội trưởng giới thiệu chính mình lúc, dùng chính là hắn đã từng ma đồng số hiệu. 1012. Không có khả năng, ngươi không phải mất tích sao, dẫn đầu ma quỷ đội trưởng cẩn thận nhìn một chút ngạo mạn. Xạ tản sau khó có thể tin kêu lên. Bởi vì ma quỷ là nửa năng lượng hóa sinh vật, mỗi lần tiến giai hậu thân thể dung mạo đều sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt, cho nên ma quỷ phân biệt đối phương phương thức không phải dựa vào bề ngoài, mà là nhìn đối phương linh hồn năng lượng đặc thù. Ngạo mạn. Xạ tản một tháng trước hay là ngạo mạn gia tộc nổi danh thiên tài, linh hồn của hắn đặc thù làm tuần tra đội trưởng Úc Kha Mã tự nhiên nhớ kỹ. Hiện tại nhìn kỹ, cái này mặc hoa lệ khôi giáp lạ lẫm nhị giai ma quỷ, đích thật là một tháng trước mất tích ma đồng 1012. Nhưng để ma quỷ khó có thể tin chính là, vẹn vẹn thời gian một tháng không thấy, nguyên bản hay là linh giai ma đồng 1012, liền tấn cấp thành nhị giai ma quỷ chiến sĩ, còn mặc một bộ dị thường hoa lệ khôi giáp trở về. Ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Bởi vì ngươi mất tích đại trưởng lão còn phát thời gian thật dài lửa, ngươi vừa vặn hiện tại đi gặp một chút đại trưởng lão, giải thích một chút ngươi mất tích nguyên nhân. Ma quỷ đội trưởng Úc Kha Mã giống như là không thèm để ý chút nào ngạ mạn. Satan đột nhiên trở về, hắn phi thường nhiệt tình mang theo ngạ mạn. Satan liền hướng gia tộc trụ sở đi vào trong, giống như căn bản cũng không có hoài nghi ngạ mạn. Satan bản thân có vấn đề hay không? Mà ngạ mạn, Satan cũng thật tựa như trở lại nhà mình một dạng, một đường cùng Úc Kha Mã đội trưởng tán gẫu gần nhất ngạ mạn gia tộc tin tức, thẳng đến gặp gia tộc đại trưởng lão. Ngạ mạn, Satan gặp qua đại trưởng lão tại to lớn trong phòng họp. Ngạ mạn, Satan đối với ngồi tại to lớn bằng đá trên bảo tọa đại trưởng lão cung kính hành lễ. Vị này ma quỷ ngạo mạn gia tộc đại trưởng lão nếu như chỉ từ bề ngoài bên trên nhìn, tuyệt đối coi là một cái anh tuấn mỹ nam tử. Chỉ bất quá hắn dáng người khoảng chừng 4 mét cao, trên đầu có hai đôi to lớn sừng dài uốn lượn biểu hiện hắn ma quỷ thân phận. Ngạ mạn, Satan, ngươi đây là đã có phụ thuộc dáng người to lớn như cái quốc vương một dạng ma quỷ đại trưởng lão, hơi cúi đầu to lớn con ngươi màu xanh lam bên trong lóe ra năng lượng và mang, những ánh sáng này giống như thực chất, từ trên xuống dưới đem ngạ mạn. Satan nhìn cái thông thấu. Đúng vậy, tôn kính đại trưởng lão, ta hiện tại đi theo tại vĩ đại Satan đại nhân không có chút nào bất luận cái gì ẩn tàng ý nghĩ, vừa thấy mặt ngạ mạn. Satan liền kiêu ngạo mà nói ra chính mình phụ thuộc. Đại trưởng lão nghe được đằng sau cũng không có nói nhiều, mà là trầm mặc lấy tay nâng cầm lên, suy tư thời gian rất lâu đằng sau mới chậm rãi nói ra. Ta chưa nghe nói qua Satan danh hiệu, luyện ngục một tầng cường giả ở trong cũng không có truyền thuyết của hắn. Satan, Satan, đến tột cùng là ai? Xem ngươi bề ngoài hẳn là kế thừa lực lượng của hắn, một cái có thể cho nhị giai ma quỷ liền không nhìn ta uy áp cường giả vô danh. Tính toán, vô tận trong địa ngục luôn luôn có một ít cường giả không nguyện ý bại lộ chính mình, ngươi nguyện ý đi theo hắn là của ngươi ý chí. Đối với ngươi gặp phải, gia tộc sẽ không can dự, bất quá hy vọng ngươi cũng đừng làm chuyện dư thừa. Đại trưởng lão giống như là nói một mình, trong con mắt năng lượng quang mang một hồi tăng gọn, một hồi lại xa suốt. Tuân mệnh đại trưởng lão, ta tôn trọng gia tộc quy tắc, sẽ không để cho đại trưởng lão ngài khó xử. Ngạ mạn, Satan không có chút nào ngoài ý muốn đại trưởng lão quyết định, lần nữa cung kính hành lễ sau đi ra to lớn phòng họp. Ngay tại ngạ mạn, Satan đi ra phòng họp sau không dài thời gian, xác nhận ngạ mạn. Satan rốt cuộc cảm giác không đến trong phòng họp tình huống. Mới vừa rồi còn lấy tay chống cái cảm hiển thị rõ cường giả phong phạm đại trưởng lão, đột nhiên một tiếng quái khiếu từ trong miệng phun ra ngoài một ngụm máu đen. Ở đâu ra lớn ma thần? Phúc. Chỉ là dùng nguyên rủa thăm dò một chút, liền gây nên mãnh liệt như vậy phản vệ. Ngạ mạn, Satan vận khí thật là tốt, ma thần bao nhiêu năm đều không có trực tiếp tại trong địa ngục chiêu mộ ma đồng, vậy mà gọi hắn cho đội kịp. Từ mặt ngoài nhìn, đại trưởng lão hội kiến ngạ mạn. Satan thời gian phi thường ngắn, chỉ là gặp cái mặt nói mấy câu liền thả ngạ mạn. Satan rời đi. Chương 134, về nhà ma quỷ 2, chương 134, về nhà ma quỷ 2, nhưng trên thực tế toàn bộ quá trình lại hung hiểm dị thường, nếu như không phải ngạ mạn. Satan vận khí tốt, sớm đã bị ma quỷ này đại trưởng lão cho ép thành thịt vụn. Đối với giống ma quỷ loại này trực tiếp từ minh hà bên trong leo ra, lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ sinh vật gì liên hệ máu mủ nửa năng lượng sinh vật, muốn tạo thành một cái gia tộc đương nhiên không thể dựa vào liên hệ máu mủ duy trì lực ngưng tụ. Làm một cái tại địa ngục tiếng tăm lừng lẫy ma quỷ gia tộc, ngạ mạn gia tộc có một bộ đặc biệt gia tộc quy tắc dùng để duy trì thành viên gia tộc ở giữa lực ngưng tụ. Ngạ mạn gia tộc quy tắc phi thường tưởng tận quy định mỗi cái thành viên gia tộc hành vi mang đến hậu quả. Giống ngạ mạn, Satan loại này chính mình rời khỏi gia tộc đi theo khác ma quỷ tình huống, mặt ngoài gia tộc là sẽ không ngăn cản, chỉ cần ngạ mạn, Satan bổ túc gia tộc bồi dưỡng hắn trả giá thật lớn gấp 10 lần lợi ích. Ngạ mạn, Satan liền có thể cùng gia tộc giải trừ tất cả quan hệ. Thế nhưng là làm tà ác đại biểu ma quỷ, làm sao có thể tùy tiện sẽ thả một cái gia tộc thành viên rời đi? Không đâu được để gia tộc trưởng lão hài lòng đại giới, trên thực tế không có một cái nào ma quỷ có thể cùng gia tộc giải trừ quan hệ. Trên thực tế đại đa số ma quỷ nếu như không bỏ ra để cho mình thổ huyết, vượt qua gia tộc bồi dưỡng một cái ma quỷ gấp trăm lần đại giới, không có bất kỳ cái gì ma quỷ có thể rời khỏi gia tộc. Giống ngạ mạn, Satan thiên tài như vậy ma đồng, dưới tình huống bình thường vô luận bỏ ra giá lớn bao nhiêu, đại trưởng lão đều khó có khả năng để hắn rời đi ngạo mạn gia tộc. Một thiên tài ma đồng, tương lai rất có thể trở thành một cái cường đại cao giai cường giả, mà một cái cao giai cường giả chính là gia tộc tương lai nội tình. Là bao nhiêu tiền cũng đổi không trở lại khổng lồ lợi ích. Nhưng là hôm nay ngạ mạn, Satan vừa xuất hiện tại đại trưởng lão trước mặt, làm ngạ mạn gia tộc người mạnh nhất đại trưởng lão liền phát hiện ngạ mạn. Satan dị thường, làm đối với đã từng ma đồng 1012 trừng phạt, kỳ thật đại trưởng lão từ vừa mới bắt đầu liền đem chính mình thân là 6 giai cường giả đặc thù tinh thần uy áp cho phong xuất ra. Loại này đặc biệt nhằm vào linh hồn tinh thần áp bách, nếu như không phải tự mình cảm nhận được, những người khác căn bản là không phát hiện được. Một cái lục giai cường giả tinh thần uy áp thực hiện đến một cái nhị giai ma quỷ trên thân, có thể làm cho cái kia nhị giai ma quỷ đừng nói chuyện bình thường, chính là muốn động đậy một chút ngón tay đều làm không được. Có thể nhị giai ngạ mạn, Satan đối mặt đại trưởng lão tinh thần uy áp, chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào ứng, ngược lại thần sắc tự nhiên cùng đại trưởng lão bình thường giao lưu. Ngạ mạn đại trưởng lão tinh thần uy áp trực tiếp bị một dịch ngưng tụ tại ngạ mạn. Satan linh hồn không gian bên trong hắc ám thái dương tinh thần lạc ấn ngăn cản xuống dưới, ngạ mạn, Satan căn bản là cảm nhận được. Cái này không thể không khiến đại trưởng lão cảm thấy chấn kinh, hắn thậm chí là hoài nghi trước mặt ma quỷ chiến sĩ là một cái cùng hắn đồng cấp cường giả ngụy trang. Nhưng sau đó đại trưởng lão tập trung toàn bộ lực lượng dò xét, mới xác nhận ngạ mạn. Satan đích thật là một cái phổ thông nhị giai ma quỷ chiến sĩ. Cho nên đại trưởng lão đang hỏi ra đến ngạ mạn. Satan phụ thuộc sau, liền trầm mặc không nói cố gắng nhớ lại có cái kia tên là Satan cường giả, có thể cho chính mình phụ thuộc cường đại như thế tinh thần thủ hộ. Có thể kiểm tra lo lắng một lát sau, ngạ mạn đại trưởng lão nhưng không có kết quả gì, cho nên hắn liền dùng một gián tiếp nghiệm chứng phương thức. Chính là lợi dụng đặc thù nguyên rủa pháp thuật đi nguyên rủa Satan. Đến ngạo mạn đại trưởng lão cảnh giới này, lục giai hắn sử dụng nguyên rủa pháp thuật đều không cần niệm tụng chú ngữ cũng không có cái gì đặc thù, niệm động ở giữa liền hoàn thành một lần vượt qua thời không nguyên rủa. Lấy có thể ban cho ma quỷ ngạo mạn. Satan tinh thần sức mạnh thủ hộ Satan tên thật là mục tiêu, một cái khống chế tinh thần nguyên rủa liền thả ra ngoài. Ngạo mạn đại trưởng lão loại hành vi này cũng không phải có cái gì để ý, thuần túy chính là một loại thăm dò hành vi. Trước đó nói qua, ma quỷ là một loại nửa năng lượng sinh vật trời sinh liền đối với nguyên rủa một loại pháp thuật có tự nhiên kháng tính. Trong địa ngục còn tới chỗ đều là giải trừ nguyên rủa phương pháp, cho nên nguyên rủa pháp thuật tại địa ngục là không coi là gì một loại năng lực. Đại trưởng lão đối với một dịch vượt qua thời không sử dụng khống chế tinh thần nguyên rủa, tại ma quỷ ở trong tựa như là hai cái chiến sĩ gặp mặt tan nệ ngươi ngược một quyền, ngươi nệ ngược ta một chút chào hỏi phương thức. Có thể để ngạo mạn đại trưởng lão tuyệt đối không nghĩ tới chính là cái này khống chế tinh thần nguyên rủa mang đến cho hắn đại phiền toái. Dưới trạng thái bình thường khống chế tinh thần nguyên rủa vượt qua thời không muốn khống chế mục tiêu, nhất định phải cùng mục tiêu tinh thần bảo trì nhất định câu thông, cảm nhận được mục tiêu ý nghĩ mới có thể khống chế đối phương. Có thể một dịch trạng thái tinh thần mọi người đều biết, bình thường dùng cục gạch cực kỳ ngắn ngủi cùng những người khác cùng hưởng một chút cảm thụ, cũng có thể làm cho tà giáo đồ thống khổ nổi điên. Ngạo mạn đại trưởng lão thế mà lợi dụng nguyên rủa pháp thuật chủ động đụng lên đi cùng một dịch câu thông tinh thần, đây không phải chính mình muốn chết sao? Cho nên chỉ là trên tinh thần vượt qua thời không ngắn ngủi trao đổi trong nháy mắt, đại trưởng lão cảm giác tựa như là bị người tại linh hồn thả một ngọn lửa, cảm thấy mình linh hồn đều muốn bị cháy rụi. Cũng may bởi vì đây là vượt qua thời không nguyên rủa, tại đại trưởng lão cảm nhận được dị thường lúc, nguyên rủa cũng bởi vì linh hồn hắn kịch liệt đau đớn chính mình hỏng mất. Liền xem như dạng này đại trưởng lão đều hứng chịu tới một chút linh hồn tổn thương, hắn năng lượng hóa thân thể bởi vì linh hồn bị thương tổn cũng sinh ra nội thương, nhưng cũng bởi vậy để đại trưởng lão lập tức liền xác nhận xạ tản là một cái vô cùng cường đại ma thần, bởi vì chỉ có cường đại ma thần mới có thể dạng này trong nháy mắt đối với nguyên rủa tiến hành phản vệ. Đồng thời bởi vì sau đó trong vài giây không có bị đối phương phản nguyên rủa, đại trưởng lão xác nhận cường đại ma thần xạ tản cũng không hề để ý chính mình cái này nho nhỏ lục giai mạo phạm, chỉ là dùng phản vệ trừng phạt chính mình một chút coi như kết thúc. Thế nhưng là đại trưởng lão làm sao biết, hắn cho là nguyên rủa phản vệ. Trên thực tế chẳng qua là một dịch bao giờ cũng đều tại tiếp nhận thống khổ cảm thụ. Kỳ thật một dịch lúc đó căn bản cũng không có nhận thức đến mình bị nguyền rủa, bởi vì khống chế tinh thần nguyền rủa vừa mới dựng vào một dịch lực lượng tinh thần cũng bởi vì ngạo mạn đại trưởng lao thống khổ hỏng mất, thời gian quá ngắn ngủi một dịch căn bản không có kịp phản ứng. Bên này ngạo mạn đại trưởng lao xác nhận xạ tạn là ma thần thân phận sau, vốn là muốn lợi dụng lực lượng của mình khống chế ngạo mạn. Xạ tạn để hắn bỏ ra càng nhiều đại giới ý nghĩ lập tức liền biến mất. Satan ma thần quá mạnh, chỉ là vượt qua thời không lợi dụng nguyên rủa phản vệ lực lượng liền để chính mình tụ thương, cường đại như vậy ma thần ngạo mạn gia tộc có thể không thể chơi bảo. Vạn nhất hắn sứ đồ tại trong gia tộc mình xảy ra chuyện, luyện ngục đệ nhất tầng ngạo mạn gia tộc có thể không chịu được nổi ma thần lửa giận. Hay là để cái này ngạo mạn. Satan tranh thủ thời gian xong xuôi chuyện mình muốn làm rời đi tương đối tốt. Cho nên tại xác định ma thần Satan lực lượng sau, đại trưởng lão bề ngoài không lộ ra mảy may sơ hở, cố gắng giáng chống đỡ lấy đợi đến ngạo mạn. Satan rời đi hội nghị đại sảnh, mới nhịn không được phun ra tụ huyết. Chương 135 Tiểu Nhi cầm kim, 1, chương 135, Tiểu Nhi cầm kim, 1, ngạ mạn. Satan nhưng không biết chính mình vừa mới tại bên bờ sinh tử đi một vòng, hoặc là nói hắn cho là làm ma thần tùy tùng, gặp được tình huống như thế nào đều là bình thường. Ngạ mạn gia tộc đại trưởng lão thì thế nào, chính mình là ma thần tùy tùng tuyệt đối có lực lượng cùng đại trưởng lão nói chuyện năng hàng. Nhưng lại không biết tại hắn không biết chút nào tình huống dưới, đại trưởng lão đã cùng ma thần Satan âm thầm đấu một lần. Ngạ mạn. Satan lòng tràn đầy vui vẻ, đi tới ngạ mạn gia tộc một cái khác phổ thông trước mặt trưởng lão. Tôn kính trưởng lão ngài tốt, ta là tới dựa theo gia tộc quy củ thanh lý chính mình thiếu nợ nần. Ngạ mạn. Satan mặt mỉm cười đối với mình trước mặt trưởng lão nói ra. Địa ngục ma quỷ quan hệ xã hội, chủ yếu dùng hai chữ để hình dung chính là tiền tài. Từ bọn hắn rời đi Minh Hà bò lên bờ trở thành ma quỷ bắt đầu, những ma quỷ này mỗi ngày tiêu hao tài nguyên đều bị địa ngục pháp tắc ghi lại ở bọn hắn trên trán sừng bên trong. Ăn cơm phải bỏ tiền, uống nước phải bỏ tiền, thậm chí liền hô hấp không khí mỗi ngày sinh tồn đều muốn nộp lên một bút tiền tài, chớ nói chi là lúc tu luyện tiêu hao đại lượng tiền tài. Đều sẽ hóa thành nợ nần biến thành ma quỷ trên trán càng ngày càng dài sừng, thời khắc nhắc nhở lấy ma quỷ đối với thiên địa pháp tắc thiếu nợ nần. Làm địa ngục nổi danh gia tộc, bồi dưỡng một cái ma đồng tiêu hao tiền tài so phổ thông ma quỷ càng nhiều, cho nên rất nhiều ma đồng chính là muốn thoát ly gia tộc cũng hữu tâm vô lực. Vị này phụ trách quản lý gia tộc sự vụ trưởng lão liền tương đối bình thường, chỉ có hơn 2 mét thân cao một đối một thước dài ma quỷ sừng cong. Ngã mạn. Satan đến thanh lý ở gia tộc nợ nần, vị trưởng lão này lộ ra phi thường ngoài ý muốn, có thể rời khỏi gia tộc ma quỷ rất nhiều năm đều không có thấy qua. Hắn chăm chú nhìn một chút ngã mạn. Satan trên thân dị thường hoa lệ chiến giáp, lại liếc mắt nhìn rõ ràng là ma quỷ nhưng không có ma quỷ sừng ngạ mạn. Satan cái chán. Vị này ma quỷ trưởng lão lộ ra hâm mộ ánh mắt ghen tị. ma quỷ sinh ra có tội lương beo đối với thiên địa pháp tắc thiếu nợ nần, ma quỷ sừng là ma quỷ nợ nần cụ tượng hóa cũng không phải là thực thể, mặc kệ dùng phương pháp gì đều không thể che lấp. Cho dù là đội mũ giáp lên, ma quỷ sừng cũng sẽ không nhận vật lý hạn chế xuyên thấu qua mũ giáp lộ ở bên ngoài. Làm nhị giai ma quỷ, ngạ mạn xạ tạn trên trán lại không nhìn thấy ma quỷ đặc thù song giác, giải thích duy nhất chính là ngạ mạn. Xạ tạn đã bồi thường toàn bộ chính mình làm ma quỷ đối với thiên địa pháp tắc thiếu nợ nần, trở thành một cái tại đất trong ngục cực kỳ hiếm thấy vô tội ma quỷ. Đây đối với địa ngục ma quỷ tới nói là một cái rất khó đạt tới thành tựu, cho dù là làm ngạo mạn gia tộc đại trưởng lão, hắn cái kia cao 4 mét dáng người bên trên, ma quỷ song giác cũng lộ ra so khác ma quỷ đột xuất hơn nữa còn là hai đôi, chứng minh đại trưởng lão thiếu pháp tắc nợ nần càng nhiều. Cuối cùng vị trưởng lão này chỉ là đơn giản hỏi một chút, là đại trưởng lão để cho ngươi tới bồi thường toàn bộ nợ nần. Đại trưởng lão cho phép ngươi thoát ly gia tộc. Hiện tại ma quỷ trưởng lão nói nợ nần là ngạo mạn. Satan muốn thoát ly gia tộc trả ra đại giới, nhưng mà thực tế ngạo mạn. Satan cũng không thiếu ngạo mạn gia tộc cái gì. Sớm tại ngạo mạn, Satan bồi thường toàn bộ chính mình đối với thiên địa pháp tắc thiếu nợ nần lúc, liền đã lợi dụng pháp tắc lực lượng đem mình tại ngạo mạn gia tộc những năm này tốn hao tiền tài cũng cùng nhau hoàn lại. Ngạo mạn gia tộc bồi dưỡng ma đồng cũng không phải miễn phí cung ứng tài nguyên, ma đồng từ ngạo mạn gia tộc lấy được tài nguyên đồng dạng phải bỏ ra đại giới, những tài nguyên này đại giới cũng ghi lại ở ma đồng song giác bên trong. Bất quá ngạo mạn gia tộc cũng có thể cung cấp một chút phổ thông ma quỷ không có phúc lợi, chính là trong địa ngục phi thường khó được an toàn ổn định hoàn cảnh sinh hoạt. Cho nên dù là ngạ mạn, Satan đã bồi thường toàn bộ mình tại gia tộc sinh tồn nhiều năm như vậy tốn hao tiền tài nợ nần, cũng vẫn là muốn tới đến ngạo mạn gia tộc dựa theo đã từng ký kết khế ước, chính thức giải trừ cùng ngạo mạn gia tộc quan hệ. Đúng vậy, trưởng lão, ta đã thông qua được đại trưởng lão cho phép, có thể tại bồi thường toàn bộ nợ nần sau đổi theo theo ta nhà đại nhân ngạo mạn tắt mãn kiểm tự hào nói. Hắn đi theo Satan đại nhân chính là vĩ đại, chẳng những cho bọn hắn những này đi theo ma quỷ cung cấp phổ thông ma quỷ khó có thể tưởng tượng xa hoa lãng phí phúc lợi đãi ngộ, còn đối bọn hắn những người theo đuổi này không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Cho dù là làm một tên ma quỷ chiến sĩ, mỗi ngày cũng chỉ là để bọn hắn nộp lên một săn giết thu hoạch, cái này tại địa ngục quả thực là khó có thể tưởng tượng tha thứ. Phải biết bình thường quân đoàn ma quỷ chiến sĩ, mỗi ngày cố gắng săn giết ác ma, các loại quân đoàn thu lấy thượng vàng hạ cám phí tổn giữ lại, một cái ma quỷ chiến sĩ mỗi ngày có thể có 10 săn giết thu nhập, đều xem như cái kia ma quỷ quân đoàn đãi ngộ phong phú. Có chút cực đoan hà khắc quân đoàn thậm chí ngay cả 10 săn giết thu nhập cũng không nguyện ý cho ma quỷ chiến sĩ, sẽ thông qua các loại tìm kế cướp đoạt ma quỷ chiến sĩ sau cùng một chút ích lợi. Dù sao đối với mỗi cái ma quỷ quân đoàn cao tầng tới nói, mỗi một phần tiền tài đều có thể mang cho bọn hắn trên thực lực tăng lên, làm sao có thể đem săn giết ác ma lấy được sinh mệnh tệ lưu cho đê giai ma quỷ. Mà mỗi ngày chỉ là tượng trưng thu lấy thấp nhất hạn một phí tổn, toàn bộ địa ngục quân đoàn bên trong đại khái là chỉ có xạ tán đại nhân dạng này, không quan tâm bọn hắn những này cấp thấp tùy tùng thu nhập vĩ đại ma thần mới có thể làm đến. Lần nữa hâm mộ nhìn thoáng qua ngạ mạn. Satan, phụ trách quản lý gia tộc trưởng lão kém mở ra trong tay cùng máy tính bảng tương tự ma đạo cơ, điều lấy ngạ mạn. Satan trong gia tộc số hiệu ma đồng 1012 nợ nần. Người đi qua là ma đồng 1012, mỗi ngày bình thường tiêu hao 3 viên hắc thiết tệ, người trong gia tộc hết thể chờ đợi 10 năm, còn có một số tu luyện dùng vật chất tiêu hao. Tổng hợp xuống tới, dựa theo gia tộc quy củ, ngươi phải bồi thường 20 mai bạch ngân tệ, ngươi chuẩn bị kỹ càng số tiền này sao? Vị trưởng lão này trong mắt mang theo một tia giảo hoạt, mặt mũi tràn đầy cười hỏi. Trên thực tế là một cái ma đồng 10 năm tiêu hao căn bản không có nhiều như vậy, 20 mai bạch ngân sinh mệnh tệ, có thể tính là hung ác làm thịt ngạ mạn. Satan một đao. Phải biết tại sao bảo bên trong một cái địa ngục dòng binh mỗi ngày săn giết ác ma ấu trùng, mấy năm vất vả cố gắng đều chưa chắc có thể để giành được đến một viên bạch ngân tệ, trưởng lão này lại nói ngạ mạn. Satan thời gian 10 năm tiêu hao 20 mai bạch ngân tệ quả thực là không hợp thói thường đến nhà. Đây là vị trưởng lão này ghen ghét ngạ mạn. Satan có thể thoát ly gia tộc âm thầm đem một vài nợ nần nâng lên hạn mức cao nhất, mà lại dựa theo ngạo mạn gia tộc quy củ, còn tăng thêm 10 lần hoàn lại kết quả. Nếu như ngạo mạn, Satan thật dựa theo trưởng lão này nói bồi thường, vị trưởng lão này liền sẽ chống rông thu hoạch được mấy cái bạch ngân tệ thu nhập. Cho nên vị trưởng lão này nhìn ngạo mạn, Satan ánh mắt tựa như là một đầu muốn bị chịu làm thịt heo, liền đợi đến ngạo mạn. Satan chính mình lấy tiền lấy máu. Ngạo mạn, Satan lại mỉm cười, là một cái tại trong địa ngục ngây người 10 năm ma quỷ, ngạo mạn gia tộc bên trong đến cùng là tình huống như thế nào hắn tuyệt đối nhất thanh nhị sợ, vị này quản lý gia tộc trưởng lão đang có ý đồ gì hắn cũng minh bạch. Đây là tất cả ma quỷ muốn thoát ly gia tộc lúc tuyệt đối phải chịu đựng làm khó dễ, dù là hắn là ma thần tùy tùng cũng không thể tránh cho. Nhưng là ngạ mạn, Satan cũng không có khả năng bỏ mặc chính mình không công bị người dọa dẫm, cho nên đã sớm chuẩn bị, hắn khẽ cười nói: "Trưởng lão đại nhân, căn cứ gia tộc quy củ, ta chỗ thiếu nợ nần có thể dùng bật ngang giá tư đền, có phải hay không hiện tại quy định không có thay đổi?" Ma quỷ trưởng lão thần sắc trên mặt sững sờ, ngạ mạn gia tộc bên trong thật là có quy định như vậy, thế nhưng là tại tài nguyên dị thường cằn cỗi địa ngục, thu hoạch được sinh mệnh tệ liền phi thường khó khăn, chớ nói chi là dùng vật ngang giá tư đến tiến hành đền. Chương 135, tiểu nhi cầm kim 2, chương 135, tiểu nhi cầm kim 2, cho nên quy định này chỉ là gia tộc vì thu thập tài nguyên chế định điều lệ, nhưng cho đến bây giờ qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có cái nào ma quỷ có thể làm đến qua. Gia tộc quy củ hoàn toàn chính xác không có thay đổi, ngươi có đồng giá vật tư sao? Như thế tốt hơn, gia tộc tuyệt đối hoan nên ngươi dùng vật tư để nợ nần, ma quỷ trưởng lão mặt không thay đổi nói ra. Đáng chết đê tiện hàng, vậy mà muốn đến dùng bật ngang giá chất bồi thường phương pháp, xem ra lần này không có cách nào từ đó vớt chỗ tốt rồi, ma quỷ trưởng lão trong lòng âm thầm chửi bới nói. Nếu như là ngạ mạn, Sạ Tàn dùng sinh mệnh tệ làm bồi thường, làm như vậy quản lý gia tộc trưởng lão, chỉ cần tại trong sổ sách làm chút tay chân, đem bồi thường kim ngạch từ hạn mức cao nhất kéo đến hạn cuối, vị trưởng lão này liền có thể từ đó thu hoạch phong phú lợi nhuận. Làm một cái tà ác gian trá giảo hoạt ma quỷ, tại trong sổ sách làm bộ là lại không quá tự nhiên sự tình. Thế nhưng là ngạ mạn. Sạ Tàn nếu là xuất ra vật tư làm bồi thường, vậy vị này ma quỷ trưởng lão liền không có biện pháp tại trong sổ sách làm giả, dù sao nhập chướng vật tư ở nơi đó, hắn còn có thể đem vật tư lại chống rỗng biến không có không thành. Cho nên trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi tổn thất một món thu nhập nơi phát ra, mặt ngoài cái này còn muốn cười hoan nên, biết ma quỷ trưởng lão đừng đề cập trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Tôn kính trưởng lão, dựa theo ta tuần tra giá cả, ám kim tinh loại này hy hữu năng lượng kim loại, mỗi kg hẳn là một viên thanh đồng tệ giá cả đi. Ngã mạn. Sa Tàn cười hỏi. Là một cái ma quỷ phát giác tâm lý đối phương hoạt động là bản năng, cứ việc ma quỷ trưởng lão so với hắn cao hơn tam giai là ngũ giai đại ma quỷ, có thể ngã mạn. Sa Tàn vẫn mơ hồ cảm ứng được tâm tình của đối phương. Nghĩ nghĩ liền hiểu vị này ma quỷ trưởng lão vì cái gì trong lòng phẫn nộ, đối với cái này ngạ mạn. Sa Tàn chỉ cảm thấy nội tâm sảng khoái cực, bảo ngươi làm thịt ta một đao để cho ngươi khó chịu quả thực là quá đẹp. Đích thật là dạng này, nhưng là gia tộc đối với ám kim tinh giá thu mua cùng trên thị trường giá cả căn bản không có khả năng đồng giá. Dựa theo gia tộc quy định chúng ta chỉ có thể dựa theo trên thị trường chính thành giá cả thu, suy nghĩ một chút vị này ma quỷ trưởng lão lại nói một cái điều kiện. Thật là đáng chết xảo trá ma quỷ, lại muốn làm thịt chính mình một đao. Bất quá hắn dù cho muốn ép giá những kim loại này tài nguyên chỉ cũng chỉ có thể là trực tiếp nhập kho. Hắn cũng không hưởng thụ được chỗ tốt gì. Ngã mạn. Sa Tàn trong lòng thầm nghĩ. Tại trong địa ngục, ám kim tinh loại năng lượng này kim loại làm đặc thù cao giai vũ khí rèn đúc nguyên liệu, dưới tình huống bình thường đều là có tiền mà không mua được. Trên mặt nổi ám kim tinh là một cái thanh đồng tệ 1 kg, nhưng là trên thực chất căn bản cũng không có người mua bán loại này chiến lược tài nguyên. Ngươi đừng nói là một viên thanh đồng tệ mua sắm 1 kg ám kim tinh, chính là 10 mai thanh đồng tệ cũng căn bản không có người bán. Cho nên vị này ma quỷ trưởng lão nói ra tộc giá thu mua quả thực là trực tiếp cầm đao làm thịt người, nếu đổi lại là người bên ngoài chỉ có thể xoay người rời đi. Dựa theo vị này ma quỷ trưởng lão lý do thoái thác, ngạ mạn, Sa Tàn còn không bằng đem trong tay mình ám kim tinh bán đi, đổi thành sinh mệnh tệ lại đến bồi thường chính mình đối với gia tộc thiếu nợ nần, làm như vậy mới là thỏa đáng nhất phương án. Nhưng là ngạ mạn, Sa Tàn cân nhắc đến chính mình sau đó phải làm sự tình, hay là nhẫn mại lấy tức giận trong lòng lựa chọn trực tiếp lấy vật tư bồi thường phương án. Trưởng lão đại nhân 20 mai bạch ngân tệ, chuyển đổi xuống tới chính là 2000 thanh đồng tệ. Ta chỗ này có 2 tấn ám kim tinh, xin ngài kiểm tra và nhận. Đương nhiên gia tộc nếu như không nguyện ý dựa theo trên thị trường giá cả thu mua, ta có thể đem những này ám kim tinh bán đi, lại dùng bạch ngân tệ bồi thường gia tộc trong nháy mắt không biết từ chỗ nào, ngạ mạn. Sa Tàn móc ra 2 tấm thẻ bài, mỗi tấm trên thẻ đều tiêu ký lấy 1 tấn chỉ số, cũng chính là 2000 cân ám kim tinh. Đây cũng là địa ngục ma quỷ bọn họ thường dùng vật tư mang theo thủ đoạn, đem muốn vật tư tạp hóa sau mang theo đặc biệt thuận tiện. Mà lại bởi vì đặc thù pháp tác dụng, bị kẹt bài hóa vật tư tuyệt đối sẽ không bị giả tạo. Thẻ bài hóa vật tư bên trong bất kỳ tin tức gì đều sẽ như thật hiện ra tại thẻ bài tin tức trong ghi chép. Cho nên tại rất nhiều trường hợp bên dưới, loại thẻ bài này còn có thể dùng để làm trong địa ngục thông dụng tiền tệ. Vừa nghe đến ngạ mạn, Sa Tàn nói muốn đem ám kim tinh bán đi, ma quỷ trưởng lão lập tức đưa tay tiếp nhận thẻ bài tốc độ cực nhanh. Nói đùa cái gì, nếu là đại trưởng lão biết, nguyên nhân bởi vì hắn gia tộc không có thu thập được ám kim tinh loại này chiến lược tài nguyên, khẳng định sẽ đem hắn trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Nhìn xem thẻ bài trên đồ án màu ám kim kim loại hình lập phương quang mang, ma quỷ trưởng lão giống như là nghĩ tới điều gì. Hắn lại chăm chú nhìn thoáng qua trước mặt ma quỷ ngạ mạn. Sa Tàn mặc trên người chiến giáp, trong ánh mắt không khỏi lộ ra nồng đậm tham lam thần sắc. Ma quỷ này ngạ mạn. Sa Tàn mặc chiến giáp lại là dùng ám kim tinh rèn đúc, cái này muốn bao nhiêu tiền à, cho dù là bộ này chiến giáp màu vàng bên trong có 1/10 ám kim tinh hàm lượng, đó cũng là một món khổng lồ. Phải biết vị này ma quỷ trưởng lão làm luyện ngục đệ nhất tầng ngạ mạn gia tộc trưởng lão, liền xem như hắn cũng không có một thanh ám kim tinh chế tạo vũ khí, càng đừng đề cập là dùng ám kim tinh rèn đúc một thân phòng ngự chiến giáp. Cũng chỉ có giống đại trưởng lão mạnh như vậy đại ma quỷ mới có thể có được như thế một thân hoa lệ cao năng kim loại chiến giáp. Bộ này hoa lệ chiến giáp nếu là chính mình thì tốt biết bao à, chí ít ra chiến trường thời điểm rốt cuộc không cần lo lắng những ác ma kia vật lý công kích. Trong lúc nhất thời vị trưởng lão này trong lòng tham lam dục vọng điên cuồng tăng vọt, hận không thể lập tức liền giết ngạ mạn. Sa Tàn đem hắn trên thân bộ kia hoa lệ chiến giáp lột xuống cho mình mặc vào. Cảm thấy ma quỷ trưởng lão trong ánh mắt điên cuồng cùng tham lam, ngạ mạn. Sa Tàn giống như là trong lúc vô tình nói ra. Trưởng lão đại nhân, có thể hay không xin mời nhanh một chút làm tốt thủ tục? Ta còn có việc cùng đại trưởng lão thương nghị trong lúc nói chuyện cường điệu nhắc nhở đại trưởng lão tồn tại. Tê hít một hơi hơi lạnh, nghe được cái này đại trưởng lão xưng hô, ma quỷ trưởng lão trong lòng điên cuồng cùng tham lam hỏa diễm rốt cục như bị rót một chậu nước đá trực tiếp dập tắt, khôi phục lý tính năng lực suy tính. Đúng vậy à, chính hắn là ma quỷ trưởng lão đều có thể nhìn ra bộ chiến giáp này là ám kim tinh chế tạo, như vậy có được mạnh hơn hắn lực lượng đại trưởng lão đương nhiên không có khả năng không có phát hiện bộ chiến giáp này bản chất. Làm như vậy lục giai đại trưởng lão đều không có bởi vì bộ này giá trị liên thành chiến giáp có động cái này nhị giai ma quỷ. Hắn một cái ngũ giai đại ma quỷ dựa vào cái gì đi đem bộ chiến giáp này chiếm làm của riêng? Tiến thêm một bước suy nghĩ một chút, dạng này một cái hèn mọn nhị giai ma quỷ, mặc dạng này một thân hoa lệ chiến giáp, nếu như hắn cũng không đủ lực lượng làm sao dám làm như vậy? Cái này giống tiểu nhi cầm kim nội nhị thị, rõ ràng đi dụ hoặc người khác phạm tội, hắn có cái gì nắm chắc làm như vậy? Làm một cái lý trí bình thường ma quỷ, biết mình người mang trọng bảo tình huống dưới lại không ẩn tàng, khả năng duy nhất chính là hắn có lực lượng cam đoan ích lợi của mình. Nghĩ đến đây, vị này ma quỷ trưởng lão ước chừng liền hiểu đại trưởng lão ý nghĩ, đồng thời hắn cũng ở trong lòng khẳng định, có được siêu cường lực lượng đại trưởng lão tuyệt đối dùng một loại nào đó phương pháp nghiệm chứng cái này đê giai ma quỷ cậy vào, cho nên mới sẽ bỏ mặc hắn trong gia tộc hoạt động. Nếu không, cái này một thân hoa lệ chiến giáp khả năng đã sớm trở thành đại trưởng lão vật sưu tập một trong. Chương 136, ma quỷ giao dịch, 1, chương 136, ma quỷ giao dịch, 1, nhìn xem biểu hiện trên mặt có chút biến ảo ma quỷ trưởng lão, ngạ mạn. Satan nội tâm không khỏi cười nhạo nói, quả nhiên là không kiến thức nhà quê, thế mà liền vì một chút ám kim tinh cứ như vậy tham lam. Phải biết tại Satan hào bên trong ám kim tinh chính là bình thường nhất vật tư, bọn hắn những này Satan quân đoàn chiến sĩ, mỗi người đều có thể miễn phí từ tháp linh nơi đó thu hoạch được một bộ toàn bộ do ám kim tinh chế tạo vũ khí bọc thép. Mà lại tháp linh còn đối bọn hắn những ma quỷ này mở ra hối đoái ám kim tinh bộ phận hạn chế, trong địa ngục trên thị trường nhất giá nhất thanh đồng tệ mỗi kg ám kim tinh, tại xạ tản hào tháp linh nơi đó chỉ cần một hắc thiết tệ liền có thể mua được. Kết hợp với trong địa ngục ám kim tinh thực tế giá bán, ở trong đó liền có nghìn lần kém ít, xạ tản quân đoàn bên trong chiến sĩ mỗi tháng chỉ cần đầu cơ trục lợi vài tấn ám kim tinh liền có thể thu hoạch được dị thường phong phú ít lợi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn những này xạ tản quân đoàn chiến sĩ mới có thể tại một tháng thời gian bên trong bồi thường toàn bộ trên thân tất cả thiên địa pháp tắc nợ nần. Ở trong lòng hung hăng cười nạo một chút ma quỷ trưởng lão, ngạo mạn. Satan nhìn xem làm tốt thủ tục sau chống giống hiện hiện mình cùng ngạo mạn gia tộc pháp tắc khế ước, hung hăng vung tay lên bắt lấy khế ước xé thành mảnh nhỏ. Ngạo mạn, Satan đã ngươi cùng chúng ta ngạo mạn gia tộc đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, xin ngươi mau sớm bên trong rời đi ngạo mạn gia tộc không chào đón từ bên ngoài đến ma quỷ. Nếu như ngươi không rời đi, ta lập tức liền đưa ngươi đánh giết vừa mới còn duy trì lấy mặt ngoài mà mỉm cười ma quỷ trưởng lão, xem xét ngạo mạn. Satan cùng gia tộc khế ước bị xé bỏ, lập tức lộ ra lạnh lùng biểu lộ. Nếu như không phải ngạo mạn, Satan còn có hắn không biết cậy bảo, chỉ sợ hiện tại ma quỷ trưởng lão liền muốn động thủ, lấy xâm phạm gia thuộc lãnh địa danh nghĩa đánh giết ngạ mạn. Satan, ta còn có một việc cần gặp đại trưởng lão, các loại chuyện này cùng đại trưởng lão trao đổi hoàn tất sau ta lập tức liền sẽ rời đi đối với ma quỷ trưởng lão vạch mặt ngạ mạn. Satan một chút cũng không có ngoài ý muốn, ma quỷ là sinh vật tà ác đúng vậy nói cái gì tình cảm, hết thảy đều là lấy lợi ích làm chủ. Sau đó hoàn toàn không để ý tới ma quỷ trưởng lão phản ứng, ngạ mạn. Satan trực tiếp quay người lại về tới đại trưởng lão chỗ hội nghị đại sảnh. Tôn kính đại trưởng lão, ta đại biểu xạ tàn đại nhân hướng ngạo mạn gia tộc phát ra chiêu mộ, tất cả ngạo mạn gia tộc ma đồng tại tự nguyện tình huống dưới đều có thể trở thành xạ tàn đại nhân tùy tùng. Lần nữa nhìn thấy đại trưởng lão, ngạo mạn, xạ tàn cũng không dám nói nhảm, mau đem mục đích của mình nói rõ ràng. Hắn hôm nay sở dĩ sẽ trở lại luyện ngục đệ nhất tầng, một nguyên nhân là vì giải trừ cùng ngạo mạn gia tộc tất cả khế ước quan hệ, một nguyên nhân khác chính là muốn thay một dịch chiêu mộ mới ma đồng. Một dịch tại cùng tháp linh biết 11 tháng sau liền muốn chấp hành địa ngục pháp tắc an bài quân đoàn nhiệm vụ. Hơi suy tư một chút liền nghĩ đến duy nhất phương án giải quyết, chính là bổ sung quân đoàn chưa đủ nhân thủ, ít nhất phải tại chiêu mộ 9,000 tên ma đồng huấn luyện thành xạ tạn quân đoàn chiến sĩ. Làm ra quyết định này đằng sau, Tháp Linh lại nhắc lên một sự kiện. Đó chính là trước đó chiêu mộ 1.000 tên ma đồng, hy vọng đem cùng mình quan hệ tương đối thân mật ma quỷ cũng đưa đến xạ tạn hào đến. Ma quỷ mặc dù là sinh vật tà ác quan hệ xã hội lấy lợi ích làm chủ, lẫn nhau ở giữa căn bản không có nhân tình quan hệ. Nhưng là tựa như Tháp Linh đã từng cho là, tuyệt đối không có khả năng có ma quỷ sẽ không ràng buộc hướng một dịch hiệu chung, kết quả lại có 1.000 tên ma quỷ tự nguyện trở thành một dịch trung thành tùy tùng sự tình. Tại trong địa ngục có chút ma quỷ lẫn nhau quan hệ trong đó tương đối thân mật, tựa như là đã từng ma đồng huynh muội hoặc là ngạ mạn. Satan làm ma đồng lúc cùng hắn ở tại cùng một cái trong phòng mặt khác ma đồng. Satan quân đoàn chiến sĩ cũng hy vọng đem chính mình đã từng thân mật đồng bạn đưa đến Satan hào đi lên. Đối với những quân đoàn này chiến sĩ thỉnh cầu, một dịch cũng chưa làm qua lo lắng nhiều, trực tiếp vung tay lên sẽ đồng ý chỉ là để hai cái yêu cầu. Một cái yêu cầu chính là chiêu mộ tới nhất định phải là ma đồng, muốn triệt để cùng đi qua chỗ thế lực đoạn tuyệt quan hệ. Một cái khác yêu cầu chính là chiêu mộ ma đồng nhất định phải ký kết tuyệt đối trung thành khế ước, xạ tản quân đoàn không cho phép có không trung thành tại một dịch ma quỷ. Thế là giống ngạ mạn, xạ tản những này ma quỷ chiến sĩ liền vì riêng phần mình mục đích về tới luyện ngục, dùng 10 ngày đi chiêu mộ bọn hắn đã từng thân cận ma quỷ. Một dịch chỉ cấp ma quỷ chiến sĩ thời gian 10 ngày, qua kỳ hạn một dịch liền muốn như lần trước một dạng, đối với toàn bộ địa ngục tất cả thứ nguyên thế giới tuyên bố lệnh chiêu mộ. Ngạo mạn gia tộc đại trưởng lão hay là duy trì lấy tay chống cái cầm tư thế, lộ ra hắn cao thâm mặt chắc tất cả sự tình tất cả nằm trong lòng bàn tay thần thái, thật giống như vừa rồi sau lưng thổ huyết chính là mặt khác ma quỷ. Ma thần xạ tạn muốn tại chúng ta ngạo mạn gia tộc trưng binh có thể, nhưng ta có thể thu được chỗ tốt gì? Đại trưởng lão ngữ khí trầm thấp hỏi. Ma quỷ chính là như vậy, hết thảy đều là lấy tự thân lợi ích làm chủ, muốn thu hoạch được lợi ích liền trực tiếp nói ra, tại ngạo mạn gia tộc trưng binh liền muốn bỏ ra để đại trưởng lão hài lòng đại giới. Không cần cảm giác rất kỳ quái. Vì cái gì một cái từ bên ngoài đến lạ lẫm ma thần tại xạ tạn trong gia tộc đào chân tường nhận người đại trưởng lão lại không tức giận, ngược lại dùng một bộ mua bán khẩu khí cùng ngạ mạn. Xạ tạn nói chuyện với nhau. Kỳ thật địa ngục ma quỷ gia tộc, từ bản chất tới nói chính là một cái hình thức đầu tư cổ phần đầu tư công ty. Ma quỷ trong gia tộc trưởng lão chính là trong công ty cổ đông, mà trong gia tộc thành viên chính là nhân viên của công ty, đồng thời cũng là đầu tư công ty đầu tư mục tiêu. Dưới tình huống bình thường một cái ma quỷ gia tộc sẽ dựa theo thời gian phân lượt bồi dưỡng ma đồng, trong đó tư chất ưu dị ma đồng sẽ bị ma quỷ gia tộc chọn lựa ra, trọng điểm bồi dưỡng thành vì gia tộc thành viên chính thức. mà những cái kia không có bị chọn chúng ma đồng, liền sẽ giống thương phẩm một dạng bị gia tộc bán đi, thu hoạch được nhất định lợi ích làm gia tộc tài sản nơi phát ra. Cho nên giống ngạo mạn gia tộc dạng này ma quỷ đại gia tộc, cách mỗi thời gian nhất định liền sẽ có một nhóm có được ngạo mạn linh hồn đặc chất ma đồng bị bán đi. Đối với xạ tạng quân đoàn muốn tại ngạo mạn gia tộc bên trong chứng minh, đại trưởng lão cũng không có bất luận cái gì ý kiến phản đối, hắn thấy đây chẳng qua là lại một lần ma đồng mua bán thôi. Tôn kính đại trưởng lão, tin tưởng vừa rồi ngài đã biết, ta dùng ám kim tinh đền gia tộc tiền nợ sự tình. Tại ta trở lại nguyên tội ngạo mạn chi thành trước, chủ nhân của ta đã cho ta tương ứng trao quyền, chúng ta xạ tạng quân đoàn có thể dựa theo giá thị trường hướng ngạo mạn gia tộc hàng năm cung ứng 10.000 tấn ám kim tinh. Tin tưởng đại trưởng lão hẳn là minh bạch những này ám kim tinh giá trị. Ngạo mạn, xạ tạng nói ra trở về trước đó ngay tại tháp linh nơi đó lấy được trao quyền. À, hàng năm 10.000 tấn ám kim tinh, cái này đích xác là một cái làm cho ma quỷ động tâm điều kiện, chỉ bất quá đây là cho gia tộc. Ta muốn hỏi là, xạ tạng quân đoàn như thế nào cam đoan ích lợi của ta? Ngạo mạn gia tộc đại trưởng lão lập lại lần nữa đạo. Ngạo mạn gia tộc tại trong địa ngục là một cái phi thường khổng lồ ma quỷ gia tộc, nguyên tội ngạo mạn chi thành bất quá là ngạo mạn gia tộc tại luyện ngục đệ nhất tầng trụ sở một trong. Lục giai ma quỷ đại trưởng lão mặc dù tại nguyên tội ngạo mạn chi thành ngạo mạn gia tộc bên trong là địa vị cao nhất trưởng lão, thế nhưng là tại toàn bộ trải rộng địa ngục thế giới ngạo mạn gia tộc ở trong, lục giai đại trưởng lão chỉ bất quá cũng là một cái không quá nổi danh phân gia trưởng lão. Chương 136, ma quỷ giao dịch 2, chương 136, ma quỷ giao dịch 2, mà lại dựa theo ngạo mạn gia tộc tộc uy, như loại này hơn vạn tấn quy mô lớn ám kim tinh giao dịch lấy được trọng yếu năng lượng kim loại đều muốn giao cho ngạo mạn gia tộc chân chính cầm quyền cao giai trưởng lão nơi đó. Cho nên dù là ám kim tinh loại này trọng yếu chiến lược tài nguyên giao dịch có thể làm cho ngạo mạn gia tộc thu hoạch được đại lượng chỗ tốt, nhưng là đối với trước mặt ma quỷ đại trưởng lão tới nói hắn trên thực tế lấy được chỗ tốt cũng không nhiều. Đây cũng là ma quỷ đại trưởng lão hai lần nhắc lại, hắn có thể thu được bao nhiêu chỗ tốt nguyên nhân. Tôn kính đại trưởng lão, ta đã từng làm ngạo mạn gia tộc thành viên, đương nhiên sẽ không quên đại trưởng lão ngài đối ta chiếu cố. Cho nên ta có thể ngoài định mức hướng chủ nhân tình cầu, cho ngài kế hoạch bên ngoài ám kim tinh giao dịch làm bồi thường. Ngài thấy thế nào? Cơ hồ không có làm nhiều cân nhắc, ngạo mạn Satan liền lập tức xách ra một cái bồi thường phương pháp, chính là đơn độc cho đại trưởng lão một bút vật tư làm giao dịch, để đại trưởng lão có thể từ đó thu lợi. Ha ha, giảo hoạt tiểu ma quỷ, ngươi chẳng lẽ quên tại ngạo mạn gia tộc bên trong, là không có bất kỳ cái gì thành viên có thể tại gia tộc chấp pháp đội trước mặt nói dối sao? Đơn độc cho ta một bút vật tư làm giao dịch, chỉ sợ ta ngay cả gia tộc chính quy giao dịch kiểm tra đối chiếu sự thật đều không thể thông qua. Ngươi thế mà dùng thấp như vậy kém bẫy dập lừa gạt ta, có phải hay không cho là ta không dám đắc tội sau lưng ngươi Satan ma thần? Đại trưởng lão trên mặt lộ ra thần sắc trào phúng cười lạnh nói. Tựa như hắn nói như vậy, ngạo mạn gia tộc cao cấp hơn trưởng lão một khi biết hơn vạn tấn ám kim tinh giao dịch. Chỉ sợ trước tiên nghĩ tới không phải như thế nào ngợi khen nguyên tội ngạo mạn chi thành đại trưởng lão, mà là phái ra gia tộc đội chấp pháp, đối với ngạo mạn nguyên tội chi thành ngạo mạn gia tộc tiến hành nghiêm khắc nhất kiểm tra đối chiếu sự thật. Thế tất yếu biết rõ ràng nguyên tội ngạo mạn chi thành ngạo mạn gia tộc phân ra, có hay không tại khoản giao dịch này bên trong thu hoạch được ngoài định mức lợi nhuận. Tại các loại địa ngục pháp thuật giám sát thẩm tra phía dưới, cho dù là đại trưởng lão cũng vô pháp tại gia tộc chấp pháp đội trước mặt làm bộ. Cho nên nếu quả như thật giống ngạo mạn xạ tản đề nghị như thế, ngoài định mức cho đại trưởng lão một bút tài nguyên, chỉ sợ không dùng đến mấy ngày trước mặt đại trưởng lão liền sẽ bị gia tộc pháp đình thẩm phán. Tôn kính đại trưởng lão, ta tuyệt đối không phải cố ý hại ngài. Ngươi cũng biết ta tại một tháng trước đó hay là một cái không có cái gì kiến thức ma đồng, căn bản không hiểu rõ đội bảo vệ gia tộc khủng bố, cho nên chỉ là dựa theo gia tộc khác quy củ cho ngài tương ứng lợi ích bị trực tiếp chọc thủng trong đáy lòng kế hoạch nhỏ. Ngạo mạn xạ tản không có một chút xấu hổ thân sắc, ngược lại nói thẳng ra một cái đường hoàng lý do. Đại trưởng lão, ngươi cũng biết ta hiện tại không có cái gì kiến thức, không biết như thế nào mới có thể cam đoan ngài lợi ích, cho nên không bằng ngài nói thẳng ra phương pháp, ta cùng chủ nhân tháp linh câu thông sau tại thi hành đối mặt gia tộc chấp pháp đội uy hiếp ngạo mạn. Xạ tản trực tiếp để đại trưởng lão tự nghĩ biện pháp, sau đó hắn giống như là trong lúc vô tình khoe khoang, để lộ ra chính mình mà thần đại nhân còn có được tư nhân tháp linh. Đại trưởng lão nhìn xem trước mặt đang khoe khoang ma quỷ, nội tâm ở trong lại biết tiểu gia hỏa này ngạo mạn. Xạ tản thật là không có cái gì kiến thức, thế mà cầm tư nhân tháp linh đi ra thay chủ nhân của hắn khoe khoang. Ma thần có được tư nhân tháp linh không phải phù hợp sao? Loại này thường thức cũng không biết, còn làm cái gì ma thần tùy tùng. Nghĩ lại ở giữa ma quỷ đại trưởng lão chăm chú bắt đầu cân nhắc chính mình phải làm thế nào thu hoạch được lợi ích, còn có thể không bị gia tộc đội chấp pháp phát hiện. Như vậy đi, đã ngươi đi theo chính là xạ tản ma thần, là một cái ma thần hẳn là có được rời đi địa ngục thủ đoạn. Điều kiện của ta chính là, xin mời ma thần đại nhân cho ta cung cấp một tấn nhân loại bình thường đồ ăn, ta liền cho phép xạ tản quân đoàn tại ta chỗ này trưng binh. Ma quỷ đại trưởng lão suy nghĩ kỹ càng đằng sau nói ra điều kiện của mình. Mặt ngoài nhìn hắn xách điều kiện này còn không bằng trực tiếp muốn một chút sinh mệnh tệ, lại để cho một chút không có tác dụng gì đồ ăn làm trao đổi ích lợi. Nhưng trên thực tế, tại địa ngục cái này sinh tồn tài nguyên cực độ thiếu thốn thứ nguyên thế giới, nhân loại bình thường đồ ăn thì tương đương với là ma quỷ ở giữa hàng xa xỉ, có thể ăn được một lần nhân loại bình thường đồ ăn đều không phải là phổ thông ngũ giai ma quỷ có thể làm được sự tình. Cho nên đừng nhìn một đống nhân loại đồ ăn tại Đại Minh Đế quốc cũng không hiếm lạ, thế nhưng là tại trong địa ngục, cái này một tấn đồ ăn nhưng so sánh cùng chất lượng ám kim tinh còn khó hơn thu hoạch được. Mà lại dù cho ngạo mạn gia tộc đội chấp pháp hỏi thăm về đến, đại trưởng lão cũng có thể trực tiếp như thật nói ra đáp án. Hắn chẳng qua là hướng xạ tạng quân đoàn yêu cầu một chút thức ăn bình thường làm bồi thường thôi, cũng không có thu hoạch được cái gì ngoài định mức lợi ích. Ngạo mạn gia tộc đội chấp pháp không tiến hành chuyên môn điều tra, căn bản sẽ không tin tưởng xạ tạn quân đoàn sẽ cung cấp một tấn nhân loại đồ ăn cho đại trưởng lão. Nghe được ma quỷ đại trưởng lão yêu cầu đằng sau, ngạo mạn, xạ tạn trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc quái dị, phản phất là muốn nói gì nhưng lại thô sắp xinh xinh nhịn được. Ngạo mạn, xạ tạn nội tâm nín cười, liền cái này, hưởng cho ngươi hay là ngạo mạn gia tộc đại trưởng lão thế mà đưa ra đơn giản như vậy điều kiện. Tại xạ tạn quân đoàn bên trong nhân loại bình thường đồ ăn bọn hắn mỗi ngày đều đang ăn, căn bản không cho rằng điều kiện này đối với vĩ đại xạ tạn ma thần có cái gì khó khăn. Đồng thời ngạo mạn, xạ tạn nội tâm ở trong cũng gây nên một cỗ nồng đậm tự hào chi tình. Thấy không, liền ngay cả luyện ngục một tầng ngạo mạn gia tộc đại trưởng lão đều cho rằng nhân loại đồ ăn là khó được hàng xa xỉ, bọn hắn những ngày xạ tạn quân đoàn chiến sĩ lại mỗi ngày đều đang hưởng thụ nhân loại mỹ thực, vĩ đại xạ tạn đại nhân đối bọn hắn những người theo đuổi này thật đúng là quá tốt rồi. Trong lúc nhất thời ngạo mạn, xạ tạn đối với một dịch độ trung thành trực tiếp phá trận. Ngạo mạn, xạ tạn trên mặt thần sắc quái dị cùng muốn nói lại thôi biểu lộ, để ngạo mạn gia tộc đại trưởng lão hiểu lầm, lập tức hơi mang theo ấy nấy nói ra. Ta cũng biết điều kiện này có chút quá mức, sẽ để cho ma thần xạ tạn đại nhân khó xử, nhưng đây là ta nghĩ đến biện pháp duy nhất, có thể tránh né gia tộc chấp pháp đội thẩm tra. Cố gắng đình chỉ dáng tươi cười, cảm giác mình mặt đều muốn nghẹn xanh, ngạo mạn. Xạ tạn thật vất vả mới cắn răng nói ra. Có thể, ta vừa mới xin chỉ thị tháp linh đại nhân có thể đồng ý lần này giao dịch. Bất quá tháp linh đại nhân cũng đã nói, lần này chiêu mộ ngạo mạn gia tộc ma đồng nhất định phải không nhận bất luận cái gì hạn chế. Nói cách khác những thiên tài kia ma đồng cũng tại chiêu mộ phạm vi bên trong. Đối với ngạo mạn, xạ tán lại nói ra kèm theo điều kiện, đại trưởng lao chỉ là trầm mặc một chút sẽ đồng ý, hắn thấy chỉ có rơi xuống trên tay mình chỗ tốt mới là thực tế, gia tộc tương lai cũng không phải dựa vào mấy cái thiên tài ma đồng đến trèo trống. Lại nói ma đồng loại vật này hàng năm đều sẽ từ minh hà bên trong bỏ lên vô số, bán đi một nhóm lại tuyển nhận là được, bọn hắn vĩ đại ngạo mạn gia tộc còn sợ chiêu không đến ma đồng. Cứ như vậy, nguyên tội ngạo mạn chi thành ngạo mạn gia tộc ma đồng, tại không biết rõ tình huống dưới bị bọn hắn đại trưởng lao bán đi. Chương 137, tiến giai thăng cấp mang tới phiền phức, 1, chương 137, tiến giai thăng cấp mang tới phiền phức, 1, xạ tản quân đoàn ma quỷ chiến sĩ thật rất tài giỏi, tại không có cái gì thực tế cam kết tình huống dưới, không đến thời gian 10 ngày liền cho một dịch lừa dối tới 9,000 chất lượng cao ma đồng, trực tiếp để một dịch xạ tản quân đoàn đủ quân số. Ngay tại lúc đó còn giúp một dịch dựa theo giá thị trường bán đi 300 mét khối ám kim tinh, một dịch từ đây rốt cuộc không cần vì tiền bao phát sầu. Bên kia tháp linh sắp xếp xong xuôi xạ tản quân đoàn, dựa theo trong địa ngục ma quỷ quân đoàn thông thường hình thức bắt đầu huấn luyện ma quỷ chiến sĩ. Bên này một dịch rốt cục nên đón tấn cấp thời cơ, hắn trải qua gần nửa một tháng cố gắng đả thông sửa đổi phần huyền vũ quyết bên trong tất cả kinh mạch. Theo một đầu cuối cùng kinh mạch bị đả thông, một dịch cảm giác mình tựa như là một cái bổ sung cuối cùng một tấm bán gỗ thùng gỗ. Chân khí trong thân thể năng lượng rốt cục không còn chậm rãi tiết ra ngoài, toàn bộ thân thể tựa như là một cái cao áp can, từ ngoại giới hấp thu tiến thân trong cơ thể năng lượng đang không ngừng áp xúc ngưng tụ. Hiện tại còn kém một cơ hội, để trong thân thể đã bắt đầu áp xúc chuyển hóa tính chất chân khí đánh vỡ không gian hạn chế, khai sáng ra thuộc về một dịch độc nhất vô nhị á không gian khí hải một dịch tấn cấp coi như hoàn thành. Dựa theo một dịch từ ngũ trưởng lão nơi đó lấy được tấn cấp tri thức, loại này á không gian khí hải mở hoàn toàn cần nhờ cơ duyên của mình cùng tăng nộ. Trên thực tế lúc trước ngũ trưởng lão chính mình cũng là tại một lần tình cờ tình huống dưới, ở tiền tuyến cùng ngũ giai dị thú chiến đấu, sắp bị dị thú lực lượng cường đại đè thành thịt nát lúc, đối mặt nguy cơ sinh tử tinh thần cùng chân khí độ cao cô động mới đột phá không gian mở ra khí hải. Cho nên ngũ trưởng lão cho một dịch đề nghị chính là, như là đã hắn tu luyện đến có thể cảm giác được muốn mở khí hải cảnh giới, vậy liền đi tiền tuyến tìm kiếm dị thú chiến đấu, tại thời khắc sinh tử tìm kiếm thời cơ đi đột phá cảnh giới. Quả nhiên ngũ trưởng lão không hổ là đại minh đế quốc duy nhất ngũ giai võ giả, đề nghị của hắn đều tràn đầy võ giả hiếu chiến phong cách. Một dịch cho ngũ trưởng lão hồi phục là đang chờ đợi đi. Hắn bây giờ còn không có đến 17 tuổi, có bò lớn thời gian đi lãng phí, không đội mà đột phá cảnh giới tân cấp. Tới chơi cười, một dịch lúc đầu tu luyện mục đích đúng là có sức mạnh bảo vệ tốt chính mình khỏi bị nguy hiểm, căn bản không thể là vì tân cấp chính mình đuổi tới đi tìm chết. Lại nói, một dịch đã sớm phát hiện chính mình bởi vì đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, minh bạch luân hồi chuyển thế là chuyện gì xảy ra, cho nên đối với sinh tử có cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt cách nhìn. Cho dù là gặp được tại chuyện nguy hiểm, một dịch mặc dù sẽ dốc hết toàn lực tránh né nguy cơ, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn đều không có cái gì cảm giác sợ hãi. Cùng lắm thì chính là lần nữa đi luân hồi, là một dịch đối mặt địch nhân trong thời gian tâm ý tưởng chân thật nhất. Cho nên, ngũ trưởng lão cho một dịch đề nghị để hắn đi tiền tuyến cùng dị thú chiến đấu, tại thời khắc sinh tử lợi dụng cảm giác sợ hãi đột phá cảnh giới phương pháp, tại một dịch nơi này căn bản không thể được. Đối với cái này, bởi vì không có khả năng lập tức đột phá cảnh giới một dịch còn phiền não rồi một ngày thời gian. Kết quả là tại một dịch nhập học nửa tháng sau, tu luyện huyền vũ quyết viên mãn ngày thứ hai, hắn liền không hiểu thấu đột phá cảnh giới. Khi đó một dịch ngay tại xuyên qua gộp, chuẩn bị đi lưu xa địa ngục săn giết ác ma ấu trùng thu thập một chút sinh mệnh lực. Kết quả vừa mới đi vào gộp ở giữa quảng trường nhỏ, một dịch cũng cảm giác trong thân thể của mình giống như là có đồ vật gì vỡ vụn một dạng, một cái thụ một dịch khống chế không gian đột nhiên xuất hiện ở trong thân thể của hắn. Loại cảm giác này tựa như là chính mình phát hiện trên thân thể đột nhiên nhiều một khí quan, hết lần này tới lần khác chính mình còn đối với cái này không hiểu thêm ra tới khí quan khống chế tự nhiên. Cái này đột nhiên xuất hiện hoặc cùng một dịch trong thân thể kinh mạch tiết điểm huyệt vị chặt chẽ tương liên, phản phất như là kinh mạch năng lượng hệ thống một bộ phận. Khí hải, một dịch cảm ứng được trong thân thể hoặc đồng thời, lập tức hiểu cái này hoặc là cái gì, đây chính là ngũ giai thiên nhân cảnh giới võ giả độc nhất vô nhị tiêu chí. Chỉ có lợi dụng trong thân thể bộc vô hạn lượng tồn trữ chân khí năng lực, ngũ giai võ giả mới có được viễn siêu trước đó cảnh giới vô số lần lực lượng cường đại. Bằng không chỉ bằng mượn nhân loại thân thể trong kinh mạch có hạn chân khí, chính là tu luyện tại cao thâm võ kỹ cũng không phát huy được bao nhiêu sức chiến đấu. Một giây đồng hồ mấy trăm phát chân khí lưỡi đao liền có thể để trong kinh mạch chân khí tiêu hao sạch sẽ, làm sao có thể đối mặt thời gian dài chiến đấu? Võ giả có á không gian khí hải liền không giống với lúc trước, to lớn á không gian khí hải vừa xuất hiện, Mục Dịch cũng cảm giác bên trong tối thiểu phải có mấy trăm mét khối không gian chứa đựng. Lớn như vậy khí hải không gian muốn so trong cơ thể con người kinh mạch không gian lớn vô số lần, có thể chứa đựng chân khí càng là rộng lượng. Đồng thời Mục Dịch còn cảm giác được, khí hải á không gian dung tích cũng không phải là cố định không đổi còn đang tăng trưởng. Ngay tại khí hải á không gian mở ra tới trong khoảng thời gian ngắn, Mục Dịch liền phát hiện khí hải á không gian liền khuyết trương tăng lên mấy chục mét khối không gian. Mục Dịch rất nhanh liền phát hiện khí hải không gian tăng trưởng nguyên nhân. Ngay tại cái này đột xuất hiện trong nháy mắt, khí hải cùng Mục Dịch kinh mạch kết nối sau, Mục Dịch chân khí trong thân thể liền vọt vào trạng thái chân không khí hải bên trong, đối với toàn bộ khí hải không gian đánh lên Mục Dịch chân khí là ấn. Cũng là tại chân khí tác dụng dưới, tựa như là dùng khí thổi khí cầu một dạng, Mục Dịch khí hải không gian thể tích đang không ngừng không có tận cùng bành trướng. Tại phát hiện khí hải dung lượng cơ hồ có thể nói là vô hạn sau, Mục Dịch không khỏi cảm thán. Khó trách ngũ giai được xưng là thiên nhân cảnh giới, chỉ bằng mượn cái này có thể dung nạp rộng lượng chân khí khí hải, liền có thể tùy tiện nghiền ép mặt khác đê giai võ giả. Cảm giác được khí hải còn đang không ngừng phát dục trưởng thành, đột phá cảnh giới sau năng lực còn không có ổn định lại, nguyên bản quyết định đi săn giết ác ma ấu trùng sự tình chỉ có thể đình chỉ. Dù sao vừa mới đột phá cảnh giới phải cần một khoảng thời gian ổn định tu vi, săn giết ác ma ấu trùng sự tình không nóng nảy, chỉ cần tại 24 giờ bên trong đạt tới địa ngục pháp tắc quy định số lượng là có thể. Quay người trở lại chiến tướng học viên, từ khi bộ bên trong đi ra trở lại phòng ngủ của mình, Mục Dịch liền phát hiện bởi vì tấn cấp thân thể của mình xuất hiện biến hóa cực lớn. Trực tiếp nhất hiện tượng chính là Mục Dịch đối với ngoại giới năng lượng hấp thu hiệu suất mạnh lên gấp trăm ngàn lần, ngoại giới năng lượng rời rạc thủy triều một dạng không ngừng tràn vào Mục Dịch thân thể. Võ giả tu luyện tới tiên thiên cảnh giới sau liền có thể hấp thu ngoại giới năng lượng chuyển hóa thành chân khí chứa đựng tại trong kinh mạch, loại năng lực này sẽ theo tu vi đề cao không ngừng mạnh lên. Dưới tình huống bình thường, nếu như một võ giả không có chiến đấu loại hình tiêu hao rất lớn chân khí hành vi, bình thường thông qua chuyển hóa ngoại giới năng lượng tu luyện ra được chân khí, vừa vặn có thể thỏa mãn võ giả thường ngày đối với năng lượng tiêu hao. Cho nên tại trạng thái bình thường bên dưới, Mục Dịch thân thể trong kinh mạch chân khí đều là trạng thái bão hòa, đối với ngoại giới năng lượng hấp thu cũng là thỏa mãn thân thể cần là có thể. Nhưng là hiện tại theo Mục Dịch trong thân thể đại lượng chân khí đều tràn vào khí hải, trong thân thể của hắn chân khí ngay cả bình thường một nửa chân khí đều không có lưu lại. Dưới loại trạng thái này, Huyền Vũ quyết tựa như nhận lấy kích thích, bằng tốc độ nhanh nhất không ngừng luyện hóa ngoại giới năng lượng bổ sung trong thân thể thiếu thốn chân khí. Nhưng là tất cả luyện hóa đi ra chân khí chỉ là ở trong thân thể vận chuyển hai vòng, liền cũng đều tràn vào khí hải bị chứa đựng đứng lên. Chính là tại dạng này mắt xích trạng thái dưới, Mục Dịch thân thể tựa như là biến thành một cái năng lượng lỗ đen, vô số năng lượng tràn vào thân thể của hắn trong nháy mắt liền bị luyện hóa thành chân khí chứa đựng đứng lên. Chương 137, tiến giai thăng cấp mang tới phiền phức 2, chương 137, tiến giai thăng cấp mang tới phiền phức 2, thậm chí bởi vì năng lượng tràn vào Mục Dịch thân thể tốc độ quá nhanh, đến mức ngoại giới năng lượng không kịp bổ sung, tại Mục Dịch chung quanh thân thể tạo thành một cái càng lúc càng lớn năng lượng đổ sụp khu vực. Chiến tướng đại học bên trong hiện tại chính là lúc nghỉ trưa ở giữa, thật nhiều học sinh viên đều ở trong sân trường tại trên đường phố top 5 top 3 tụ tập hoạt động. Lúc này bỗng nhiên có tới gần ký túc xá học sinh học viên, quay đầu nhìn về phía ký túc xá phương hướng trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Những này chiến tướng đại học học viên đều có tiên thiên cảnh giới tu vi, bọn hắn đều có thể cảm ứng được ngoại giới trong không gian năng lượng lưu động. Ngay tại vừa mới, tất cả tới gần ký túc xá học viên đều cảm ứng được chúng quanh thân thể nguyên bản vô tự lưu động không gian năng lượng, đột nhiên bắt đầu hướng về một cái phương hướng thống nhất lưu động. Trên cảm giác tựa như là tại trong bể bơi mở ra thoát nước miệng, ngay tại bơi lội người đều có thể cảm nhận được dòng nước dị thường biến hóa. Đương nhiên Mục Dịch hiện tại bởi vì là ở vào không gian năng lượng đổ sụp trung tâm, cho nên bản thân hắn cũng không có phát hiện trong không gian năng lượng lưu động trạng thái dị thường. Mục Dịch chỉ là mừng rỡ với mình chân khí tính dễ nổ tăng trưởng, chỉ là vài phút thời gian hắn liền luyện hóa tăng lên chính mình 1/10 chân khí. Lại đợi mấy phút xác định Huyền Vũ quyết có thể tự động vận chuyển, không cần Mục Dịch chính mình phân tâm cố ý khống chế sau, Mục Dịch bắt đầu xem xét chính mình đột phá cảnh giới hậu thân bên trên biến hóa khác. Tại phát hiện luyện hóa chân khí tốc độ biến nhanh gấp trăm ngàn lần sau, Mục Dịch lại phát hiện chân khí của mình tính chất cũng phát sinh bay vọt về chất. Nguyên bản cũng bởi vì tu luyện trầm nguyên quyết so với người bình thường cô đọng gấp 30 lần chân khí, tại tấn cấp đến 5 giai cảnh giới sau, không biết là bởi vì á không gian khí hải nguyên nhân hay là cảnh giới sau khi tấn cấp tự nhiên như vậy. Nguyên bản cô đọng chân khí tại khí hải bên trong tiến thêm một bước áp xúc, từ nguyên lai chân khí trạng thái khí năng lượng cô đọng thành một loại thể lỏng hơi nước. Mục Dịch hiện tại chân khí chẳng những so với ban đầu trạng thái khí chân khí tại đồng bộ áp xúc thể tích đồng thời, còn có được càng mạnh năng lượng. Như vậy cũng tốt so là lúc đầu trạng thái khí khí hí rồ, bị áp xúc thành dịch hí rồ, năng lượng ẩn chứa mức độ nguy hiểm chỉ số tính lên cao. Liên đối bởi vì chân khí tính chất chuyển hóa, Mục Dịch cảm giác được trong thân thể mình phảng phất là mở ra một loại nào đó gông xiềng, thể chất của hắn lại bắt đầu tăng cường nhanh chóng, nói cách khác Mục Dịch thân thể tiến thêm một bước bắt đầu bị chân khí cường hóa. Đốt linh hồn không gian bên trong một tấm thẻ bài chủ động phát ra nhắc nhở Mục Dịch thẻ bài năng lực phát sinh biến hóa. Đứng thẳng khủng bố cự viên, thanh đồng huyết mạch tạp. Đặc tính 1, siêu cường bản năng chiến đấu. Đặc tính 2, năng lượng hải miên chiến đấu thể chất. Đối với ngoại giới năng lượng hấp thu hiệu suất siêu cường, trong chiến đấu lại càng dễ tiến hóa. Đặc tính 3, cự viên hóa biến thân, căn cứ từ mình tu vi biến thân thành cao mấy chục mét khủng bố đứng thẳng cự viên. Thẻ bài trang bịa hiện tại biến thành một cái chính hướng về phía mặt trăng ngửa mặt lên trời gào thét cự viên hư ảnh, tại cự viên hư ảnh dưới chân là một cái có khoa trường cơ bắp ngoại hình nhân loại thân ảnh. Nhìn xem trên thẻ bài có chút quen thuộc hình ảnh đồ án, Mục Dịch ở trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Ta dựa vào, đây không phải cuộc sống tạm bợ cái kia trong phim hoạt hình ngoài hành tinh cự viên biến thân sao? Làm sao thành huyết mạch của hắn năng lực? Bất quá nghĩ tới cùng Trung Quốc thần thoại Tôn Ngộ Không cùng tên cái kia ngoài hành tinh con khỉ, Mục Dịch liền nghĩ đến trong phim hoạt hình nổi danh nhất siêu cấp tái á biến thân, chẳng lẽ mình về sau cũng có thể có được năng lực như vậy, một kích liền có thể hủy diệt một viên tinh cầu. Vừa nghĩ như thế, Mục Dịch liền đối với mình hiện tại thức tỉnh khủng bố đứng thẳng cự viên huyết mạch tràn đầy hy vọng, không biết lần sau huyết mạch tạm tiến hóa có phải hay không có thể trực tiếp mang đến cho hắn siêu cấp biến thân năng lực. Nhưng là để Mục Dịch có chút kỳ quái là, căn cứ hắn giải cho dù là phổ thông ngoài hành tinh biến hậu, cũng có được hủy diệt một thế giới mặt đất năng lực, nhưng chính là mạnh như vậy ngoài hành tinh huyết mạch, vì cái gì mới cho một cái thanh đồng cấp đánh giá? Nội tâm nghĩ đến cái này, nghi vấn liền bị Tháp Linh cho cảm ứng được. Tháp Linh tại Mục Dịch trong đầu đáp lại nói: "Cái này ta biết, vì cái gì thẻ bài sẽ đối với huyết mạch của ngươi cho ra thanh đồng cấp đánh giá? Đầu tiên là nếu như không tính linh hồn của ngươi tình huống, ngươi thức tỉnh loại này khủng bố đứng thẳng cự viên huyết mạch có phía dưới mấy điểm thiếu hụt. Đầu tiên là ngươi thức tỉnh huyết mạch đối với linh hồn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng chính là cũng không có cường hóa linh hồn năng lực. Cho nên ngươi thức tỉnh huyết mạch cũng không thể tính cả là hoàng kim cấp huyết mạch, chỉ có được cường hóa linh hồn năng lực huyết mạch mới có thể bị đánh giá là hoàng kim cấp. Sau đó chính là ngươi thức tỉnh huyết mạch năng lực sinh tồn cũng không tính mạnh, tại địa điểm đặc biệt, tỉ như nói chân không hoàn cảnh cùng cực hạn nhiệt độ hoàn cảnh ở trong cũng không thể sinh tồn, cho nên không có khả năng xem như bạch ngân cấp huyết mạch. Chỉ có được ngoan cường năng lực sinh tồn, tại đại đa số cực hạn hoàn cảnh bên dưới đều có thể bình thường sinh tồn sinh vật, mới có thể là bạch ngân cấp huyết mạch. Cuối cùng bởi vì ngươi thức tỉnh huyết mạch có năng lượng đặc thù kiêm dung tính, đồng thời có cường đại chiến đấu tiến hóa bản năng hai cái này đặc điểm, có thể tùy tiện tu luyện tới bán thần cảnh giới, cho nên mới bị đánh giá là thanh đồng cấp huyết mạch. Bằng không phổ thông huyết mạch tối đa cũng chính là bị đánh giá là hắc thiết cấp. Nghe được Tháp Linh vừa nói như vậy, Mục Dịch mới phát hiện loại này ngoài hành tinh con khỉ huyết mạch đích thật là có rất nhiều thiếu hụt, tại án điểm trong phim liền có minh xác bàn giao. Không có khả năng tại vũ trụ không gian bên trong sinh tồn, trừ số ít siêu xảy đạ linh hồn cũng không có cái gì tính đặc thù, duy nhất năng khiếu chính là siêu cấp cường đại tố chất thân thể cùng sức chiến đấu, liền cái này còn thường xuyên bị người cải tạo nghiền ép. Cũng chính là tại án điểm trong phim vì biểu hiện ngoài hành tinh con khỉ cường đại, mới không có an bài đặc thù địch nhân, bằng không đổi thành một cái có được nhằm vào linh hồn năng lực cường giả, chỉ sợ mấy cái nhằm vào linh hồn nguyện rủa liền có thể để những cái kia ngoài hành tinh con khỉ làm người. Vừa nghĩ như thế khủng bố cự viên huyết mạch bị đánh giá là thanh đồng cùng cũng rất hợp lý, để Mục Dịch đối với loại huyết mạch này kỳ vọng không khỏi thấp xuống rất nhiều. Có thể cho dù là như vậy, Mục Dịch cũng cảm giác được theo tấm này huyết mạch tạm thức tỉnh thân thể của hắn bắt đầu phát sinh tiến thêm một bước biến hóa. Nguyên bản cũng bởi vì tiến giai bắt đầu lần nữa bị chân khí cường hóa thân thể, hiện tại theo khủng bố đứng thẳng cự viên huyết mạch thức tỉnh, năng lượng hải miên thể chất bắt đầu sinh ra tác dụng. Nguyên bản bị động tiếp nhận chân khí cường hóa mỗi cái tế bào thân thể, phản phất tựa như sống lại một dạng, bắt đầu chủ động hấp thu trong kinh mạch tràn ra chân khí. Trong lúc nhất thời Mục Dịch thân thể tựa như biến thành một cái khô cạn thật lâu sa mạc, bất luận cái gì chân khí cùng từ bên ngoài đến năng lượng đều bị thân thể tế bào nuốt chửng lấy, đều nhanh muốn đem Mục Dịch chân khí trong thân thể cho hút khô. Ta dựa vào cảm nhận được trong thân thể bởi vì chân khí đại lượng tiêu hao sắp sụp đổ chân khí tuần hoàn, Mục Dịch không khỏi lên tiếng kinh hô, mau tử hư không chi khẩu bên trong triệu tập chứa đựng sinh mệnh lực bổ sung chân khí tiêu hao. Cho dù là chính là như vậy, Mục Dịch cũng cảm giác được hư không chi khẩu chứa đựng sinh mệnh lực chèo chống không được bao dài thời gian. Ai ra, Mục Dịch thật là không nghĩ tới, chỉ là đã thức tỉnh một cái huyết mạch liền sẽ mang đến tiền thoái lớn như vậy. Cho nên hắn vì để tránh cho tu vi của mình sụp đổ, trực tiếp quay người xuyên qua hộp bọt vào lưu xa địa ngục, bắt đầu dùng hư không chi khẩu không hề cố kỵ trực tiếp thôn vệ ác ma ấu trùng bổ sung sinh mệnh lực. Chương 138, lấy cớ, 1, chương 138, lấy cớ, 1, ăn, không ngừng ăn. Mục Dịch lần thứ nhất dạng này không hề cố kỵ sử dụng hư không chi khẩu, 1.1 giây chỉ ác ma ấu trùng, tựa như là chim ăn côn trùng. Cũng mặc kệ ác ma ấu trùng cảm giác có phải hay không để cho người ta buồn nôn, vẫn là dùng hư không chi khẩu thu thập sinh mệnh lực quan trọng. 1 giờ, 2 canh giờ, nhớ không rõ bao nhiêu thời gian đằng sau, Mục Dịch rốt cục cảm giác mình tế bào thân thể có sung mãn cảm giác, không còn giống huyết mạch vừa thức tỉnh lúc như vậy đói khát. Xem xét thời gian, thế mà đã qua 2 ngày. Hoàng bét, Mục Dịch hú lên quái dị tranh thủ thời gian xông vào gộp trở lại Đại Minh Đế Quốc. 2 ngày thời gian chính mình đột nhiên không thấy, còn không có bất cứ liên hệ gì, đoán chừng Thẩm Diêm Vương cùng Ngũ trưởng lão khả năng đã sớm nhận được tin tức đang khắp nơi tìm kiếm mình, Mục Dịch thầm nghĩ. Trên thực tế cũng liền giống dự đoán của hắn như thế, vừa về tới chiến tướng đại học trong ký túc xá cho không có điện thoại sạc điện, Mục Dịch điện thoại đều không ngừng băng lên, cho thấy liên tiếp cuộc gọi nhỡ. Trong đó ban đầu là Thẩm Diêm Vương, mấy ngày nay Cẩm Y Liễu vệ cũng đã xử lý tốt thương nghiệp cục Bắc Đông Lâm đảng, hiện tại muốn tìm Mục Dịch trở về làm việc. Kết quả từ hôm qua cái thứ nhất cuộc gọi nhỡ bắt đầu, đến cuối cùng cũng cơ hồ là cách mỗi nửa giờ Thẩm Diêm Vương liền cho Mục Dịch đánh một lần điện thoại. Đợi đến đêm qua, liền ngay cả Ngũ trưởng lão gia bắt đầu không ngừng cho Mục Dịch gọi điện thoại. Đoán chừng đây là bởi vì Thẩm Diêm Vương cùng Mục Dịch không có cách nào liên hệ, xác nhận Mục Dịch sau khi mất tích kinh động đến Ngũ trưởng lão, để Ngũ trưởng lão cũng bắt đầu không ngừng phái người tìm kiếm Mục Dịch. Nhìn thấy có nhiều như vậy cuộc gọi nhỡ, Mục Dịch tranh thủ thời gian cho Ngũ trưởng lão gọi điện thoại. Điếu đầu bên kia điện thoại tiếng chuông vừa mới vang lên một tiếng lập tức liền được kết nối, không đợi Mục Dịch mở miệng đầu bên kia điện thoại lại chuyển tới Ngũ trưởng lão giọng nói lớn: "Cho ăn, là một dịch sao? Tiểu tử ngươi hai ngày này chết ở đâu rồi? Không biết mọi người chúng ta đều đang tìm ngươi sao? Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cũng không cùng chúng ta nói một tiếng, liền mất liên lạc, còn dám đem điện thoại phóng tới không có tín hiệu địa phương. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Bô bô bên đầu điện thoại kia ngũ trưởng lão chính là một trận gầm thét. Một dịch đột nhiên mất tích để bọn hắn trưởng lão hội còn tưởng rằng hắn bị người nào cho an toàn, kém chút kéo vang lên chiến tranh cảnh báo. Còn tốt xếp hạng thứ nhất đại trưởng lão tương đối tỉnh táo, cho là chỉ bằng mượn một dịch có thể cứng rắn tà thần phân thân năng lực, tại Đại Minh Đế quốc chính là bọn hắn mấy vị trưởng lão xuất thủ, cũng không có khả năng dạng này lặng yên không một tiếng động không có bất cứ động tĩnh gì liền giết chết hắn. Cho nên một dịch khẳng định là có chuyện gì không kịp thông chi bọn hắn, tự mình lựa chọn ẩn tàng hành tung. Mà trưởng lão nói lên phán đoán căn cứ chính là, một dịch điện thoại cuối cùng tín hiệu biến mất địa phương là hắn trong ký túc xá. Tại chiến tướng đại học nội bộ nghiêm mật như vậy giám sát hệ thống bên dưới, một cái đại tông sư không có khả năng không có chút nào âm thanh bị người bức hiếp rời đi. Cho nên cuối cùng trưởng lão hội quyết nghị là đợi thêm 2 ngày, nếu như 3 ngày sau đó một dịch còn không có bất cứ tin tức gì còn muốn biện pháp khác. Kết quả hiện tại mới qua 2 ngày một dịch liền đem điện thoại đánh tới ngũ trưởng lão nơi này, để ngũ trưởng lão tức giận đồng thời, nội tâm âm thầm lại thở dài một hơi. Chỉ cần một dịch trở về liền tốt, bọn hắn trưởng lão hội cũng không cần lo lắng là cái gì đột nhiên xuất hiện siêu cường địch nhân bức hiếp một dịch. Mai mới chờ đến lúc ngũ trưởng lão phát tiết xong chính mình nội tâm lửa giận, một dịch mới mang theo một tia cười bồi nói ra. Ngũ gia, ta tại ngày trước đột nhiên cảm giác được đột phá cảnh giới thời cơ, liền tranh thủ thời gian đến ta buộc bên trong bế quan đi, bởi vì thật sự là quá gấp cho nên mới không cùng các ngươi nói. Đây là một dịch trong thời gian ngắn nhất nghĩ tới lấy cớ, cũng là phù hợp nhất thưởng thức lý do. Võ giả tu luyện chính là như vậy, một khi chính mình cảm giác đột phá cảnh giới thời cơ tới, sẽ lập tức buông xuống trong tay tất cả làm việc toàn thân toàn ý vùi đầu vào đột phá trong cùng cảnh giới. Loại này đột nhiên xuất hiện bế quan đột phá đừng nói là cho người khác gọi điện thoại, có thể sẽ sốt ruột đến đối với người bên cạnh cũng không nguyện ý nói nhiều một câu, sợ mình cảm nhận được đột phá thời cơ đột nhiên biến mất. Về phần buộc tại Đại Minh Đế quốc phía quan phương chính thức tên là Pháp sư Hào Trạch Thuật, một dịch tại Nam Kinh Hạo Kiếp lúc đã bạo lộ ra chính mình có được loại năng lực này, cho nên hiện tại nói thẳng ra cũng không có việc gì. Cái gì ngươi cảm giác được đột phá thời cơ? Hai ngày này ngươi đang bế quan, kết quả kia thế nào? Ngũ trưởng lão vừa mới còn tại sinh khí, khí một dịch không chào hỏi một tiếng lại đột nhiên biến mất hai ngày. Nhưng bây giờ nghe chút một dịch nói hắn là cảm thấy thời cơ đột phá, là bế quan đột phá cảnh giới đi. Ngũ trưởng lão lập tức liền quan tâm hỏi. Cũng khó trách ngũ trưởng lão gấp gáp như vậy, nếu là một dịch thật đột phá cảnh giới thành công, như vậy bọn hắn Đại Minh Đế quốc sắp nên đón thứ 6 vị thiên nhân cảnh giới trưởng lão, đối với một dịch mất tích, hắn đột phá đến thiên nhân cảnh giới võ giả mới là ngũ trưởng lão chuyện quan tâm nhất. Đương nhiên là đột phá cảnh giới, bằng không ta cũng sẽ không xảy ra đến. Ha ha, không nghĩ tới xem xét thời gian thế mà dùng 2 ngày thời gian tựa như là vừa bạn biết được chính mình đột phá cảnh giới lúc như thế, một dịch cười ha ha lấy đem tự mình tu luyện kết quả nói ra, nói cho ngũ trưởng lão mình đã chính thức trở thành một tên thiên nhân cảnh giới cường giả. Thật sao? Quá tốt rồi. Ngươi bây giờ có phải hay không còn tại chiến tướng đại học trong ký túc xá, ngươi vậy cũng chớ đi, ta lập tức liền đi qua. Ngũ trưởng lão vừa nghe đến một dịch thật đột phá, lập tức cao hứng nói, sau đó lại như là vì xác nhận một dịch nói thật hay giả, thế mà còn muốn lập tức tự mình chạy tới. Một phút đồng hồ sau, ngay tại một dịch cùng Thẩm Diêm Vương thông báo chính mình là bởi vì bế quan đột phá cảnh giới mới mất liên lạc lúc, một cái cường đại lực trưởng đột nhiên bay đến lầu ký túc xá trên không. Cùng lúc trước đối với ngũ trưởng lão cường đại không có đầu mối khác biệt, hiện tại một dịch có được khí hải á không gian sau, tinh thần của hắn cảm ứng lĩnh vực phạm vi trở nên rộng lớn rất nhiều. Đang đánh điện thoại một dịch đột nhiên ngẩng đầu, hắn cảm ứng được một nửa kính mấy trăm mét phi thường cường đại lại vô hình lực trường mơ hồ khống chế lầu ký túc xá bên trong tất cả mọi người. Cái này cường đại lực trường phảng phất là cùng không gian hòa làm một thể, trừ một dịch mặt khác tại lầu ký túc xá bên trong người đối với cái này lực trường không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Một dịch lập tức liền xác nhận đây là ngũ trưởng lão tiên nhân cảnh giới đặc thù lực lượng, cũng là lần trước đi ngũ trưởng lão nhà lúc, ngũ trưởng lão chỉ là đơn giản vung tay lên liền khống chế một dịch nguyên nhân. Đây là cảm ứng đến ngũ trưởng lão lực trường, một dịch giật mình hắn khí hải á không gian giống như cũng có thể làm đến loại sự tình này. Cái này tựa như là khí hải á không gian lực lượng tại thế giới hiện thực chiếu ảnh, trước đó không có cảm ứng được ngũ trưởng lão sử dụng loại lực lượng này lúc, một dịch vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ có ngũ trưởng lão trực tiếp nhất biểu thị, một dịch chung quanh thân thể cũng loáng thoáng xuất hiện đồng dạng lập trường. Tựa như là hài nhi không cần học tập liền có thể lấy tay bắt lấy đồ vật, một dịch nhìn thấy ngũ trưởng lão lực trường sau, không cần tu luyện cũng trực tiếp sử dụng ra giống nhau lực lượng. Chương 138, lấy cớ 2, chương 138, lấy cớ 2. Bất quá cùng ngũ trưởng lão đường kính sắp một cây số có thể khống chế đại tông sư võ giả cường đại lực trường so sánh, một dịch khí hải chiếu ảnh đi ra lực lượng chỉ có bán kính 10 mấy mét, đừng nói là khống chế đại tông sư võ giả, chính là khống chế một người bình thường đều có chút tốn sức. Tốt, 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 quả nhiên là đột phá thiên nhân cảnh giới, thật sự là quá tốt, có ngươi chúng ta Đại Minh an toàn lại nhiều một phần cam đoan. Ngũ trưởng lão trực tiếp liền lơ lửng tại một dịch ký túc xá ngoài cửa sổ, hắn cảm ứng được một dịch lực trường, vui vẻ tiếng cười to đinh tai nhức óc, chấn một dịch thẳng ù tai. Thế nhưng là cường đại như vậy tiếng cười cũng chỉ có một dịch một người có thể nghe được, ngũ trưởng lão tiếng cười tại hắn cái kia lập trường siêu cường lực không chế bên dưới, bị hạn chế tại một cái phi thường nhỏ phạm vi. Đi, chúng ta đi tìm Thẩm Diêm Vương cùng một chỗ chúc mừng một chút, đêm nay chúng ta không say không về. Ngũ trưởng lão cười lớn, tựa như là một người lớn kéo tiểu bằng hữu trực tiếp đem một dịch lôi ra ngoài cửa sổ, bay về phía thượng kinh thành. Ngũ gia, ta còn chưa trưởng thành, không thể uống rượu còn gọi cái gì ngũ gia, về sau ngươi liền cứ gọi ta ngũ ca tốt, từ hôm nay trở đi ngươi chỉ chúng ta lục đệ. Cái gì vị thanh niên, tiểu tử ngươi gạt ta không hiểu pháp luật sao? Tiên thiên cảnh giới võ giả 15 tuổi coi như trưởng thành, ngươi bây giờ đều 16 tuổi, uống bao nhiêu rượu đều không có vấn đề. Ha ha ha. Hôm nay cao hứng, nhất định phải đem Thẩm Diêm Vương uống gục theo ngũ trưởng lão tiếng cùng thiếu, hai người biến mất tại chiến tướng đại học trên không. Thượng Kinh Cẩm Y Liễu vệ nha môn, Thẩm Diêm Vương đứng tại cao ốc trên đỉnh sân bay trung ương, nhìn xem từ trên trời giáng xuống ngũ trưởng lão cùng một dịch. Hắn nhìn chằm chằm một dịch trong lúc nhất thời nội tâm ngũ vị tạp trần không biết nói cái gì cho phải, hâm mộ, ghen ghét, mờ mịt vô lực, còn có từng tia may mắn. Hâm mộ một dịch tuổi còn trẻ đã đột phá khốn nhiều vô số võ giả thiên quan, trở thành đại minh đế quốc chí cao thiên nhân cảnh giới cường giả một trong. Ghen ghét một dịch sinh ra vận khí tốt, đã thức tỉnh vô số người tha thiết ước mơ thần thú huyết mạch, dễ như trở bàn tay liền đạt đến chính mình cố gắng trăm năm đều không có đạt tới cảnh giới. Mờ mịt vô lực, một dịch bởi vì huyết mạch thức tỉnh, thời gian mấy tháng liền vượt qua người khác trăm năm cố gắng, cái này khiến Thẩm Nghiêm cảm thấy mình cố gắng là uổng phí, trong lúc nhất thời hắn cảm giác chính mình còn không bằng cứ như vậy nằm ngửa tốt. Cuối cùng cảm thấy may mắn chính là, một dịch dạng này một cái đế quốc tương lai đại lao, là nữ nhi của mình ở tầng hầm bên trong giải cứu ra. Tương lai mặc kệ xảy ra chuyện gì, một dịch đều muốn đối bọn hắn Thẩm gia nhớ tới một phần nhân tình. Có một dịch dạng này một cái đế quốc đại lão làm chỗ dựa, bọn hắn Thẩm gia tương lai đều có thể ai trong lúc nhất thời Thẩm Diêm Vương nội tâm không khỏi dâng lên suy nghĩ thật là nhiều pháp. Một dịch không biết, ngay tại hắn cùng ngũ trưởng lão hạ xuống trong nháy mắt, trước mặt thần sắc tự nhiên Thẩm Diêm Vương, nội tâm của hắn hoạt động đã có thể biên một bộ kịch truyền hình. Thật có lỗi Thẩm bá phụ, bởi vì ta đột nhiên cảm giác được đột phá cảnh giới thời cơ, không có cùng ngươi chào hỏi liền đi bế quan, mất liên lạc hai ngày cho ngươi thêm phiền toái vừa thấy mặt, một dịch liền tranh thủ thời gian đối với Thẩm Diêm Vương xin lỗi. Trên đường tới ngũ trưởng lão nói đơn giản một chút hai ngày này bởi vì hắn một dịch mất tích, thượng kinh thành Cẩm Y Liễu vệ vì tìm kiếm hắn suýt chút nữa thì toàn thành giới nghiêm sự tình. Đối với cái này một dịch có thể nói cái gì, chỉ có thể ở gặp mặt sau tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi, cũng cam đoan về sau không tái phạm loại sai lầm này. Một dịch, chuyện này là ta quá nhạy cảm, còn tưởng rằng ngươi là bị Đông Lâm đạm cho an toán. Ngươi không có sai, làm võ giả cảm giác được chính mình đột phá cảnh giới thời cơ, nên lập tức đi bế quan. Nếu là đổi thành ta, cũng sẽ giống như ngươi làm. Hiểu lầm đang bế quan sau có thể giải thích, nhưng đột phá cảnh giới thời cơ chớp mắt là qua, ngươi nếu bỏ qua chính là toàn bộ đế quốc tổn thất. Thẩm Diêm Vương vẻ mặt tươi cười, lúc bắt đầu hắn còn đang do dự làm sao đối với một dịch xưng hô. Xưng hô một dịch vì đại nhân đi, một dịch thực tế chức vị vẫn là hắn thủ hạ, dùng khác tôn kính xưng hô đi, là một cái 100 nhiều tuổi người muốn cho hắn đối với một cái chỉ có 10 nhiều tuổi tiểu hài tôn kính, hắn Thẩm Nghiêm thật đúng là không có cái kia ra mặt. Cho nên do dự một chút Thẩm Diêm Vương hay là quyết định dùng lúc đầu xưng hô, bởi vì bất kể thế nào nhìn hắn làm một cái hơn trăm tuổi bá phụ xưng hô như thế nào một dịch đều bình thường. Tốt, hai người các ngươi cũng đừng ở chỗ này khách khí, một dịch lần này là gặp cơ duyên của hắn là chuyện tốt, chúng ta hay là nhanh đi ăn mừng một chút. Một hồi lúc uống rượu các ngươi có thể tình trò chuyện, nhìn hai người ở nơi đó trò chuyện ngũ trưởng lão có chút không nhịn được nói, làm đại minh đế quốc trưởng lão hắn cho tới bây giờ đều không quen các loại người khác, đều là người khác phối hợp hắn. Là, trưởng lão. Thẩm Diêm Vương nói ra. Tốt, ngũ ca. Một dịch hồi đáp. Rất nhanh ba người liền bị ngũ trưởng lão lực trưởng nâng, một đường bay đến thượng kinh thành nội thành khu một cái cổ hương cổ sắc cung điện trong kiến trúc, sau khi tiến vào liền bị cung nữ ăn mặc phục vụ viên dẫn tới một cái phi thường hoa lệ gian phòng. Đều ngồi. Ngũ trưởng lão quen thuộc ngồi xuống trong phòng ở giữa bàn tròn đầu tiên, cầm lấy trên bàn thực đơn liền điểm một đống đồ ăn. Nơi này là hoàng cung ngự thiện phòng, bọn hắn dị thú cung đình yến làm phi thường tốt. Gần nhất những năm này ngự thiện phòng không cần chuyên môn hầu hạ hoàng đế một người, liền đem một bộ phận khu vực lấy ra mở cửa bán. Hiện tại là thượng kinh thành cao cấp nhất hội viên chế thực phủ. Có rất nhiều quý tộc cùng quan viên mở tiệc chiêu đãi khách nhân đều người sáng lập hội tuyển nơi này. Thẩm Diêm Vương thấp giọng cho một dịch giới thiệu cái này đặc thù ăn cơm địa điểm. Một dịch nghe đến đó lại là ngự thiện phòng sau trên mặt không khỏi lộ ra có chút biểu tình kinh sợ. Các ngươi cái này Đại Minh Đế quốc làm như vậy thật được không? Biết Đại Minh Đế quốc đối với hoàng đế quyền uy không quá coi trọng, đem hoàng đế xem như bài trí, thế nhưng là một dịch không nghĩ tới thế mà đến có thể đem hoàng đế chính mình tư nhân ngự thiện phòng lấy ra mở phòng ăn tình trạng. Mới vừa rồi còn đang cảm thán nơi này nhân viên phục vụ nữ mặc giống cung nữ gian phòng cổ hương cổ sắc giống như là cung điện, không nghĩ tới trong nháy mắt liền biết nơi này thế mà thật chính là Đại Minh Đế quốc hoàng cung một bộ phận, mà những cái kia nhân viên phục vụ nữ cũng thật chính là cung nữ. Cũng thông qua chuyện này, một dịch đối với Đại Minh Đế quốc hoàng quyền có một cái minh xác nhận biết, đó chính là Đại Minh Đế quốc hoàng đế thật là không có quyền lợi gì, chính là một cái tùy thời đều có thể thay thế khôi lỗi. Khả năng địa vị liền cùng một dịch kiếp trước địa cầu bên trên cuộc sống tạm bợ thiên hoàng không sai biệt lắm, là cân nhắc đến truyền thống văn hóa cần mới có như thế một cái chức vị. Thậm chí tại Đại Minh Đế quốc sinh hoạt những ngày này, một dịch còn nghe được dạng này một cái thuyết pháp, ngay tại lúc này Đại Minh Đế quốc hoàng vị là tất cả quý tộc đều ạ bộ mì nảy sần một cái chức vị, chỉ có những cái kia xui xẻo nhất cực độ quý tộc mới có thể bị ép trở thành Đại Minh Đế quốc hoàng đế. Mặc dù không biết lời đồn đại này là thật là giả, nhưng cũng có thể từ mặt bên phản ứng ra Đại Minh Đế quốc quý tộc đối với hoàng vị cách nhìn. Có thể là đến hoàng cung ngự thiện phòng ăn cơm rất nhiều người, cho nên nơi này rất nhiều đồ ăn đều là sớm chuẩn bị tốt, tại ngũ trưởng lão điểm xong đồ ăn về sau không dài thời gian, từng bàn sắc hương vị đều đủ, trưng bày phi thường tình mỹ thức ăn liền được bưng lên. Chương 139, say rượu thổ chân ngôn, 1, chương 139, say rượu thổ chân ngôn, 1, không nói nhảm, cũng không có cái gì bàn rượu lễ nghi. Ngũ trưởng lão cùng Thẩm Diêm Vương đều biết một dịch không hiểu những quy củ kia, tại đồ ăn dâng đủ sau hai người cùng một chỗ chúc mừng một dịch một lần, liền bắt đầu tùy ý ăn uống. Ba người tựa như là gia đình liên hoan không có cái gì quy củ. Đến, một dịch, nếm thử đạo này hải long lá gan, hương vị phi thường tươi đẹp ngũ trưởng lão chỉ vào một đống cắt thành hình lân phiến tạo hình thành bàn long hình phát sáng mỹ thực nói ra. Đây là thượng kinh thành nổi danh nhất băng thuần, là dùng côn luân sơn tinh khiết nhất vạn niên hàn băng làm nguồn nước sản xuất đi ra cực phẩm rượu ngon. Uống nhiều một chút, không say lòng người ngũ trưởng lão trong ánh mắt mang theo trò đùa quái đản thần sắc, không ngừng tại cho Mục Dịch rót rượu. Mục Dịch là ai đến cũng không có cự tuyệt ngũ trưởng lão để hắn ăn cái gì hắn liền ăn cái gì, nhất là bị loại này xưng là băng thuần rượu trắng, uống cảm giác lạnh buốt không có gây mũi mùi rượu, lại vừa đúng để cho người ta uống ra rượu ngon thanh hương, trong lúc nhất thời để Mục Dịch không khỏi uống rất nhiều. Thẩm Diêm Vương ở bên cạnh tiếp khách, mỗi lần nhìn thấy Mục Dịch bưng chén rượu lên hắn cũng chỉ có thể cùng một chỗ bồi tiếp uống. Thẩm Diêm Vương nội tâm tràn đầy cười khổ, băng thuần loại rượu này tại Đại Minh Đế quốc trong người bình thường không có chút nào danh khí, tuyệt đại bộ phận người ngay cả nghe đều không có nghe qua. Nhưng là tại đế quốc cao tầng, loại này băng thuần tiểu thế nhưng là có rất nhiều tên, 99 siêu cao độ tinh khiết cồn tăng thêm đặc thù sản xuất công nghệ, để loại rượu này ngay cả đại tông sư uống đằng sau đều sẽ say ngã. Chiếu Mục Dịch hiện tại loại này cách uống, nhiều nhất mấy bình rượu xuống dưới hắn liền sẽ nằm xuống. Trong lúc nhất thời Thẩm Diêm Vương nội tâm tràn đầy phàn nàn, cái này Mục Dịch cũng quá đơn thuần đi, ngũ trưởng lão để cho ngươi uống rượu cũng không biết chối từ một chút, như thế bồi uống xuống dưới hắn đều muốn không chịu nổi. Một chén lại một chén, một bình lại một bình, liền ngon miệng dị thú mỹ thực Thẩm Diêm Vương trước mắt rất mau ra hiện hư ảnh, hắn đã trước say. Bên kia Mục Dịch ngược lại là không có phát hiện Thẩm Diêm Vương dị thường, hắn một bên uống rượu một bên hướng võ trưởng lão thỉnh giáo thiên nhân cảnh giới chiến đấu lúc tiểu kỹ xảo. Lời nói ở giữa Mục Dịch thanh âm rõ ràng căn bản không có nhận cồn một chút ảnh hưởng, băng thuần loại rượu này vừa quát đến trong bụng liền bị hư không chi khẩu chuyển hóa thành thuần túy năng lượng, mặc kệ uống bao nhiêu Mục Dịch đều có thể uống hết. Ngươi trở thành thiên nhân cảnh giới sau lúc tu luyện nhất định phải chú ý khống chế tốc độ tu luyện. Khí hải á không gian cũng là có dung tích hạn mức cao nhất, tại cảm giác được khí hải tràn đầy chân khí sau tuyệt đối không nên tại cưỡng ép đi đến quán thâu chân khí, như thế sẽ tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả. Tựa như là thổi khí cầu một dạng, ngươi phải dùng số lượng vừa phải cường độ, nếu như thổi khí áp quá mạnh sẽ đem thổi khí cầu thổi nổ, ngũ trưởng lao nói ra. Mục Dịch nghe liên tục gật đầu, mặc dù hắn hiện tại khí hải vừa mới sinh ra còn tại chính mình phi tốc trưởng thành, khoảng cách khí hải đỉnh chỉ trưởng thành không biết còn có bao nhiêu thời gian. Nhưng bây giờ sớm một chút nghe ngũ trưởng lão kinh nghiệm tu luyện, dù sao cũng so đem đến từ mình sự đáo lâm đầu đang tìm tòi lấy tu luyện muốn tốt. Đúng lúc này một mực tại giữa im lặng tiếp khách Thẩm Diêm Vương đông nhiên xen vào nói. Mục Dịch, đừng nói những thứ vô dụng kia nói, ta chính là muốn giải một chút người thức tỉnh thần thú huyết mạch thật mạnh như vậy sao? Có phải hay không chỉ cần đã thức tỉnh thần thú huyết mạch, liền có thể bù đắp được chúng ta người bình thường trăm năm khổ tu? Ta không cam tâm a. Khổ tu trăm năm, thế mà liên đột phá cảnh giới thời cơ cũng không tìm tới. Sớm biết dạng này, ta còn không bằng nằm ngựa tốt, dạng này cũng không cần giống bây giờ mỗi ngày còn vất vả tu luyện giống như là uống nhiều quá đại não đã không khống chế được lời nói của chính mình. Thẩm Diêm Vương một thân mùi rượu đỏ bừng cả khuôn mặt say khướt nói ra lời trong lòng. Ha ha ha. Ta liền biết mỗi lần uống rượu đều sẽ để cho người ta gặp được vui mừng ngoài ý muốn sự tình, không nghĩ tới Thẩm Diêm Vương hay là một cái bossy. Uống say đều muốn lấy tu luyện giống như là gặp buồn cười sự tình, ngũ trưởng lao đối với Thẩm Diêm Vương lời nói không có chút nào sinh khí ngược lại vỗ chân cười ha ha. Cũng khó trách Thẩm Diêm Vương sẽ nói ra loại lời này, đối với Đại Minh Đế quốc bất kỳ một cái nào đại tông sư cảnh giới võ giả tới nói, đột phá đến thiên nhân cảnh giới là bọn hắn cả đời nguyện vọng. Mắt thấy chính mình khổ tu trăm năm vô vọng, Mục Dịch một cái mới tu luyện mấy tháng tiểu thí hài liền siêu việt bọn hắn, là cá nhân đều sẽ đối với mình tu luyện kiếp sống sinh ra hoài nghi. Ân, Thẩm bá phụ, nói thật, ta thức tỉnh tỳ hưu huyết mạch trừ có thể cho ta hấp thu càng nhiều năng lượng, có một ngày có thể ăn vài tấn thức ăn tốt khẩu vị, cũng không có đối với tu luyện đột phá cảnh giới có cái gì trợ giúp. Mục Dịch tranh thủ thời gian giải thích nói, hắn cũng không hy vọng Thẩm Diêm Vương như vậy chán trường xuống dưới. Ngươi không cần gạt ta. Dầm dầm Thẩm Diêm Vương cầm lấy bên người bình rượu trực tiếp đối với bình thổi lên. A, nếu như ngươi không phải có thần thú huyết mạch lực lượng, vậy ngươi nói một chút ngươi là thế nào thời gian mấy tháng liền tu luyện tới đại tông sư cảnh giới, đồng thời còn trực tiếp đột phá đến thiên nhân cấp độ? Chẳng lẽ ngươi thật là cái siêu cấp thiên tài, thời gian mấy tháng liền bù đắp được ta trăm năm cố gắng? Vậy ngươi tư chất tu luyện cũng vượt qua ta nhiều lắm đi. Ta không tin. Thẩm Diêm Vương nghe chút Mục Dịch nói không phải huyết mạch nhân tố lập tức liền phủ nhận Mục Dịch thuyết pháp, nếu như không có thần thú huyết mạch nhân tố ảnh hưởng, chính là mạnh hơn thiên tài tu luyện cũng không có khả năng dùng thời gian mấy tháng vượt qua người khác trăm năm cố gắng. Cái kia, Thẩm bá phụ, ta nói là có hay không một loại khả năng, là tu luyện của các ngươi phương hướng sai, cho nên ngươi cho đến bây giờ mới không có đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Hơi do dự một chút, kết hợp mình bây giờ mới thôi kinh nghiệm tu luyện, Mục Dịch nói ra nội tâm của hắn hoài nghi thời gian rất lâu suy đoán. Ngươi nói cái gì? Chúng ta phương pháp tu luyện sai, cái này sao có thể? Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Không đợi uống say Thẩm Diêm Vương kịp phản ứng, bên cạnh ngũ trưởng lao trước liền phát ra nghi vấn. Ngũ trưởng lao ban đầu cũng không hề để ý Thẩm Diêm Vương cùng Mục Dịch đối thoại, hắn thấy cái này giống như là uống rượu xong đằng sau hai người tại nói chuyện phiếm, Thẩm Diêm Vương phát tiết võ giả đối với khó mà đột phá cảnh giới bán khí. Nhưng là bây giờ đột nhiên nghe được Mục Dịch nói Thẩm Diêm Vương tu luyện phương hướng khả năng xuất hiện vấn đề, điều này không khỏi làm cho ngũ trưởng lão nâng lên tinh thần khẩn trương lên. Nếu như là một người bình thường, dù là chính là một cái đại tông sư cảnh giới võ giả nói như vậy, ngũ trưởng lão đều có thể không thèm để ý. Dù sao ngươi không có tu luyện tới cảnh giới kia liền không có tương ứng quyền lên tiếng, ngươi không phải thiên nhân cảnh giới võ giả, dù là ngươi là một cái mạnh hơn thiên tài, ngươi nói võ giả khác phương hướng tu luyện xuất hiện vấn đề cũng sẽ không có người nguyện ý nghe ngươi nói. Thế nhưng là Mục Dịch liền không giống với lúc trước. Làm Đại Minh Đế quốc vị thứ 6 thiên nhân cảnh giới người tu luyện, hay là một cái ngắn ngủi mấy tháng liền có thể chống đỡ được người khác nửa đời tu luyện siêu cấp thiên tài. Hắn nói Thẩm Diêm Vương tu luyện phương hướng xuất hiện sai lầm, cái này không thể không khiến người coi trọng. Lại vừa nghĩ tới Đại Minh Đế quốc vô số võ giả đều không thể đột phá đến thiên nhân cảnh giới, mà Mục Dịch chỉ là tu luyện mấy tháng đã đột phá đến bây giờ thiên nhân cảnh giới trình độ, phản phất là càng thêm bằng chứng Mục Dịch ngôn luận. Chăm chú suy nghĩ một chút, Mục Dịch lời nói rất có thể là sự thật, đó chính là tất cả võ giả phương hướng tu luyện khả năng đều xuất hiện sai lầm. Bằng không nhiều như vậy võ giả dù là dựa vào tinh khiết số lượng chủng chất, tại Đại Minh Đế quốc vô số võ giả lớn như vậy cơ số tình huống dưới, chính là chồng cũng hẳn là tích tụ ra đến mấy cái thiên nhân cảnh giới cường giả. Chương 139, say rượu thổ chân ôn 2, chương 139, say rượu thổ chân ôn 2, nếu như không phải phương hướng tu luyện có sai lầm, cũng không trở thành trước đó Đại Minh Đế quốc chỉ có ngũ trưởng lão một cái thiên nhân cảnh giới võ giả. Mục Dịch, chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì, cho nên mới có thể trong vòng mấy tháng đột phá đến thiên nhân cảnh giới? Ngũ trưởng lão mở to hai mắt nhìn, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Mục Dịch hỏi. Sau đó ngũ trưởng lão lại là nghĩ tới điều gì, nhìn xem bên cạnh mắt say lờ đờ mông lung Thẩm Diêm Vương, đột nhiên cầm sở trường đập vào Thẩm Diêm Vương trên lồng ngực. Một tát này không có bao nhiêu cường độ, nhưng trong đó bao hàm chân khí lại khơi dậy làm tứ giai đại tông sư Thẩm Diêm Vương bản năng phản ứng. Hô theo một trận nồng đậm mùi rượu bộc phát, một cỗ sóng nhiệt từ Thẩm Diêm Vương trên thân phun ra ngoài, Thẩm Diêm Vương uống vào cồn bị trên người hắn chân khí cường đại trực tiếp đẩy đi ra. Một cái tứ giai tu vi đại tông sư cường giả, dưới tình huống bình thường làm sao có thể bởi vì mấy bình rượu liền uống say, không nói bọn hắn người bình thường mấy vạn lần tố chất thân thể, chính là trên người bọn họ chân khí cũng sẽ nâng cốc sắc đáng thành độc tố bài tiết ra. Thẩm Diêm Vương sở dĩ vừa mới sẽ uống say, là bởi vì hắn cố ý áp chế trên người mình chân khí bản năng phản ứng, muốn dựa vào cồn phát tiết tự thân nhìn thấy Mục Dịch tấn cấp lúc hâm mộ và phiền muộn. Trường lão đại nhân, vừa mới thất thố để ngài chê cười. Mục Dịch, đừng đem ta coi là thật, ta vừa mới chính là trong lòng đột nhiên mất cân bằng sinh ra âm u ý nghĩ, ngươi tuyệt đối đừng để ý. Trong nháy mắt Thẩm Diêm Vương thanh âm liền khôi phục bình thường, mang theo có chút ngượng ngùng biểu lộ ngũ trưởng lão tạ lỗi, lại lập tức hướng Mục Dịch thẳng thắn chính mình nội tâm âm u ý nghĩ. Tốt, không ai để ý ngươi nói, ngược lại là Mục Dịch nói một cái vô cùng trọng yếu sự tình, ngươi để phán đoán một chút hắn là thật là giả. Ngũ trưởng lão khoát tay áo không thèm để ý chút nào Thẩm Diêm Vương xin lỗi, ngược lại đem lực chú ý tất cả đều bỏ vào Mục Dịch trên thân. Mục Dịch tiếp lấy lời nói vừa rồi ngươi nói tiếp, để Thẩm Diêm Vương cái này thông minh đại não thay ngươi phán đoán một chút tình huống thật giả. Ngươi mới vừa nói tất cả đại tông sư tiến giai võ giả phương hướng tu luyện khả năng xảy ra vấn đề, ngươi là thế nào làm ra loại phán đoán này? Ngũ trưởng lão nhìn chằm chằm Mục Dịch chăm chú hỏi. Cũng khó trách hắn khẩn trương, nếu như Mục Dịch nói chính là sự thật, như vậy đối với toàn bộ Đại Minh Đế quốc ảnh hưởng sẽ là nghiêng trời lệch đất. Cái này sẽ quyết định Đại Minh Đế quốc tương lai tất cả số mạng của võ giả, làm sao không thể để cho ngũ trưởng lão khẩn trương? Thật sao? Chúng ta tu luyện phương hướng sai, Mục Dịch ngươi là dựa vào cái gì làm ra loại phán đoán này, có thể cùng ta kỹ càng nói một câu sao? Luận võ trưởng lão càng khẩn trương chính là Thẩm Diêm Vương. Đối với đã là thiên nhân cảnh giới ngũ trưởng lão, hay là đại tông sư Thẩm Diêm Vương càng để ý như thế nào đột phá cảnh giới. Cho nên tinh thần của hắn so ngũ trưởng lão còn muốn khẩn trương, hết sức chăm chú muốn nghe Mục Dịch giải thích. À, là như vậy. Nhìn thấy hai người nhìn mình chằm chằm, Mục Dịch theo bản năng rụt rụt thân thể sau đó mới lên tiếng. Ta không phải tại chiến tướng đại học lên lớp sao? Có một lần đi nghe thuật sĩ tiết lịch sử, nghe được giảng sư giảng giải thuật sĩ giai vị phân chia cùng tương lai tu luyện mục tiêu. Vị giảng sư kia nói thiên nhân cảnh giới là thuật sĩ sáng lập giai vị, hiện hữu tu luyện lý luận đều là do pháp sư thuật sĩ cung cấp. Tất cả tu sĩ muốn tấn cấp ngũ giai tự nhiên cảnh giới, liền muốn dựa theo thuật sĩ phương thức tu luyện. Mục Dịch nói ra. Không sai, đích thật là dạng này, hiện tại đại tông sư cảnh giới võ giả, tu luyện tới tứ giai đỉnh phong cảnh giới sau, liền muốn nghĩ biện pháp lợi dụng tinh thần lực cảm ngộ ngoại giới lực lượng. Sau đó thông qua khống chế ngoại giới lực lượng phương thức để cao tu vi của bản thân, thẳng đến lực lượng cường đại đến có thể tại trong thân thể mình mở ra khí hải đan điền mới thôi. Loại phương thức tu luyện này chẳng lẽ là sai lầm sao? Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy tất cả tu sĩ đều là như thế tu luyện à? Đi qua Đại Minh Đế quốc đã từng xuất hiện thiên nhân cảnh giới võ giả tu sĩ cũng là như thế, chưa từng có bất luận cái gì ngoại lệ, đều là dùng loại phương thức này tu luyện tới thiên nhân cảnh, cho nên chúng ta vẫn luôn là dùng loại phương pháp này tu luyện, chẳng lẽ ngươi thần thú trong truyền thừa không phải như thế tu luyện sao? Ngũ trưởng lão cùng Thẩm Diêm Vương nghe Mục Dịch lời nói sau liếc nhau, mới do ngũ trưởng lão giải thích nói. Hai người trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, trăm ngàn năm qua thế giới này đều là như thế tu luyện, vẫn chưa từng nghe nói người nào là dùng những phương pháp khác tu luyện tới thiên nhân cảnh giới. Mục Dịch nghe ngũ trưởng lão lời nói không khỏi gãi đầu một cái, sau đó lộ ra một bộ có chút hoang mang biểu lộ. Ngũ ca, bởi vì ta thức tỉnh huyết mạch cũng không hoàn toàn, rất nhiều tu luyện tri thức cũng không làm thành hệ thống, đều là đông một bộ tây một bộ. Cho nên tứ giai võ giả đột phá đến năm giai cảnh giới, đến tột cùng là dùng phương pháp gì ta cũng không biết. Bất quá tại huyết mạch của ta trí nhớ truyền thừa bên trong, tứ giai đột phá đến năm giai cảnh giới cũng không cần cái gì tinh thần cảm ngộ, cũng không có cái gì muốn khống chế ngoại giới năng lượng thuyết pháp. Tại huyết mạch của ta trí nhớ truyền thừa bên trong, tu từ tứ giai tu luyện tới ngũ giai cũng không có cái gì đặc thù yêu cầu, duy nhất phương pháp chính là muốn không ngừng đả thông kinh mạch sau đó tự nhiên là có thể trở thành ngũ giai. Mục Dịch nói ra. Nghe đến đó ngũ trưởng lão cùng Thẩm Diêm Vương lộ ra thần sắc thất vọng. Mục Dịch, đó là bởi vì ngươi có thần thú huyết mạch, chỉ cần đả thông kinh mạch liền có thể trở thành ngũ giai. Chúng ta thế nhưng là người bình thường, chính là đả thông kinh mạch cũng không có khả năng trở thành thiên nhân cảnh giới cường giả. Tất cả mọi người là đại tông sư cảnh giới võ giả tu luyện qua tới, người nào không có đánh toàn thân bên trên kinh mạch, làm sao có thể bằng vào đả thông kinh mạch liền tấn thăng ngũ giai? cho nên hai người còn tưởng rằng Mục Dịch có thể trở thành ngũ giai, khẳng định là tự thân thần thú huyết mạch ảnh hưởng, cũng không phải là hắn nói những võ giả khác phương hướng tu luyện xuất hiện sai lầm. Nghe được hai người lời nói, Mục Dịch có chút gấp, đội bằng nói: "Ngũ ca, ý của ta là, tại trong trí nhớ truyền thừa của ta, dù là chính là người bình thường chỉ cần đã thông đủ số lượng kinh mạch, cũng tự nhiên có thể trở thành ngũ giai võ giả, cái này cùng huyết mạch cái gì không có quan hệ." "Thật sao? Bằng vào đã thông kinh mạch liền có thể trở thành ngũ giai võ giả?" Mục Dịch bên trong huyết mạch trí nhớ truyền thừa bên trong là không phải xảy ra vấn đề, ta cũng đã thông kinh mạch trên người, tại sao không có thăng cấp đến ngũ giai? Thẩm Diêm Vương mang theo một tia nổi giận hỏi. Mục Dịch đây có phải hay không là tại khinh bị bọn hắn những người bình thường này, người ta chỉ cần đã thông kinh mạch liền có thể trở thành ngũ giai võ giả, bọn hắn những người này đã thông kinh mạch sau tu luyện trăm năm đều không có trở thành ngũ giai, có phải hay không lộ ra bọn hắn quá phế bẩn? Thẩm bá phụ ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra à, ta chính là dựa theo huyết mạch trong truyền thừa phương pháp một mực tại đã thông kinh mạch, dựa theo phương thức này tu luyện. Chờ ta đã thông 1300 mấy đầu kinh mạch sau cũng cảm giác được tiến giai thời cơ, sau đó bế quan 2 ngày liền tấn cấp. Có lỗi với Thẩm bá phụ, xem ra là lỗi của ta, vẫn là của ta huyết mạch truyền thừa có vấn đề. Mục Dịch mang theo nét mặt xin lỗi thành khẩn xin lỗi. Nhưng hắn nhưng không có đợi đến Thẩm Diêm Vương trả lời, ngẩng đầu một cái lại trông thấy Thẩm Diêm Vương ngay tại ngồi yên ở nơi đó trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. "Chờ một chút, Mục Dịch ngươi nói ngươi đã thông bao nhiêu đường kinh mạch, ngược lại là ngũ thường giả phản ứng tương đối nhanh, chỉ là ngu ngơ một chút liền lập tức bắt lấy vấn đề hạch tâm vội vàng hỏi. 1300 mấy đầu kinh mạch à, có vấn đề gì? Ta trong mấy ngày qua ăn đồ ăn đều chuyển hóa thành chân khí dùng để đả thông kinh mạch." Mục Dịch đã lộ ra một bộ không rõ ràng cho lắm biểu lộ, trừng mắt tò vô tội hỏi. Chính mình cửa hàng thời gian dài như vậy rốt cục nói ra lời trong lòng.